Chương 113, cái này Tây Du xong đời tốt ta. Đỗ Thần cưỡi ngựa cao to, trước ngực treo hoa hồng. Trung quanh hắn, có người khua chiêng gõ trống mở đường, đồng thời tuyên dương hắn tân khoa trạng nguyên thân phận. Bên đường rất nhiều người tại xem náo nhiệt, nghị luận ầm ĩ, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Dù sao, Đỗ Thần cái này lại biểu cho, lập tức lên như diều gặp gió. Chỉ cần hắn hơi hiểu điểm đạo lý đối nhân xử thế, tương lai quan vị này liền sẽ không quá thấp, bất quá Đỗ Thần lại không nghĩ để ý tới những này, người bình thường lên như diều gặp gió, đối một cái thần tiên tới nói có ý nghĩa gì? Đỗ Thần vì không bị dò xét đến, cố ý không có đem mình thần niệm phóng thích. Hắn liền theo đám người dạo phố, rất mau nhìn đến phía trước đồng dạng có một đám người tại tụ tập. Đỗ Thần liếc mắt liền thấy được, ở phía xa trên lầu chính ôm một cái hồng tu cầu, không ngừng ngắm nhìn mỹ mạo nữ tử. Cái này khiến trong lòng của hắn lộ bộ một tiếng. Ngoa tạo, sẽ không phải là ân ấm tiểu a, cái này ân khai sơn được hay không a, vì cái gì còn để hắn khuê nữ tại cái này ném tu cầu, không sợ chết? Rất nhanh, ân ấm tiểu cũng nhìn thấy cưỡi ngựa mang hoa hồng Đỗ Thần, ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Đỗ Thần nhìn xem nàng vẻ rất là háo hức, không nói hai lời, liền muốn ngựa ngựa mẹ xe đét ben mà đi. Lại không nghĩ rằng, trên bầu trời xuất hiện một bóng người. Dược sư Phật, Đỗ Thần nhận ra cái kia đầu chọc thân phận, khẽ nhíu mày. Gia hỏa này sao lại tới đây, với lại rõ ràng là muốn xuống tay với chính mình dáng vẻ. Có hắn tại, muốn thêm nhanh rời đi cái này ý nghĩ có thể là muốn thất bại. Nhất định phải nghĩ biện pháp, ngăn cản ân ấm tiểu đối với mình động tâm. Đỗ Thần một chút suy nghĩ, có biện pháp. Dừng lại. Đỗ Thần hét lớn một tiếng. Phía trước mở đường quan binh đều không hiểu xem ra, càng có trên một người trước lấy lòng nói, quan Trạng Nguyên, thế nào? Không có chuyện, ta muốn đi nhà xí. Đỗ Thần cũng không giới ngựa, trực tiếp đứng tại lưng ngựa bên trên, vung lên trường bảo, khởi quần liền nước tiểu. Rầm rầm. Chúng quan binh, rất nhiều bách tính, liền ngay cả nơi xa nhìn trên đài lúc đầu tràn đầy chờ mong cùng vẻ ngưỡng mộ ân ấm tiểu, cũng ngây ngẩn cả người. Nàng có chút không có phản ứng kịp, tốt. Thật lớn. Phi, không đúng, là cái này quan Trạng Nguyên làm sao thô tục như vậy, hắn vì cái gì bên đường đi tiểu, ít nhất cũng phải tìm ngõ nhỏ góc tường a. Sau một lát, Đỗ Thần đem thả xuống áo choàng, một mặt thoải mái một lần nữa trở lại lưng ngựa bên trên. Đi, đi. Những quan binh kia liếc nhau, toàn đều ngượng ngùng cười một tiếng. Bọn hắn chỉ có thể cố nén trong lòng đầu đen rau muốn cùng bất đắc dĩ, tiếp tục mở đường. Mà những cái kia bách tính thì là toàn đều vỡ tổ. Có người chào phúng Đỗ Thần, có người cảm thấy hắn tốt ở chung, còn có người thuần túy ăn dưa. Mà trên trời dược sư Phật thì là không ngừng vào đầu. Cái này Trần Quang Nhị, không quá bình thường a, hắn vì cái gì một cái quan Trạng Nguyên, cùng cái đồ lưu manh giống như, cái này ân ấm tiểu còn có thể coi trọng hắn sao? Không được, ta phải dùng chút thủ đoạn. Dược sư Phật vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, hắn dự định khống chế ân ấm tiểu thân thể, để nàng liền là hướng về phía Trần Quang Nhị ném tu cầu. Mà Đỗ Thần đỉnh lấy Trần Quang Nhị làn ra, cũng nhìn ra cái này dược sư Phật muốn dở trò quỷ. Hắn đang do dự, muốn hay không móc ra thương đến, chơi hắn một pháo tử. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là coi như thôi, vận dụng chuẩn bị sử dụng thủ đoạn. Cái kia chính là gọi Vô Đường Thánh Mẫu xuất thủ. Vô Đường Thánh Mẫu một mực giấu ở Đỗ Thần Hỗn Độn Châu bên trong đâu, mục đích đúng là vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên. Lúc này Vô Đường Thánh Mẫu lặng lẽ từ Hỗn Độn Châu bên trong đi ra. Thực lực của nàng bây giờ, đánh nổ một cái dược sư Phật, vậy đơn giản dư xài. Vô Đường Thánh Mẫu trong lúc đó xuất hiện trên bầu trời, một thanh hao ở dược sư Phật cổ, sau đó xông về nơi xa. Dược sư Phật cũng còn không có phản ứng kịp, liền cảm nhận được một cỗ cường hạn đến vô pháp phản kháng lực lượng kinh khủng, dắt lấy hắn rời đi thành Trường An. Sau đó, Vô Đường Thánh Mẫu án lấy dược sư Phật liền là một trận cuồng đánh đối với Tây Thiên bọn gia hỏa này, nàng không có một chút hảo cảm cùng hạ thủ lưu tình ý tứ. Dược sư Phật tiếng kêu rên liên hồi, bị đánh đã nửa ngày, thậm chí đều không thấy rõ đánh mình chính là ai. Hắn phản kháng không được, cũng đánh không lại, trốn cũng không có cơ hội. Thích Giả, cứu ta. Dược sư Phật chỉ có thể hèn mọn xin giúp đỡ. Cũng may, Thích Giả Như Lai cũng chính nhìn chằm chằm vào thành Trường An đâu. Tại Vô Đường Thánh Mẫu lao ra trong nháy mắt đó, hắn liền thấy. Nhưng Thích Giả Như Lai không có hoài nghi Trần Quang Nhị là giả vờ. Hắn chẳng qua là cảm thấy Vô Đường Thánh Mẫu là giấu ở Trần Quang Nhị bên người, chờ lấy hố dược sư Phật. Thích Giả Như Lai trầm giọng quát, "Vô Đường, dừng tay." Hắn cách không ra chiêu, cho rằng hai cái chuẩn thánh luôn có thể ngăn cản Vô Đường Thánh Mẫu. Nhưng không nghĩ tới, Vô Đường Thánh Mẫu một tay trấn áp dược sư Phật, án lấy mặt của hắn trên mặt đất ma sát, một cái tay khác hung hăng đánh phía Thích Giả Như Lai. Thích Giả Như Lai kêu thảm một tiếng, lại là căn bản không địch lại Vô Đường Thánh Mẫu, bị đánh thụ thương. Hắn rất là kinh sợ nhìn xem Vô Đường Thánh Mẫu, vậy mà cảm giác được nàng và hậu thổ bình thường. Cảnh giới của ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng thành không chọn vẹn thánh nhân? Thích Giả Như Lai kinh sợ vô cùng mà hỏi. Vô Đường Thánh Mẫu mới lười nhác giải thích thân phận của mình, nàng án lấy dược sư Phật, lạnh lùng nói, đem bọn ngươi bắt đi 3000 hồng trần khách còn tới. Không có khả năng. Thích Giả Như Lai quả quyết cự tuyệt. Nhưng rất nhanh, hắn kịp phản ứng không đúng, vội vàng lại nói ra, bọn họ đều là tự nguyện gia nhập Tây Thiên, cũng ưa thích lưu tại nơi này, người ta cũng không thể ép buộc bọn hắn. Vô Đường Thánh Mẫu cười lạnh một tiếng, cũng không cùng Thích Giả Như Lai nhiều lời, một quyền lại một quyền, hướng phía dược sư Phật trên đầu đập loạn. Dược sư Phật tiếng kêu rên liên hồi, không hề có lực hoàn thủ. Không cho đúng không, để cho các ngươi không cho. Hôm nay liền nhìn xem, là đầu của ngươi sắt, vẫn là của ta quyền đầu cứng. Vô Đường Thánh Mẫu không ngừng hướng phía dược sư Phật trên đầu đánh tới. Dược sư Phật đau muốn chết muốn sống, rốt cục nhịn không được giận mắng, Thích Giả Như Lai, ngươi có phải hay không muốn xem ta chết? Thích Giả Như Lai mặt lạnh lấy, trong lòng tự đủ ngươi cho rằng đâu. Nhưng bên ngoài hắn khẳng định không thể nói như vậy, chỉ có thể trầm giọng nói, "Dược sư Phật, ngươi tin tưởng bản tọa, liền xem như Tây Thiên trả lại 3000 hồng trần khách, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi." "Ngươi mẹ nó không thả, làm sao biết? Liền không thể buộc nàng phạt dưới đạo thế sao?" Dược sư Phật gầm thét. Thích Giả Như Lai thở dài, trước đó xiển giáo cũng tin tưởng Đỗ Thần đạo thể, kết quả đây, cho nên ngươi chính là không muốn cứu ta đúng không? Dược sư Phật gầm thét, đúng vậy a, Thích Giả Như Lai cười khổ, dĩ nhiên không phải, ngươi sao có thể nghĩ như vậy bản tọa? Dược sư Phật muốn chửi mẹ, bởi vì ta cũng muốn lộng chết ngươi, ta đương nhiên biết ngươi mẹ nó suy nghĩ gì, bên này rằng co không xong, Đỗ Thần bên kia cũng phát sinh một chút ngoài ý muốn. Hắn thấy, Ân Ấm Tiểu chỉ cần là đầu óc không có bệnh, hẳn là sẽ không lựa chọn mình. Thật không nghĩ đến, Hồng Tú Cầu vẫn là bay tới, hướng phía ngực của hắn đập tới, Đỗ Thần có chút mơ mịt, nhưng vẫn là theo bản năng lăng không một cái đại lực quất bắn, trực tiếp đem Hồng Tú Cầu đánh bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh, Hồng Tú Cầu lại một cái đường vòng cung bay trở về, như có linh. Cho lão nương tiếp lấy. Một cái căm tức thanh âm truyền đến Đỗ Thần. Đại tỷ, ngươi là ai a? Cái này Tây Du làm sao khắp nơi đều là tên con kiếp? Chàng khoác tăng y nương nhờ cửa Phật. Bỏ cả Hồng Trần, bỏ cả ta cổ nguyệt ma môn hạ mục huynh. Chương 114, gia môn bất hạnh a. Đỗ Thần chính mê mang đâu, cái kia Hồng Tú Cầu đã bay đến trong ngực của hắn. Lúc này, hắn mới cảm nhận được. Thứ này lại là Tiên Tiên Linh Bảo, Hồng Tú Cầu, Tiên Tiên Linh Bảo. Đỗ Thần lập tức liên tưởng đến một người, không khỏi tim đập loạn. Nữ, nữ hoa nương nương. Đỗ Thần thận trọng truyền âm Ân Ấm Tiểu đối hắn mỉm cười, ta là mẹ tổ, là nữ hoa phân thân. Đỗ Thần lập tức thở phào. Không phải nữ hoa đích thân đến liền tốt. Cái này mẹ tổ căng hết cỡ cũng chính là cái chuẩn thánh, có thể ngủ. Phi, là đánh thắng được. Ai u, chúc mừng Trạng Nguyên gia, chúc mừng Ân tiểu thư, đây thật là lương duyên thiên định, giai ngẫu tự nhiên a. Một cái đã sớm ở phía xa chờ lấy bà mối xung lại, vui vẻ kéo lại Đỗ Thần ngựa. Lúc này giảng cứu môi trước chi ngôn. Nói cách khác dù là quan hệ cho dù tốt, cũng cần cái bà mối giới thiệu. Mà cái này ném tú cầu tuyển thân, tự nhiên cũng phải có bà mối làm người trung gian. Trung quanh bách tính cùng tham gia náo nhiệt người, cũng đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Bọn hắn tại bực này thật lâu rồi, liền vì tú cầu. Thật không nghĩ đến, cuối cùng vậy mà rơi xuống Trạng Nguyên trong tay. Cũng thế, mặt hàng người ta Ân tiểu thư cũng không nhìn chúng ai trong lúc nhất thời, đám người đều nhao nhao tiếc nuối rút lui. Mà Đỗ Thần thì là chần chờ nhìn về phía Ân Ấm Tiểu, không rõ nàng dự định như thế nào. Còn không đáp ứng. Ân Ấm Tiểu truyền âm, chờ ta cầm Hồng Tú Cầu nệ ngươi đây. Đây là kết hôn vẫn là cấp cô dâu a, nhưng Đỗ Thần cũng không có phản đối, lúc này dùng sửa đá thành vàng pháp thuật biến ra một tỏi vàng, ném cho bà mối, mang ta đi động phòng. Được. Khu khu khu, trước gặp xong thân lại nói. Bà mối kém chút không có phản ứng kịp. Nàng có chút kỳ quái nhìn xem Đỗ Thần, trong lòng tự nhủ cái này quan Trạng Nguyên cũng quá nóng lòng a, bất quá cũng thế, Ân Ấm Tiểu đẹp mắt như vậy, vẫn là thừa tướng chi nữ. Ai không muốn sớm một chút gạo nấu thành cơm đâu. Đỗ Thần rất nhanh bị dẫn tới phủ thừa tướng Ân Khai Sơn, một nhà ba người đã ngồi ở đại sảnh chờ đợi Đỗ Thần bị bà mối mang lúc tiến vào. Ân Ấm Tiểu đứng lên đến, nói ra, phu quân, đến bái đường à. Bà mối, cái này Ân Ấm Tiểu làm sao cái ý tứ, cũng như thế khỉ gấp, hai người thật đúng là phối đôi à. Ân Khai Sơn cặp vợ chồng cũng là có chút mặt đen. Ân phu nhân liền vội vàng tiến lên, đem nữ nhi của mình kéo trở về, trừng nàng một chút. Đồng thời, Ân Khai Sơn nhìn về phía Đỗ Thần, sắc mặt phức tạp, Trần Quang Nhị, trước đó ngươi tại trên triều đình hẳn là cũng nhìn thấy ta đi. Đỗ Thần gật gật đầu, đúng vậy, nhạc phụ. Trước đừng có gấp hô nhạc phụ, ngươi liền gọi ta Ân thừa tướng a. Ân Khai Sơn thật sự là không muốn cùng Đỗ Thần dính líu quan hệ, ngay cả cái ba phụ cũng không cho phép hắn hô. Đỗ Thần liên tục gật đầu, tốt nhạc phụ. Ngươi nghe không hiểu tiếng người. Ân Khai Sơn có chút tức giận, sắc mặt tâm trầm. Không phải nhạc phụ, chủ yếu là có ít người không làm nhân sự, trước mặt mọi người ném tú cầu chọn chúng còn đổi ý, chuyện này nháo đến bệ hạ cái kia, cũng là sai lầm a. Đỗ Thần nói, Ân Khai Sơn tức giận đến kém chút chửi ầm lên. Nếu không phải ngươi đắc tội cả triều văn võ, ta về phần đổi ý. Ân Khai Sơn hiện tại liền hận a, hận nữ nhi của mình vì cái gì không nghe lời đều nói để nàng đừng ném mở Trần Quang Nhị, vì cái gì còn muốn cho. Bất quá Ân Khai Sơn cũng biết chuyện này mình không chiếm lý, hắn chỉ có thể cưỡng ép đè xuống nộ khí, nói ra, Trần Quang Nhị, ngươi nghe ta nói, ta ngược lại cũng không phải đổi ý, nhưng cái này hôn phối chính là nhân sinh đại sự, cần phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Bây giờ môi trước chi ngôn ngược lại là có, nhưng mẫu thân ngươi còn chưa tới a. Không bằng dạng này, ngươi còn đi đầu dạo phố đi, các loại ngươi mẫu thân tới, chúng ta bàn lại như thế nào. Lý do này vừa ra, Ân phu nhân nhãn tỉnh sáng lên. Ân Khai Sơn cũng là đắc ý sở lấy trỏm dâu của mình. Lấy cớ này có thể nói là hợp tình hợp lý, chắc hẳn cái này Trần Quang Nhị là tuyệt đối không có lấy cớ phản bác, nhưng lại tại hai lão đắc ý thời điểm, Đỗ Thần vô tội nói, mẫu thân của ta đây không phải là liền ở ngoài cửa đó sao? Ân Khai Sơn một mặt mờ mịt, nhìn về phía ngoài cửa. Quả nhiên nhìn thấy một cái lão thái thái bị đưa vào. Cái này tự nhiên là Đỗ Thần làm hàng giả, nhưng lừa gạt người bình thường đầy đủ. Ân Khai Sơn có chút trợn tròn mắt, đây không phải nào đó sao? Vì cái gì cái này vừa vứt ra tu cầu, thả cái giấm cơ phu. Trần Quang Nhị mẹ hắn liền đến. Bởi vì có hộ tịch, người khẳng định là không giả được. Ân Khai Sơn lập tức để hạ nhân đi hộ bộ thẩm tra. Rất nhanh, hắn liền đạt được đáp lại, lão thái thái này lại còn là thật. Lần này, Ân Khai Sơn đều muốn tức đến ngất đi. Cái này Trần Quang Nhị là ăn chắc bọn hắn một nhà a, mà liền tại Ân Khai Sơn nghĩ không ra thời điểm, Ân Ấm Kiều lại náo đi lên, "Cha, ngươi không nhường nữa ta gả cho Đỗ." "Phi, Trần Quang Nhị, ta liền đi treo ngược." ta cũng không nên một cái lật lọng phụ thân, cũng không muốn để cho người ta chế nhạo ta ngại bẩn yêu giàu. Ân Khai Sơn xem xét, cũng là lâm vào khó xử bên trong. Mà ân phu nhân cũng là không cách nào, chỉ có thể tiến đến mình phu quân bên người, nhỏ giọng nói ra, lão gia, ta nhìn nữ nhi là thật nhìn chung cái này quan trạng nguyên, không bằng ngài liền theo a. Ta từ cái rắm. Hắn sớm tối là phải bị chém đầu cả nhà, ta đổi tới đi chịu chết. Chuyện này nhất định phải ngăn lại, mặc kệ Kiều Kiều như thế nào. Ân Mở Sơn âm trầm mặt, nhìn về phía Đỗ Thần. Có ai không? Mời quan trạng nguyên đi ra ngoài trước. Đỗ Thần nhìn lên, đây là muốn tới cứng đó a, bên cạnh nhân ấm tiểu hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái này hai lão như thế kiên cường. Nàng không khỏi có chút kỳ quái, truyền âm hỏi thăm Đỗ Thần, ngươi làm cái gì? Để hai lão phòng ngươi cùng để phòng xài lang hổ báo giống như. Không làm gì a, liền mắng một trận Lý Thế Dân. Đỗ Thần bất đắc dĩ. Giống như cũng xác thực không phải đại sự gì, cái này hai lão chung cái gì gió đâu. Ân ấm tiểu không nghĩ ra. Mà lúc này, bọn gia đình đã lao đến. Bọn hắn đem Đỗ Thần đoàn đoàn bao vây, hiển nhiên là muốn mạnh mẽ đuổi người. A đánh. Đỗ Thần không chút do dự tiến lên, hổ vào bầy dê, một trận loạn đả. Rất nhanh, những gia đình kia toàn đều nằm trên đất, toàn đều không bỏ dậy nổi. Vốn cho rằng dạng này tiểu gì cũng sẽ ổn thỏa Ân Khai Sơn, kém chút đem mình dâu ria toàn đều thu hạ đến. Hắn có chút khiếp sợ nhìn xem Đỗ Thần, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, ngươi thi chính là võ trạng nguyên. Đỗ Thần tiêu sái cười một tiếng, văn võ song tu, cho nên nhạc phụ, ngươi liền chớ phản kháng. Như vậy đi, chúng ta người một nhà liền không nói hai nhà lời nói, ta giúp ngươi tiết kiệm một chút tiền. Bãi đường thành thân bày rượu cái gì liền miễn đi, ta liền trực tiếp cùng tiểu kiểu thành thân đi. Chỉ gặp Đỗ Thần đi lên trước, một tay lấy Ân ấm tiểu vác lên vai, cười lớn đi. Ân Khai Sơn sững sờ nhìn xem hai người rời đi, trong thoáng chốc, cảm giác mình giống như bị cường đạo cướp cô dâu. Phu nhân, nơi này là thành Trường An, là phủ thừa tướng không sai a? Ân Khai Sơn mở mịt hỏi Ân phu nhân cũng có chút không xác định, ta đi bên ngoài nhìn xem. Ngươi đợi ta cũng đi. Hai lão dắt dịu nhau, đi vào cửa chính, nhìn xem cái kia phủ thừa tướng bằng hiệu, đột nhiên liền nước mắt tuôn đầy mặt. Gia môn bất hạnh a. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. Mọi người hãy ghé vào ba. Chương 115, hạ độc thủ, ta là chuyên nghiệp. Đỗ Thần khiêng Ân ấm tiểu đi tới nàng phòng ngủ, trực tiếp đem người ném trên giường. Sau đó, Đỗ Thần liền bắt đầu cởi áo nuôi dây lưng, nương tử, ngươi nhìn sắc trời này cũng không sớm, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút. Ân ấm tiểu đẹp mắt ném qua đến một cái liếc mắt, hiện tại mới không đến buổi trưa đâu, lại nói ta ngay tại cái này, ngươi đụng ta một cái thử một chút. Đỗ Thần đi qua, hướng phía Ân ấm tiểu trên mông vỗ một cái. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Ân ấm tiểu sắc mặt phát lạnh, ngươi cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi. Lời này bắt đầu nói từ đâu a? Ta tuyệt đối không có dạng này coi là, bởi vì đây chính là sự thật, không đem làm là. Đỗ Thần cười nói đừng nhìn Ân ấm tiểu là mẹ tổ biến, cũng là chuẩn thánh. Nhưng bây giờ lấy Đỗ Thần thực lực, thật đúng là có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này. Ân ấm tiểu rõ ràng không phục, nhưng cũng không có động thủ. Dù sao hai người hiện tại vẫn là người bình thường thân phận, huyên náo động tĩnh quá lớn, sẽ bại lộ đến lúc đó. Sẽ ảnh hưởng kế hoạch của nàng. Ân ấm tiểu ngồi ở trên giường, nhìn xem Đỗ Thần, hỏi, ngươi tới nơi này, cũng là vì mưu đồ Tây Du. Không kém bao nhiêu đâu, ngươi cũng là. Đỗ Thần hỏi, xem như. Ân ấm tiểu ánh mắt cổ quái nhìn xem Đỗ Thần. Nàng là nữ hoa phân thân, hành động cái gì, tự nhiên là nữ hoa chỉ điểm. Cho nên mẹ tổ rất rõ ràng, nữ hoa chính bởi vì gặp Đỗ Thần một mặt, tại Tử Tiêu cung liều mạng oanh kích, tìm ra cơ hội. Gia hỏa này, đến cùng có gì tốt, mẹ tổ có chút nghị không thông. Đỗ Thần cũng không còn cùng Ân ấm tiểu nói đùa, mà là ngồi trên đế. Nhìn xem Ân ấm tiểu hỏi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Cái gì gọi là làm sao bây giờ? Ngươi dự định làm cái gì? Ân ấm tiểu hỏi ngược lại. Ta vốn là dự định dạo phố cự tuyệt ngươi, sau đó tìm một chỗ một ngồi xổm, liền đợi đến đường Thái Tông diệt Phật đâu. Đỗ Thần buông tay. Diệt Phật? Ân ấm tiểu sững sờ, ngươi khuyến khích? Đúng vậy a. Đỗ Thần gật đầu. Ân ấm tiểu lập tức một cái đẹp mắt bạch nhãn ném qua đi, khó trách Ân Khai Sơn chết sống không muốn để cho ta gả cho ngươi, xem ra ngươi muốn triệt để phá hư Tây Du. Ngươi đây? Đỗ Thần hiếu kỳ. Ngươi sẽ không thật dự định gả cho Trần Quang Nhị, sinh hạ Kim Tiền Tử a? Ta lại không phải chân chính Ân ấm tiểu, làm sao có thể sinh hạ Kim Tiền Tử? Bất quá ta lúc đầu cũng đúng là muốn vào cuộc Tây Du, chỉ là thực sự tìm không thấy tốt điểm vào. Hiện tại vừa vặn ngươi đã đến, không bằng chúng ta liên thủ. Ân ấm tiểu hỏi Đỗ Thần lại lắc đầu, ta cùng ngươi không có gì tốt hợp tác, ngươi là muốn chiếm tiện nghi, ta là muốn làm phá hư. Vậy ngươi thì chờ một chút lại làm phá hư thôi, trước hết để cho Kim Tiền Tử xuất sinh lại nói, chúng ta trước thu một chút công đức. Các loại Tây Du bắt đầu, hoặc là nhanh lúc kết thúc, tiện nghi chiếm đủ rồi. Ngươi lại diệt đi bọn gia hỏa này. Ân ấm tiểu càng thêm âm hiểm nói ra. Đỗ Thần im lặng, ngươi cho rằng chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Ngươi có nghĩ tới hay không, kỳ thật tình huống nào đó bên trên, Tây Du hay là tại bình thường tiến hành. Ân ấm tiểu sững sờ, lập tức sắc mặt khó coi. Nàng không đốc, lúc này cũng đống nhiên kịp phản ứng. Tây Du bắt đầu, không phải là Ân ấm tiểu cùng Trần Quang Nhị kết hợp sao, mà hiện nay, Đỗ Thần hóa thân Trần Quang Nhị, nàng hóa thân Ân ấm tiểu. Mặc dù đều là giả, nhưng bên ngoài trong mắt người đây chính là thật. Cho nên đổi một câu nói, kỳ thật lịch sử vẫn là bình thường phát sinh. Ân ấm tiểu sắc mặt biến hóa, vậy ta đi. Đỗ Thần nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này, hai ta nhất định phải đi một cái. Vậy tại sao không thể là ngươi? Ân Ấm Kiều bất mãn. Là ngươi nói ngươi muốn đi, cũng không phải ta nói. Lại nói, ngươi tại cái này nhất định không chiếm được lợi lộc gì, ta lại có thể phá hủy Tây Du. Rất rõ ràng là ngươi đi càng thêm có lợi một chút ta. Đỗ Thần mở ra hai tay, vô tội nói Ân Ấm Kiều lại lập tức đổi ý, vậy ta không đi, vẫn là ngươi đi, dù sao ngươi đi, ta liền có thể tiếp tục tại Tây Du chiếm tiện nghi, cùng lắm thì ta hóa thân người khác đi. Đỗ Thần cười ha hả nhìn về phía Ân Ấm Kiều, vậy cái này liền trở lại chúng ta vừa rồi vấn đề thứ nhất, ngươi đoán ta có thể hay không đánh qua ngươi, đem ngươi trấn áp. Ân Ấm Kiều sắc mặt tối sầm, ngươi có thể thử một chút. Chúng ta là tại cái này đánh, vẫn là đến địa phương khác đi. Đỗ Thần hỏi. Tự nhiên là đến địa phương khác đi, không phải sẽ khiến chú ý. Ta chỗ này có một cái pháp bảo, có thể che đậy dò xét. Ân Ấm Kiều tự tin nói ra Đỗ Thần minh bạch, đại khái suất là Sơn Hà xã tác đồ. Đi, vậy chúng ta liền tiến ở trong đó đánh. Đỗ Thần gật đầu đáp ứng. Ân Ấm Kiều hơi kinh ngạc. Ngươi liền không sợ ta dở trò quỷ?
Không sợ, đi thôi.
Đỗ Thần tự nhiên không sợ, bởi vì hắn cũng dự định dở trò quỷ đâu. Ân Ấm Tiểu thấy thế, ngược lại sắc mặt dịu đi một chút. Nàng vốn là dự định dở trò quỷ, tiến vào Sơn Hà xã tác đồ, trực tiếp khống chế Đỗ Thần. Nhưng bây giờ, nàng thay đổi chủ ý đã ra hỏa này như thế thản nhiên, vậy thì cùng hắn đấu một trận thử nhìn một chút, nếu như không được, lại hạ độc thủ. Sơn Hà xã tác đồ trải rộng ra, Ân Ấm Tiểu chui vào trước. Nàng đây là chứng minh thành ý của mình, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không đối tiến vào pháp bảo. Đỗ Thần động thủ. Ân Ấm Kiều đứng tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, kêu gọi nói, vào đi. Đỗ Thần tế ra ngũ sát thần quang, tốt. Bá, Sơn Hà xã tắc đồ bị quét xuống. Ân Ấm Kiều căn bản vô pháp thao túng, tự nhiên cũng liền vô pháp từ bên trong đi ra. Trừ phi, nàng bỏ được cưỡng ép phá hư Sơn Hà xã tắc đồ. Nhưng coi như nàng nguyện ý cũng không kịp Đỗ Thần trực tiếp đưa nàng đưa vào hỗn độn châu trong thế giới, mặt mũi tràn đầy cảm khái, đều nói càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ gặp người, hiện tại xem ra xuất ca cũng biết. Đỗ Thần bưởi vung dưới tóc, sau đó thay đổi cái Ân Ấm Kiều đi ra. Các loại đem Ân Ấm Kiều biến ra, Đỗ Thần trực tiếp viết xuống thư bỏ vợ một phong. Hắn cũng là không có cách, mặc dù dạng này sẽ đối với Ân Ấm Kiều tạo thành ảnh hưởng. Nhưng bản thân nàng đây không phải không có ở đây. Nói không chừng chờ hắn trở lại, đều thương hại tăng điển, cũng liền không quan tâm không hiểu thấu bị đừng sự tình. Vô cớ bỏ vợ, vậy khẳng định là không được. Bởi vì đây là luật pháp bên trong minh lệnh cấm chỉ. Bỏ vợ, nhất định phải có đầy đủ lý do. Nhưng Đỗ Thần lý do còn nhiều, rất nhiều, lại trực tiếp tuyển cái vô cùng tàn nhẫn nhất Ân Ấm Kiều làm vợ bất trung. Đã có ngoại tình, Đỗ Thần đem cái này thư bỏ vợ viết xong về sau, trực tiếp đi ra ngoài, vứt cho quản gia liền đi. Ân Khai Sơn hai lao chính tại cửa ra vào khóc giống đâu, nhìn thấy Đỗ Thần nên ngang đi, lập tức rất là không hiểu. Nhanh như vậy liền xong việc, má ơi, gia hỏa này còn không được, giống như trở nên càng thêm bi thảm. Nhưng rất nhanh, vui như lên trời. Quản gia cầm thư bỏ vợ vọt ra, lao ra, phu nhân, không xong, quan Trạng Nguyên bỏ tiểu thư. Cái gì? Ân Khai Sơn kinh hỉ vô cùng. Mặc dù nhận thư bỏ vợ rất mất mặt, cũng sẽ để khuê nữ giá rẻ. Nhưng thừa tướng chi nữ lại giá rẻ lại có thể thế nào? Chủ yếu là đừng tìm Đỗ Thần dính líu quan hệ liền tốt. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. Mọi người hãy ghé đọc ba. Chương 116. Chấm, gả. Ân Khai Sơn như nhặt được trí bảo bưng lấy thư bỏ vợ. Bên cạnh Ân phu nhân cũng vui đến phát khóc, nhưng luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm dáng vẻ. Rất nhanh, nàng phản ứng lại, không đúng lao ra, con gái chúng ta cùng Trần Quang Nhị không có bái đường, hôn phối sự tình cũng không có nhập hộ tịch, hai người nhiều lắm là xem như tằng tiểu với nhau. Dựa vào cái gì hắn muốn bỏ vợ? Chính cao hứng Ân Khai Sơn sắc mặt cứng đờ, cũng kịp phản ứng, đúng vậy à, cháu trai này dựa vào cái gì bỏ ta nữ nhi, ngươi mẹ nó lại không thật cưỡi vào môn đâu. Không được, ta muốn đi tìm bệ hạ cáo trạng. Gia hỏa này rõ ràng là vũ nhục nữ nhi của ta. Ân Khai Sơn nổi nóng nói. Ân phu nhân có chút chần chờ, muốn không tính là đi, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Phu đạo nhân ra, biết cái gì? Thật sự cho rằng ta là vì trả thù Trần Quang Nhị. Ta là muốn dùng cáo ngự trạng hành vi, nói cho văn võ bá quan, ta Ân Khai Sơn cùng Trần Quang Nhị không quan hệ. Đến lúc đó mọi người liền sẽ không bài xích ta, cũng sẽ đem chúng ta cùng Trần Quang Nhị kết thân một chuyện ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Tương lai Trần Quang Nhị bị Chu Cựu tộc, liền sẽ không ảnh hưởng chúng ta. Ân Khai Sơn trầm mặt quát lớn. Nghe vậy, Ân phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này à, lão gia thật sự là anh minh. Quản gia, chuẩn bị tiệu. Ân Khai Sơn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý rất nhanh, chuyên môn chuẩn bị cho hắn cố kiệu tới, Ân Khai Sơn vội vã chạy tới hoàng cung. Lý Thế Dân lúc này đang tại ngự thư phòng đọc sách, sắp thực nói, là tìm đọc trong lịch sử những cái kia diện Phật hành động, đều là thế nào khai triển. Lần này có Đỗ Thần giúp hắn mở ra một cái bẫy mặt, hắn thật đúng là muốn làm như vậy. Ngay tại Lý Thế Dân dã tâm bừng bừng chuẩn bị diệt Phật thời điểm, Ân Khai Sơn cầu kiến tin tức truyền đến, để Lý Thế Dân rất kỳ quái, lập tức triệu thấy cái này lao thừa tướng. Mà Ân Khai Sơn vừa mới tiến ngự thư phòng liền bắt đầu khóc, gào khóc. "Bệ hạ, ngài muốn vì lao thần làm chủ a? Cái kia Tân Tấn Trạng Nguyên thực sự không phải thứ gì, vậy mà cưỡng chiếm nữ nhi của ta không nói, thoải mái xong còn cần thư bỏ vợ lăng nhục chúng ta toàn ra." Ân Khai Sơn cố ý rắc uống họng hô, mục đích đúng là làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Nhất là phía ngoài thái giám, dù sao còn cần bọn hắn ra bên ngoài truyền đâu. Lý Thế Dân nghe được có chút một bước, Tân Tấn Trạng Nguyên. Ngươi nói Trần Quang Nhị. Chấm không phải ban thưởng hắn đi dạo phố à, hắn tại trên đường cái cưỡng chiếm con gái của ngươi. Ân Khai Sơn vội vàng giải thích, không phải, là hắn không hào hào dạo phố, lại cố ý đoạt nữ nhi của ta tuyển thân tu cầu, sau đó liền xông vào phủ đệ, chiếm đoạt nữ nhi của ta. Lý Thế Dân nghe đều mới mẻ. Một cái quan trạng nguyên dạo phố phong quang thời khắc, lại tại dưới chân tiên tử cưỡng chiếm dân nữ, không, không phải dân nữ, vẫn là thừa tướng chi nữ. Làm trong thành quân phòng giữ đều là đông doanh trọng tài những cái kia người mù đâu, Lý Thế Dân sầm mặt lại, tức giật quát, lớn mật Ân Khai Sơn, ngươi cũng đã biết nói xấu chấm tự mình sắc phong trạng nguyên là bực nào sai lầm. Ân Khai Sơn khẽ run rẩy, vội vàng đưa lên thư bỏ vợ, lao thần có chứng cứ a. Lý Thế Dân nhíu mày, lập tức kết qua thư bỏ vợ. Hắn mở ra thư bỏ vợ, nhìn thoáng qua nội dung bên trong, lập tức nhíu mắt. Thư bỏ vợ nội dung là, thừa tướng, ngươi khuê nữ kỳ thật rất xinh đẹp, khuyết điểm duy nhất liền là xấu xí, làm thê tử ngược lại cũng coi là trung trình, nhưng để cho ta bất mãn chính là nàng hồng hạnh xuất tưởng, vì vậy thư bỏ vợ một phong. Lý Thế Dân chỉ cảm thấy mình giống như nhìn thứ gì, nhưng lại hình như cái gì đều không nhìn. Mà Ân Khai Sơn kỳ thật không có mở ra thư bỏ vợ nhìn qua, cũng không biết phía trên viết cái gì. Bất quá hắn cảm thấy mình toàn ra làm được ngồi ngay ngắn đến chính, thư bỏ vợ bên trên hẳn không có lý do thích hợp. Lý Thế Dân nhìn xem cái kia thư bỏ vợ, lại nhìn xem Ân Khai Sơn. Hắn cũng đang do dự, làm như thế nào quyết đoán. Kỳ thật lấy thông minh tài trí của hắn, cũng có thể nhìn ra Đỗ Thần có vấn đề. Dù sao Đỗ Thần quá gấp, làm sự tình cũng trái ngược lẽ thường. Liền xem như muốn diệt Phật, cũng không cần ngay trước cả triều văn võ dạng này. Hắn giống như là đang cầu xin chết nhanh. Mà trêu đùa Ân Khai Sơn một nhà, cũng là như thế. Về phần Trần Quang Nghị có phải hay không địch quốc phái tới làm phá hư gian tế? Lý Thế Dân tự tin, địch quốc không có dạng này đầu góc, đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được, Trần Quang Nghị mặc dù hành vi quỷ dị, nhưng hành vi cử chỉ còn có ánh mắt tư thái, không có nửa điểm tà ác chi ý, ra hỏa này là người tốt, lại là cái có năng lực người tốt. Mình nhất định phải lưu lại hắn. Lý Thế Dân có quyết đoán, sau đó đem thư bỏ vợ xé thành hai nửa, ném vào soạt rác Ân Khai Sơn thấy thế, lập tức sững sờ, bệ hạ ngài. Lý Thế Dân khoát khoát tay, ngăn cản Ân Khai Sơn nói tiếp, sau đó kéo qua một trang giấy bắt đầu viết. Không bao lâu, hắn ngưng bút, nói ra, đây là một tờ hôn thư, ngươi cầm, chấm hiện tại tứ hôn con gái của ngươi cùng Trần Quang Nghị, dạng này ngươi cũng không cần bởi vì nữ nhi bị đừng má mất mặt, ngược lại sẽ bởi vì chấm tứ hôn mà có rất nhiều mặt mũi. Về phần cái kia Trần Quang Nghị, chắc hẳn cũng là không dám phản kháng. Ân Khai Sơn nghe nói như thế, lập tức ngậm bực. Cái này tình huống như thế nào, vì cái gì gạ à, hắn rõ ràng là muốn chứng minh mình cùng Trần Quang Nghị không có quan hệ, chẳng lẽ là bệ hạ nhìn ta khó chịu, muốn để cho ta cùng Trần Quang Nghị cùng chết. Ân Khai Sơn lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhìn về phía Lý Thế Dân. Nhưng chỉ gặp Lý Thế Dân chính cổ vũ lại tha thiết nhìn xem hắn. Biểu tình kia, không giống như là muốn giết hắn, giống như là muốn hôn hắn, giống như Ân Khai Sơn có chút mờ mịt, trong lòng tự nhủ đây là cái gì tình huống, đến cùng là thân là thừa tướng Ân Khai Sơn rất nhanh đã nhận ra không thích hợp. Hắn phát hiện từ đầu tới đuôi, Lý Thế Dân giống như đều không có nói qua Trần Quang Nghị một câu không tốt. Chẳng lẽ nói, vị hoàng đế bệ hạ này, kỳ thật đối Trần Quang Nghị diệt đề nghị của Phật, cũng không phải là rất phản đối, ý nghĩ này xuất hiện tại Ân Khai Sơn trong đầu. Lập tức Ân Khai Sơn run lên trong lòng. Hắn cảm giác rất là hoảng sợ. Bởi vì nếu như mình suy đoán là thật, đây cũng là nói rõ, bệ hạ thật muốn diệt Phật. Tương lai, thế gian này tất nhiên là sẽ đại loạn một trận, dù sao Phật gia đệ tử không ít, lại có rất nhiều tín đồ. Ân Khai Sơn cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, hắn đang hối hận, tại sao lại muốn tới? Bây giờ bị buộc muốn làm quyết định. Bởi vì hắn nếu như dám cự tuyệt Lý Thế Dân tứ hôn, vậy thì tương đương với không muốn tham dự việc này, tương đương với tại Lý Thế Dân trong lòng hoàn toàn mất đi tác dụng. Nhưng nếu như đáp ứng, vậy tương lai sẽ như thế nào hắn thật không dám xác định. Lúc này nếu là thành công, cái kia còn dễ nói một chút. Nhưng nếu là thất bại, cái kia tất nhiên là hắn gánh chịu sai lầm. Dù sao ai dám đối Lý Thế Dân làm cái gì đây, là đụng một cái, tranh nhau nhìn tên lưu sử sách, vẫn là lùi bước, cho dù là cáo lao hồi hương, cũng phải thật tốt sống đây này. Ân Khai Sơn chật vật vô pháp lựa chọn. Lý Thế Dân cũng không thúc giục, liền ngồi ở kia tiếp tục xem sách, chờ đợi Ân Khai Sơn quyết định. Ngay tại hai người rằng co thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến thái giám thanh âm cổ quái, bệ hạ, Từ Ân tự trụ chỉ phái người đưa tới tin tức, nói là này Phật luận quá mức hoang đường, không có nhưng biện chỗ, nếu là ngài đối Phật gia giáo nghĩa cảm thấy hứng thú, Từ Ân tự nguyện dâng lên sở hữu kinh văn, cung cấp ngài học tập. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. Mọi người hãy ghé vào ba. Chương 117, đến, đi biện cái trải qua. Lý Thế Dân nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng màu lạnh, Ân thừa tướng, ngươi cảm thấy Từ Ân tự trụ trí như thế nào? Ân Khai Sơn quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hắn chỗ nào còn nghe không hiểu, Lý Thế Dân hận thấu những này Phật gia đệ tử. Nhưng càng chết là, những này Phật gia đệ tử còn mình tìm đường chết. Bởi vì cái gọi là trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Hoàng đế cho các ngươi ra nan đề, các ngươi liền xem như bất mãn, cũng không thể dùng loại này kịch liệt phương thức phản kháng. A, loại này đưa kinh thư nhìn như là tặng lễ, rõ ràng liền là đánh mặt. Trong lúc này bên trong hàm nghĩa liền là ngươi cái ngốc đơ, cầu thí không hiểu, xem nhiều sách ra. Làm sao? Ân thừa tướng rất khó trả lời. Lý Thế Dân lạnh lùng hỏi thăm. Ân Khai Sơn cười khổ, đây rõ ràng là buộc hắn đứng đội, a một bên là Trần Quang Nghị, một bên là Phật gia. Một đôi tìm đường chết đồ chơi, tuyển ai đều gặp nguy hiểm. Nhưng còn không thể không chọn. Ân Khai Sơn do dự trong chốc lát, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới Lý Thế Dân tứ hôn. Theo lý mà nói, cuộc náo kịch này, Lý Thế Dân dĩ vãng thói quen đều là các đánh 50 đại bản mới đúng. Nhưng hôm nay, cái này rõ ràng là đang thiên vị Trần Quang Nghị. A, tràn lờ dê lẽ lại, hắn nhưng thật ra là thưởng thức Trần Quang Nghị, nghĩ như thế, Ân Khai Sơn có quyết đoán, lập tức nói ra, bệ hạ, cái này Từ Ân tự trụ chỉ đơn giản quá làm càng đi, ngài một ngày trăm công ngàn việc, nào có ở không xem bọn hắn Phật kinh. Ta nhìn hẳn là để bọn hắn tự mình đến hướng ngài giải thích. Lý Thế Dân trong mắt tinh quang hiện lên, lại lần nữa hỏi, ngươi là nghĩ như vậy? Cái kia Trần Quang Nhị ngươi lại cảm thấy thế nào? Nhân Trung Long Phượng, kỳ tài ngút trời, lương thần hiển tướng chi tài. Đa tạ bệ hạ tứ hôn quan trạng nguyên cùng tiểu nữ, đây là ta Ân gia chi vinh hạnh. Ân Khai Sơn một cái đầu dập đầu trên đất, vô cùng cảm kích dáng vẻ. Lý Thế Dân cười ha ha, ái khanh đối Trần Quang Nhị đánh giá rất cao a a. Đã như vậy, không bằng để cho hắn đi Từ Ân tự cùng trụ chỉ giảng kinh như thế nào? A. Ân Khai Sơn có chút kinh ngạc. Hắn nghĩ nghĩ Trần Quang Nhị cái kia tính tình, lập tức đồng tình lên Từ Ân tự trụ trì. Bệ hạ đây là muốn giết chết Từ Ân tự trụ trì a? Bất quá cùng mình có quan hệ gì đâu? Ân Khai Sơn một cái đầu dập đầu trên đất, bệ hạ anh minh. Lý Thế Dân cười to, sau đó lại độ viết một đạo thủ dụ giao cho cổng thái giám, để nó ra roi thúc ngựa đi giao cho đang tại dạo phố Trần Quang Nhị. Mà lúc này, Đỗ Thần đang tại cưỡi ngựa trên đường. Hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, đồng dạng không biết xảy ra chuyện gì, còn có Tây Thiên Như Lai cùng Dược Sư Phật. Dược Sư Phật mặt mũi tràn đầy vết thương, tràn ngập sát ý nhìn xem Thích Giả Như Lai. Thích Giả Như Lai thì là tức giận nói, đi, ngươi cũng đã biết vì cứu ngươi, ta ngạnh sinh sinh đưa ra ngoài 1000 hồng trần khách, cái kia nhưng đều là Tây Thiên Linh Sơn tinh nhuệ. Cái kia vô đương thánh mẫu đống nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, ta có biện pháp nào? Ngươi không phải cũng không dám cùng với nàng đối nghịch sao? Dược Sư Phật lạnh lùng nói. Thích Giả Như Lai vô pháp phản bác, chỉ có thể lập tức nói sang chuyện khác, ta không có chỉ trích ngươi ý tứ, chỉ là Trường An sự tình còn chưa chấm dứt, ngươi nhất định phải lại đi một chuyến. Còn để cho ta đi? Ngươi là thật muốn giết ta à? Dược Sư Phật kinh sợ. Yên tâm, vô đương thánh mẫu đã đi, phải xử lý cái kia 1000 hồng trần khách, khẳng định tạm thời ra không được Kim Ngao đảo. Mà loại này siêu việt chuẩn thánh lực lượng, Kim Ngao đảo liền xem như tài nguyên lại nhiều, cũng nhiều lắm là chỉ có thể nuôi dưỡng được vô đương thánh mẫu mình mà thôi. Lại nói lần này ngươi cũng không phải đi đánh đỡ, là muốn đi tìm một chỗ ẩn nút, chờ đợi thời cơ mê hoặc Lý Thế Dân. Như vậy đi, ngươi trước hết đi Từ Ân tự làm trụ trì như thế nào? Bên kia là đại tự, chắc chắn sẽ không có vấn đề, trôi qua cũng sẽ không quá kém. Thích Giả Như Lai lòng tin tràn đầy nói ra. Dược Sư Phật biết Từ Ân tự, đó là thành Trường An lớn nhất chùa miếu, cũng là đại đường chùa miếu đứng đầu. Mình nếu là đi qua, có thể đem bên kia chinh phục, nói không chừng có thể truyền bá mình giáo nghĩa đến lúc đó, Dược Sư Phật khả năng liền sẽ trở thành chủ yếu phe phái, chen đi Thích Giả Như Lai, nghĩ như vậy, Dược Sư Phật tâm động không ngừng. Nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng, ta cứ như thế trôi qua sao? Dĩ nhiên không phải, ta đề nghị ngươi hạ xuống Phật Ân. Thích Giả Như Lai thản nhiên nói. Phật Ân, liền là để Phật Đà Chi Linh tiến vào cái nào đó Phật gia đệ tử trong thân thể, cho mượn thể mà sinh, Dược Sư Phật cũng lộ ra nét mừng, xác thực, dạng này liền an toàn rất nhiều, thấy tình thế không đúng ta liền có thể trực tiếp trở về. Không sai. Thích Giả Như Lai mỉm cười gật đầu. Tốt, vậy ta đi. Dược Sư Phật lập tức phân ra một đạo chân linh, tiến đến thành Trường An Từ Ân tự. Từ Ân tự bên trong, lão hòa thượng kia lúc đầu đang tĩnh tọa niệm thiện. Đột nhiên kịch liệt run rẩy bắt đầu, diện mục dữ tợn, hết sức thống khổ. Hắn đã là nhân gian thánh tăng cảnh giới, có thể một chút chống cự Phật Ân. Mà cảm nhận được Dược Sư Phật giáng lâm, lão hòa thượng tràn đầy không giảng hòa kính sợ, ngã Phật, lão nạp tự hỏi đối ngã Phật trung thành tuyệt đối, vì sao muốn như thế đối tiểu tăng? Chính là bởi vì ngươi trung thành tuyệt đối, bản tọa hạ xuống Phật Ân, liền là đưa cho ngươi phần thưởng a. Dược Sư Phật lạnh lùng nói, ta không phục, ta không cam tâm. A. Lão hòa thượng linh hồn trực tiếp bị xóa đi, sau đó Dược Sư Phật thay vào đó. Ngươi không cam tâm? Bản tọa còn không cam tâm đâu. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Dược Sư Phật vào ở lão hòa thượng thân thể, sắc mặt nhăn nhó một trận, cấp tốc khôi phục bình thường. Lão hòa thượng này khí chất càng thêm siêu nhiên, thực lực cũng càng thêm tiến lên trước một bước, trực tiếp đạt thành La Hán cảnh giới. Dược Sư Phật khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu dung, các phàm nhân, run rẩy đi, các ngươi vô thượng Phật tới. Mà lúc này, Từ Ân tự bên ngoài Đỗ Thần chính cưỡi ngựa, một mặt mộng bức nhìn lên trước mặt dẫn đường quan sai. Không phải, huynh đệ, ngươi dẫn ta tới này làm gì? Cái kia quan sai vội vàng cười làm lành lấy đem Lý Thế Dân thủ dụ đưa tới. Quan Trạng Nguyên, ngài nhìn, đây là bệ hạ ý chỉ. Đỗ Thần mở ra thủ dụ, phát hiện trên đó viết để hắn đi cùng Từ Ân tự trụ trì biện luận Phật kinh giáo nghĩa, còn nhất định phải thắng. Cái này rất thao đản, Đỗ Thần mặt mũi tràn đầy khó chịu, ta một cái Trạng Nguyên, cùng hòa thượng giảng kinh, Lý Thế Minh điên rồi đi. Cái kia quan sai nghe nói như thế, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Đỗ Thần cũng dám gọi thẳng hoàng đế đại danh, còn tại chỗ chửi mắng, quan này kém kém chút liền rút đao. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới mình không có chứng cứ, hay nói một chút ra ngoài cũng không ai sẽ tin tưởng, quan Trạng Nguyên sẽ nhục mạ hoàng đế. Quan sai nghĩ như thế, lập tức toàn thân mồ hôi lạnh. May mắn không có rút đao, nếu không mình chỉ sợ sẽ bị xem như nói xấu Trạng Nguyên, trực tiếp cạo chết. Về phần Trạng Nguyên mắng hoàng đế, an thua gì tới mình mà, ta cũng không phải hoàng đế. Giả giả không nghe thấy liền tốt. Quan sai lập tức quay đầu rời đi, giả bộ như cái gì cũng không có phát sinh. Đỗ Thần cũng không có phản ứng quan sai, vừa định sẽ toan thủ dụ, làm bộ không có chuyện này. Nhưng sau một khắc, hắn cảm nhận được chùa miếu bên trong truyền đến một cỗ lực lượng quen thuộc, thân cho mượn thể trọng sinh, là cái nào Phật Đà đi tới nơi này sao? Chàng khoát tăng y nường nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần bỏ cả ta cổ nguyệt ma môn hạ mục huynh. Chương 118, cho ra đến cái ra vai phủ đầu. Đỗ Thần nhìn lên trước mặt Từ Ân tự, thay đổi chủ ý hắn không muốn đi, muốn vào xem một chút. Là cái nào lão bằng hữu xuống? Sẽ không phải là thích giả Như Lai a? Đỗ Thần lập tức đi vào Từ Ân tự. Những cái kia quan sai thấy một lần, cũng coi là hoàn thành, toàn đều thở phào. Từ Ân tự làm thành Trường An thứ nhất Phật tự, có thể nói to lớn. Chỉ là biệt viện liền 10 tiến, còn có rộng lớn có thể so với Kim Loan Điện Đại Hùng Bảo Điện cùng mấy tòa Phật tháp. Mà lui tới tăng nhân mặc dù mặc cà sa, nhưng cũng là ngăn nắp xinh đẹp, bóng loáng đầy mặt. Xem xét liền là sinh hoạt không sai, Đỗ Thần thậm chí ngửi thấy một cỗ huyết nhục mùi tanh, nói rõ những người này không có thiếu ăn vụng. Bất quá đây cũng không phải là hắn cai quản. Dù sao không có pháp luật văn bản rõ ràng quy định, hòa thượng không thể ăn thịt. Lớn như vậy chùa miếu bên trong, cũng có không thiếu tới dâng hương lễ Phật bách tính. Nhưng Đỗ Thần người mặc quan trạng nguyên đại hùng bảo, cũng quả thật có chút dễ thấy. Không thiếu bách tính đều nghị luận ầm ĩ, trong lòng tự nhủ quan trạng nguyên cái này sẽ không phải là dựa vào bái Phật thi đậu trạng nguyên, cho nên mới lễ tạ thần đi. Trong lúc nhất thời, dân chúng toàn đều hưng phấn, nhao nhao cùng sau lưng Đỗ Thần, muốn xem hắn bái chính là cái nào Phật. Dù sao tại Từ Ân tự có không ít Phật đà, Bồ Tát cùng La Hán, cũng có thể đơn độc dâng hương, có thể khiến người ta thi đậu trạng nguyên, khẳng định là thần thông quảng đại. Đỗ Thần nhìn phía sau rất nhiều bách tính, có chút không hiểu thấu. Các ngươi đi theo ta cái gì? Đỗ Thần quay đầu lại hỏi nói. Những cái kia bách tính toàn đều cuốn quýt quỳ xuống, dù sao gặp được quan trạng nguyên gia, chúng ta là muốn nhìn ngài bái cái nào Phật, đi theo ngài dính dính hỉ khí. Một cái bách tính cả gan nói ra. Đỗ Thần giật mình, không có vấn đề nói, ta không phải tới này bái Phật, là bệ hạ để cho ta tới cùng nơi này trụ trì biện kinh. Đông đảo bách tính đều rất là nghi hoặc, biện kinh, cái này quan trạng nguyên cũng không phải Phật gia đệ tử, tại sao phải chuyên môn đến biện kinh? Đỗ Thần giải thích một câu, cũng không để ý tới bọn hắn, quay người tiếp tục hướng phía Đại Hùng Bảo Điện đi đến. Chờ hắn đi vào Đại Hùng Bảo Điện, phát hiện bên này người tới lui càng nhiều, mà còn có rất nhiều bán hương đến, túi thơm loại hình đồ vật. Đỗ Thần tìm tới một cái đi ngang qua hòa thượng, hỏi, các ngươi trụ trì tại cái này sao? Hòa thượng kia có chút chần chờ, nhưng gặp Đỗ Thần người mặc trạng nguyên hùng bảo, cũng không dám sĩ diện, vội vàng nói, chúng ta trụ trì không ở chỗ này, hắn tại thiền viện bên đó đây, mang ta tới a. Đỗ Thần cũng không phải thật vì biện kinh tới, hắn là muốn cùng cái kia cho mượn thể trọng sinh Phật đà tâm sự, không thích hợp trông coi quá nhiều người. Hòa thượng cũng không dám do dự, lập tức mang theo Đỗ Thần thẳng đến thiền viện. Thiền viện tại Từ Ân tự chỗ sâu, bình thường là dùng đến dạy bảo những ngày hòa thượng, còn có rất nhiều cao tăng tụng kinh lễ Phật địa phương. Đỗ Thần tới thời điểm, phát hiện bên này Phật quang phổ chiếu, ngược lại là cảnh sắc an lành. Cái này Tây Thiên dù sao cũng là thật sự có chút bản lãnh. Bọn hắn truyền thừa đệ tử, cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Nhất là tại phương Tây sắp đại hưng tình hùng giới, cái kia càng là sẽ bồi dưỡng được vô số nhân tài. Đỗ Thần nhìn xem lui tới rất nhiều tăng nhân toàn đều người mang tín ngưỡng chi lực, càng thực lực không kém. Mặc dù không đến mức đến thành tiên tình trạng, nhưng ở thế gian cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thủ. Cái này cũng đủ làm cho Từ Ân tự trở thành một phương to lớn thế lực. A Di Đà Phật, quan trạng nguyên thế nhưng là đang tìm kiếm lão nạp. Dược sư Phật hóa thành lão hòa thượng đống nhiên xuất hiện ở phía xa. Hắn ngược lại là mặt mũi hiền lành, nhìn qua cũng là bất học, nhìn thấu thế sự bộ dáng. Lại Đỗ Thần nhìn hắn đã đạt đến thánh tăng cảnh giới, đã có thể so với rất nhiều địa tiên, thậm chí so địa tiên đều phải cường đại hơn một chút. Nếu như có thể động sử dụng pháp thuật, Đỗ Thần là có thể ngược dòng bản quy nguyên, nhìn thấy lão hòa thượng này linh hồn đến tột cùng là ai. Nhưng hiện tại, hắn không thể tùy tiện động dùng sức mạnh. Với lại lão hòa thượng này rõ ràng là hướng về phía hắn tới, hiển nhiên cũng là vì để hắn nghe lời. Cái này Trần Quang Nhị thân phận còn có chút giá trị lợi dụng, Đỗ Thần không muốn sớm mất đi. Hắn mang trên mặt tiểu dung, nhìn về phía lão hòa thượng, là, bệ hạ phái ta đến cùng ngươi biện kinh. Lão hòa thượng cũng không kinh ngạc, tốt, mời theo lão nạp tới đi. Đỗ Thần lập tức theo sau, đi theo lão hòa thượng đi tới một cái thiền phòng. Vừa tiến vào thiền phòng, lão hòa thượng tiện tay vung lên, cửa phòng lập tức bị một cỗ gió thổi đóng lại. Đỗ Thần minh bạch, đây là lão hòa thượng cố ý biểu hiện ra thực lực hù dọa mình đâu. Chỉ tiếc, mình không phải chân chính Trần Quang Nhị, mà là thực lực so lão hòa thượng còn muốn tồn tại cường đại. Bất quá Đỗ Thần không có bại lộ, mà là kinh ngạc nói, gió thật là lớn. Lão hòa thượng cười to, cũng không phải, đây là lão nạp pháp lực, ngươi vẫn rất có thể thổi đâu. Đỗ Thần cười nói, ngươi không tin? Lão hòa thượng hỏi lại, ta chính là không tin, có bản lĩnh ngươi đi làm chết ngọc đế. Đỗ Thần nói ra. Lão hòa thượng lúc đầu đã phải tiếp tục thi triển pháp lực hù dọa người, nghe nói như thế, lại lập tức sắc mặt cứng đờ. Ngọc đế lại không sai, lão nạp vì sao muốn ra tay với hắn? Lão hòa thượng lập tức kiếm cớ, vậy ngươi đi thành không địa ngục a? Đỗ Thần lại lần nữa nói ra. Lão hòa thượng, nếu không phải Trần Quang Nhị trên thân còn thật sự có thiên cơ chi lực, hắn cũng hoài nghi ra hỏa này có phải hay không ngụy trang. Cái này đó là phương Tây đại hưng mệnh định người a, đây rõ ràng liền là cái đòn khiêng tinh a. Lão hòa thượng chỉ có thể kiên trì nói ra, ta mặc dù có pháp lực, nhưng không có mạnh như vậy, chỉ có thể hết lần này tới lần khác người bình thường trình độ. Đỗ Thần hỏi, cũng không phải lừa gạt ta? Lão hòa thượng có chút chột dạng, ta vẫn là có thể sửa đá thành vàng. Nha a, đây quả thật là không tính lừa gạt, cái này mẹ nó tính tư lúc tiền, Chu Cựu tộc tội lớn. Đỗ Thần gật đầu, còn đứng dậy đi tới cửa sổ cái kia, rát cuống họng hô, có ai không? Có người tư lúc tiền, nhanh báo cáo a. Lão hòa thượng nghe xong, lập tức giận đi lên, liền vội vàng đem Đỗ Thần lôi trở lại, sử dụng pháp thuật che lại miệng. Ta không có tư lúc tiền. Sửa đá thành vàng là pháp thuật, đến thời gian nhất định liền sẽ khôi phục. Tốt a, vậy cũng là gạt người. Lão hòa thượng lúc đầu chính xác thả đâu, nhìn thấy Đỗ Thần ánh mắt xem thường, cũng kịp phản ứng. Nói thật, lão hòa thượng lần thứ nhất thấy có người ánh mắt có thể chửi mẹ. Cái này Trần Quang Nghị thật không hổ là có thể trở thành phương Tây đại hưng người. Lão hòa thượng cười khổ trấn an mình. Vậy ngươi còn biết pháp thuật khác sao? Đỗ Thần xông mở ngoài miệng phong ấn, mở miệng hỏi. Lão hòa thượng giật mình, ngươi có pháp lực. Cái này gọi hạo nhiên chính khí, là chúng ta nho ra. Đỗ Thần thuận miệng nói bậy. Thì ra là thế. Lão hòa thượng ngược lại là nghe nói qua hạo nhiên chính khí. Nho ra hạo nhiên chính khí, cần dựa vào đọc sách cùng học thức tích lũy. Trong này nổi danh nhất liền là Ngụy Trinh. Hắn có thể trở thành người tạo, trở thành thiên đình ở nhân gian người đại diện, bằng vào liền là một ngụm hạo nhiên chính khí. Khó trách ngươi có thể đánh võ mồm, để lão nạp đều nói không ra lời. Lão hòa thượng tán thưởng một câu. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lão hòa thượng trong lòng tự nhủ ta khen ngươi, liền không đến mức bị mang a. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. Mọi người hãy ghé vào ba. Chương 119, như thế nào thiệt ác? Để ngươi nói không ra lời, vậy quá bình thường. Bởi vì ngươi nói cái kia đều không giống như là tiếng người, có chút logic liền có thể phản bác. Đỗ Thần tùy ý nói. Lão hòa thượng mặt lập tức đen, ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện. Ta đều không nói không cho ngươi hướng ta đánh giám đâu, ngươi quản ta thế nào nói chuyện? Đỗ Thần phản bác. Ta lúc nào thối lắm? Lão hòa thượng kinh ngạc. Ngươi nhìn, lại thả một cái. Đỗ Thần buông tay. Ngươi cái này quá mức a. Lão hòa thượng kịp phản ứng, Đỗ Thần đây là nói hắn nói chuyện giống đánh giám đâu. Không đúng, không có giống, liền là, Đỗ Thần chứng trạc đàng hoàng, thật xin lỗi, là ta vũ nhục cái giám, ta hướng cái giám xin lỗi. Lão hòa thượng tức giận tới mức tiếp đứng lên đến, tức giận nói, ngươi dù sao cũng là cái trạng nguyên, vì sao muốn thô tục như vậy? Ta người này a, liền là nhìn dưới người đồ ăn đĩa. Cùng ngươi nói tiếng người, cùng quỷ nói chuyện ma quỷ. Ngươi là mặt hàng gì, lão tử chính là cái gì sắc mặt. Đỗ Thần không chút khách khí chống đối trở về. Lão hòa thượng trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn thân là dược sư Phật, lúc nào bị người dạng này lăng được qua, không khỏi ánh mắt bên trong sát ý bạo dạng, muốn giết chết cái này Trần Quang Nghị. Đỗ Thần lại không sợ, cứ như vậy thảnh thơi nhìn xem lão hòa thượng, muốn làm ta à? Đến, lão tử chờ ở tại đây ngươi, hôm nay ngươi nếu là không giết ta, ta đập cái này từ ân tự. Lão hòa thượng giờ khắc này thật đúng là muốn động thủ. Cái gì Tây Du mệnh định người, hắn cũng không nói hoài tới. Thiên định vương Tây đại hưng, tóm lại là muốn đại hưng. Giết chết gia hỏa này, khẳng định còn có kế tiếp mệnh định người. Nghĩ như vậy, lão hòa thượng trong mắt sát ý càng phát ra nồng đậm. Nhưng ngay tại hắn đã muốn xuất thủ thời điểm, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một cái bén nhọn thanh âm, "Bệ hạ có chỉ, Từ Ân tự trụ chỉ đi ra tiếp chỉ." Nghe được thanh âm này, lão hòa thượng khẽ nhíu mày, nhưng cũng thật đi tới. Nhưng hắn không có quỳ xuống, chỉ là chắp tay trước ngực, "A Di Đà Phật, bệ hạ là cái gì ý chỉ?" Cái kia truyền chỉ thái giám nhìn thấy lão hòa thượng đều không quỳ xuống, lập tức nhíu mày. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, cũng không dám nói thêm cái gì, mà là trực tiếp đọc lên trên thánh chỉ nội dung. Kỳ thật đến cũng không có cái gì trọng yếu nội dung, liền là Lý Thế Dân cảnh cáo Từ Ân tự biện kinh vô luận thất bại vẫn là thắng lợi, đều không thể động thủ lời nói. Lão hòa thượng nghe được Lý Thế Dân thánh chỉ, căn bản không để ý động thủ lại như thế nào, chẳng lẽ Lý Thế Dân thật đúng là có thể đối bọn hắn làm cái gì, liền xem như làm cái gì, chỉ cần thi triển cái tiểu pháp thuật, liền có thể để Lý Thế Dân nhận sợ. Cái kia thái giám nhìn thấy lão hòa thượng không thèm để ý dáng vẻ, lập tức nhắc nhở, "Chủ trì, bệ hạ trên thánh chỉ mặc dù không có viết, nhưng lúc đó viết thánh chỉ thời điểm, ta thế nhưng là nghe được rõ ràng, bệ hạ nói thiên hạ này có là giáo phái, lại đều nghĩ đến kinh thành cắm rễ, Từ Ân tự nhưng chưa hẳn gánh vác được những cái kia giáo phái trên ép." Nghe nói như thế, lão hòa thượng sắc mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, đây rõ ràng là uy hiếp, nhưng không thể không nói, lão hòa thượng thật đúng là vô pháp phản bác. Thiên hạ này giáo phái nhiều lắm, vạn nhất thật đắc tội Lý Thế Dân, để hắn đại lực ủng hộ cái khác giáo phái, đến lúc đó cái khác giáo phái cùng một chỗ vây công, có lẽ toàn bộ Phật gia không sợ. Nhưng Từ Ân tự lại gánh không được. Vạn nhất Từ Ân tự thật tại hắn trưởng quản phía dưới bị đuổi ra khỏi kinh thành, chỉ sợ hắn dược sư Phật muốn trở thành chê cười. Bất đắc dĩ, lão hòa thượng chỉ có thể thỏa hiệp, đối lão thái giám nói ra, ta làm sao có thể hô đối quan trạng nguyên xuất thủ đâu? Chúng chi chúng ta còn chưa bắt đầu biện kinh, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Vậy ta liền trở về hồi phục bệ hạ. Thái giám lộ ra vẻ hài lòng, quay người rời đi. Mà lão hòa thượng cũng là về tới thiên phòng, ánh mắt thâm trầm nhìn xem Đỗ Thần, khó trách quan trạng nguyên như thế trầm ổn, nguyên lai là biết hoàng đế sẽ đến bảo hộ ngươi. Đỗ Thần lắc đầu, kỳ thật ta cũng có chút thất vọng. Đi, ít nói lời vô ích, không phải đến biện kinh sao? Đến. Lão hòa thượng vậy mới không tin Đỗ Thần, trực tiếp đánh gãy Đỗ Thần cũng biết biện kinh là không tránh được, hắn đưa tay làm cái mời trạng, già yếu tàn tật ưu tiên. Lão hòa thượng trong lòng cái kia hận à, chỉ có thể cắn răng nói ra, đi, vậy liền lão nạp trước tiên nói, xin hỏi quan trạng nguyên như thế nào thiện. Đỗ Thần không chút do dự nói ra, không ác liền là thiện. Cũng không phải, cũng không phải. Lão hòa thượng lộ ra vẻ đắc ý, nếu ngươi gặp được kẻ xấu, lúc này có người từ bên cạnh đi ngang qua, không cứu được ngươi, hắn xác thực không có hại ngươi, nhưng ngươi cảm thấy hắn là thiện lương sao? Đỗ Thần gật đầu, đương nhiên. Lão hòa thượng nhíu mày, thấy chết không cứu, cái này là thiện. Quan trạng nguyên khó tránh khỏi có chút thiện ác không phân đi. Đây chính là đại đường thông minh nhất người trẻ tuổi. Đỗ Thần cười, hỏi, vậy ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ván này tính ngươi thua a? Lao cùng núi không chịu bỏ qua. Tốt, trước coi như ta thua. Đỗ Thần nhận. Thành, vậy ngươi hỏi đi. Lão hòa thượng lộ ra vẻ đắc ý, Đỗ Thần cũng không có khách khí, hỏi, cái gì là ác? Lão hòa thượng cười ha ha, lão nạp đoán được ngươi liền muốn hỏi cái này vấn đề, cái kia lão nạp cũng dùng lời của ngươi, bất thiện liền là ác. Cái kia nếu ngươi gặp được kẻ xấu, lúc này có người đi ngang qua, hắn cứu ngươi thời điểm không cẩn thận đem ngươi giết chết, là thiện vẫn là ác? Đỗ Thần hỏi. Lão hòa thượng há mồm liền muốn nói, tự nhiên là.
Ai?
Cái này cùng vấn đề của ta giống như không giống nhau a.
Làm sao?
Ta nhất định phải cùng ngươi hỏi.
Cái kia còn biện luận cái gì đâu?
Đỗ Thần hỏi.
Lão hòa thượng không phản bác được, chỉ có thể không xoắn xuýt chuyện này. Hắn bắt đầu muốn Đỗ Thần vấn đề.
Theo lý mà nói, giúp người tự nhiên là thiện, nhưng hắn lại vô ý bên trong hại chết người, xem như qua, vậy liền công tội bù nhau.
Lão hòa thượng không xác định nói ra.
Công tội bù nhau.
Vậy hắn đến cùng là thiện vẫn là ác đâu?
Luôn luôn có cái phân chia a.
Đỗ Thần nói ra.
Cái này.
Này làm sao định nghĩa?
Hắn là thiện nhân, lại làm chuyện ác, chỉ có thể nói bất thiện cũng không ác.
Lão hòa thượng chật vật nói ra. Đỗ Thần lộ ra tiểu dung, vậy chúng ta liền trở lại vấn đề thứ nhất. Ngươi nói người kia thấy chết không cứu là ác, nhưng đối phương cũng không có hại ta à, đây chính là thiện, có phải hay không cũng công tội bù nhau, thiện ác tương để, cũng bất thiện không ác.
A,
cái này.
Lão hòa thượng miệng mở rộng, nói không ra lời.
Hắn cảm giác mình bị vòng vào trong hố, vẫn là không leo lên được cái chủng loại kia. Đỗ Thần gặp hắn á khẩu không trả lời được, lúc này vừa cần nói, a u, từ ân tự là cao quý đại đường thứ nhất chùa miếu, ngươi cái này trụ chỉ vậy mà thiện ác không phân.
Lão hòa thượng nghe được vừa rồi mình trào phúng Đỗ Thần, lại bị trào phúng trở về.
Lập tức, hắn mặt đen lên nói ra, thật không hổ là quan trạng nguyên a, quả nhiên thông minh, cái kia ván này tính chúng ta ngang tay, dù sao ai cũng không có phá giải vấn đề của đối phương.
Vậy đến ván thứ hai đi, vẫn là ngươi tới trước.
Đỗ Thần nói.
Lão hòa thượng một chút suy nghĩ, trực tiếp hỏi, quan trạng nguyên, đã chúng ta là biện luận Phật kinh, tự nhiên muốn đàm luận liên quan tới Phật kinh nội dung, xin hỏi ngươi cũng đã biết như thế nào thiện?
Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn.
Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba.
Mọi người hãy ghé đọc ba.
Chương 120, Phật tức là không, không tức là Phật.
Thiện.
Đỗ Thần khiêu mi.
Không sai, chính là chúng ta Phật gia sở tu chi thiện, ngươi cũng đã biết.
Lão hòa thượng mang trên mặt tiếu dung.
Hắn cũng không tin, Đỗ Thần có thể biết.
Cái này thiện, tại Phật gia kỳ thật cũng có rất nhiều khác biệt giải thích.
Có người cho rằng thiện liền là tính toán, liền là tu luyện tư duy cùng linh hồn.
Còn có người cho rằng thiện ẩn chứa vô cùng cường đại áo nghĩa, nếu là có thể linh ngộ, đem vô địch, dù sao liền là các loại lưu phái, tầng tầng lớp lớp.
Trên cơ bản, đây là ai đều không thuyết phục được ai một chữ.
Cho dù là dược sư Phật cùng thích giả Như Lai thậm chí là cái khác Phật, lý giải thiền cũng không giống nhau.
Lão hòa thượng trong lòng cười lạnh, lại hạ quyết tâm, vô luận Đỗ Thần nói cái gì, hắn đều phủ nhận.
Dù sao chỉ cần Đỗ Thần không thuyết phục được hắn, không thể để cho hắn vô pháp phản bác, cái kia chính là sai. Đỗ Thần mặc dù không rõ Lão hòa thượng ý nghĩ, nhưng cũng biết con hàng này khẳng định không có hảo tâm.
Từ vừa mở một chút bắt đầu, Lão hòa thượng này vẫn tại sách ba phải hai cái vấn đề.
Nói không chừng, cái này thiền cũng giống như nhau thuyết pháp Đỗ Thần nghĩ như vậy, cảm thấy nhất định phải muốn cái có thể một lời gây nên chết.
Chỉ là cái này thiền liền rất kỳ diệu,
có lời gì có thể một câu phá hỏng người đâu. Đỗ Thần đại não cấp tốc vận chuyển,
đột nhiên trong đầu hắn linh quang lóe lên, thiền đã là không, không tức là thiền.
Lão hòa thượng nhíu mày, câu nói này rõ ràng là không tức thị sắc, sắc tức thị không,
cái tiết như thế nào sắc đâu?
Đỗ Thần hỏi lại.
Còn chưa tới ngươi hỏi ta vấn đề thời điểm.
Lão hòa thượng âm thanh lạnh lùng nói.
Vậy được, ta nói.
Như thế nào sắc?
Liên là tất cả vật chất hữu hình, cũng là muôn hình muôn vẻ ý tứ.
Sắc tức thị không, không tức thị sắc, chỉ là hết thảy đối Phật tới nói đều là hư ảo, nhưng vật hư ảo cũng là vật hữu hình, giảng cứu chính là để cho người ta không cần si mê với ngoại vật, muốn tu luyện tinh thần cao hơn hết thảy.
Mà thiền đâu, kỳ thật liền là vô hình chi vật, nhìn không thấy, sờ không được, nó là một loại vô thượng lực lượng.
Nhưng vô thượng lực lượng không phải là không một loại để cho người ta si mê ngoại vật.
Cái này lâm vào có sắc cảnh giới, vô pháp đạt tới ngũ uẩn đều là không.
Muốn ngũ uẩn đều là không, liền muốn quên đi tất cả chấp niệm, không truy cầu sắc, không truy cầu thiền, đạt tới hết thảy giống tuyết cảnh giới.
Cho nên ngươi muốn biết cái gì là thiền, liền muốn giống tuyết, như thế thiền tức là không.
Đỗ Thần tiếu dung tràn đầy nhìn xem lão hòa thượng,
mà lão hòa thượng đã trợn tròn mắt.
Hắn luôn cảm thấy Đỗ Thần lời nói rõ ràng không thích hợp, rõ ràng là nghịch lý cùng ngụy biện.
Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này thật đúng là mẹ hắn là Phật gia áo nghĩa.
Bởi vì Phật gia rất nhiều áo nghĩa kỳ thật liền là lợi dụng nghịch lý cùng ngụy biện đến mê hoặc bách tính.
Một chút khó nói lên lời nghịch lý, để bách tính vô pháp phản bác.
Bách tính liền sẽ cho rằng Phật gia đệ tử nói thật có đạo lý.
Hiện nay, Đỗ Thần gậy ông đập lưng ông, để lão hòa thượng thật đúng là á khẩu không trả lời được. Đỗ Thần nhìn xem hắn, mang trên mặt tiểu dung, ngươi làm sao phản bác?
Lão hòa thượng há mồm, lại một câu cũng nói không nên lời.
Cái này kỳ thật thì tương đương với Đỗ Thần đem vấn đề lại ném cho hắn.
Bởi vì người ta Đỗ Thần nói thiền tức là không.
Lão hòa thượng phàm là dám nói một câu thiền là đừng, cái kia Đỗ Thần liền sẽ đưa ra phản bác. Hiện tại trở thành lão hòa thượng cần nói phục Đỗ Thần.
Rơi vào đường cùng, lão hòa thượng chỉ có thể cúi đầu, đi, ván này ta nhận thua, nên quan trạng nguyên ngươi hỏi ta vấn đề.
Lão hòa thượng quyết định, hắn cũng muốn dùng dạng này nghịch lý đến trêu đùa Đỗ Thần, để Đỗ Thần cũng á khẩu không trả lời được. Đỗ Thần nhìn xem lão hòa thượng, mỉm cười, ngươi khẳng định muốn ta hỏi.
Tự nhiên.
Lão hòa thượng không quan trọng, trong lòng tự nhủ còn sẽ không nói nghịch lý.
Vô luận ngươi nói cái gì, ta liền nói cái gì đều là không. Ngươi lại có thể thế nào, còn không phải giống như ta, chỉ có thể cười tha thứ. Đỗ Thần nhìn xem lão hòa thượng hỏi, cái gì là Phật? Lão hòa thượng há mồm liền ra, Phật tức là không, không tức là Phật. Phanh, Đỗ Thần vô bàn đứng dậy, ngươi nói thật là. Lão hòa thượng nhíu mày, làm sao? Ngươi còn muốn uy hiếp đe dọa? Ta dùng tính mệnh đảm bảo, ta nói coi là thật. Phật tức là không, không tức là Phật. Đỗ Thần kêu mi. Không sai, Phật tức là không, không tức là. Ngạch, đợi lát nữa, con mẹ nó ngươi muốn làm gì? Lão hòa thượng bỗng nhiên kịp phản ứng không đúng, Đỗ Thần cười to, quân đội bạn, chớ sợ, chờ ngươi bị Phật gia đá ra đội ngũ, ta có thể cho ngươi tại đại đường tìm quét đường việc cần làm. Nói xong, Đỗ Thần trực tiếp nhanh chân đi người. Lão hòa thượng nơi nào còn dám để hắn đi? Mặc dù hắn cũng không nghĩ tới lời này nơi nào có vấn đề, nhưng luôn cảm thấy Đỗ Thần hành vi có chút không đúng lắm. Đỗ Thần xông ra thiền viện, nhìn xem những cái kia đợi chờ mình dạo phố quan sai, quát lớn, đi nói cho bệ hạ, Từ Ân tự trụ chỉ nói, Phật tức là không, không tức là Phật. Những cái kia quan sai đều có chút không hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn quay người rời đi. Lão hòa thượng không có ngăn cản, chỉ là không hiểu nhìn xem Đỗ Thần, ngươi rốt cuộc là ý gì? Lời này rõ ràng không có vấn đề a. Đi, theo ta tiến hoàng cung. Đỗ Thần mang trên mặt tiếu dung, dắt lấy lão hòa thượng hướng phía hoàng cung đi đến. Lão hòa thượng tự nhiên không chịu, không ngừng dãy rủa. Nhưng hắn thực lực hôm nay, thực sự không phải là đối thủ của Đỗ Thần. Đỗ Thần làm bộ mình sử dụng chính là hạo nhiên chính khí, lại lặng lẽ động dùng pháp lực, lôi kéo lão hòa thượng đi hoàng cung. Những cái kia quan sai nhanh hơn hắn một bước, tới trước hoàng cung. Lý Thế Dân tại trong ngự thư phòng cùng Ân Khai Sơn trở lấy đáp lại đâu. Quan sai đến thời điểm, Lý Thế Dân còn hơi nghi hoặc một chút, ngươi làm sao mình chạy về tới? Quan Trạng Nguyên đâu? Quan sai cung kính quỳ trên mặt đất nói ra, khởi bẩm bệ hạ, Quan Trạng Nguyên để cho ta tới hướng ngài bẩm báo, nói là Từ Ân tự trụ chỉ nói, Phật tức là không, không tức là Phật. Lý Thế Dân nhíu mày, liền một câu như vậy. Vâng. Quan sai rất là kính sợ. Đây là ý gì? Lý Thế Dân có chút không hiểu. Ân Khai Sơn thì là nghĩ nghĩ, nói ra, lời này hẳn là phảng phất ba nhược ba la mật đa tâm kinh, nguyên thoại là sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, là đáng giá hết thể đều là không, không thể chấp nhất. Lý Thế Dân khoát khoát tay, chớ biết, nhưng Trần Quang Nghị phái người đưa đến một câu nói như vậy, tuyệt đối không là đơn giản như vậy. Đợi lát nữa, ái khanh ngươi mới vừa nói, hết thể đều là không. Đúng vậy a, thế nào bệ hạ? Ân Khai Sơn hiếu kỳ. Lý Thế Minh sắc mặt lấp loé không ngừng, vừa đi vừa về dạo bước, Phật tức là không. Hết thể giai không. Cái này Trần Quang Nghị thật sự là thật to gan a. Bất quá hắn đây chính là bắt lấy Phật gia nhược điểm, mà lại là từ Phật gia người một nhà trong miệng nói ra được. Chấm nên như thế nào? Nên nắm lấy cơ hội sao? Ân Khai Sơn có chút không hiểu, bệ hạ, tha thứ thần ngu dốt, không rõ đây là ý gì. Lý Thế Dân thở dài một tiếng, Phật tức là không, không tức là Phật, ý là hết thể giai không, đã đều là giống, cái kia chấm để Phật không tồn tại, không đúng là bọn họ Phật môn theo đuổi hết thể giai không. Đây chẳng phải là Phật tức là chống không áo nghĩa. T. Ân Khai Sơn hít vào khí lạnh, cái này, đây là diệt Phật tuyệt hảo lý do a. Trần Quang Nghị gia hỏa này là đem đồ đao đưa tới trong tay của ngài, về phần phải chăng vỗ xuống liền nhìn ý của ngài. Chàng khoát tăng uy nương nhờ cửa Phật. Bỏ cả hồng trần bỏ cả ta cổ nguyệt ma môn hạ mục huynh. Chương 121, Tây Vương mau đến. Lý Thế Dân đứng chắp tay, nhìn lên trước mặt treo một tấm bản đồ, đó là đại đường bản đồ địa hình, có phụ thân hắn cùng đại ca đánh xuống, cũng có hắn đánh xuống. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đều là thuộc về hắn. Từ có chi khôn vừa đến, mọi người dã tâm luôn luôn to lớn. Không có người sẽ nguyện ý để cho mình cương vực bên trong có được không thể không lực lượng. Lý Thế Dân tự nhiên cũng là như thế. Hắn cũng chưa từng phủ nhận qua, mình là có ý nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay, Phật gia kỳ thật chính là cái này không thể không lực lượng, lại là vậy độ không cách nào khống chế. Lý Thế Dân từ rất sớm bắt đầu, vẫn tại kiêng kỵ bọn hắn. Nhưng một mực tìm không thấy lấy cớ xử lý. Mà bây giờ, Đỗ Thần cho hắn tìm được lấy cớ, lại thậm chí trực tiếp đem đồ đao đưa tới trong tay của hắn. Chỉ cần hắn nhận lấy, hung hăng chém xuống đi. Có lẽ vô pháp triệt để đồ diệt Phật gia, nhưng cũng tuyệt đối có thể để bọn hắn tổn thất nặng nề, đến lúc đó, bọn hắn liền không đáng quá mức kiêng kỵ. Lý Thế Dân nghĩ đến mình vạn giảm giang sơn, nghĩ đến thiên hạ của mình xa tắc. Một lát sau, hắn trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, cắn răng nói, có ai không, triệu kiến Từ Ân tự trụ chỉ cùng Trạng Nguyên Trần Quang Nghị. Ân Khai Sơn run lên trong lòng, trên mặt cũng mang theo khó nói lên lời thần sắc. Hắn hiểu được, đại đường sẽ phải lên một trận nhiễu loạn. Chỉ là, đương kim bệ hạ có cái này quyết đoán, cũng có năng lực có thể đem trận này nhiễu loạn chấn áp xuống dưới, rất nhanh, tuyên chính điện. Nơi này là dùng để vào triều cùng tiếp kiến thần tử. Lý Thế Dân phái người đi hô Đỗ Thần thời điểm, hắn đã dắt lấy Lao Hòa Thượng đi tới hoàng cung. Lao Hòa Thượng đi qua đoạn đường này suy nghĩ, cũng ẩn ẩn phát giác được lời kia có chút không đúng. Nhưng hắn quá tự tin Phật gia cương đại, cho nên không cảm thấy những người này dám nắm lấy dạng này lấy cớ đối phó Phật gia. Mà các loại tiến vào tuyên chính điện về sau, Lao Hòa Thượng nhìn thấy Lý Thế Dân, vẫn là bộ kia thái độ. Hắn chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, A Di Đà Phật, còn xin bệ hạ lý giải, lão nạp đi đứng không tốt, vô pháp quỳ xuống hành lễ. Đỗ Thần căn bản lười nhác hành lễ, trực tiếp nói ra, bệ hạ, nhưng từng nghe quan sai báo cáo. Lý Thế Dân cũng không đoái hoài tới truy cứu những này việc nhỏ không đáng kể, hắn nhìn xem lão hòa thượng, hỏi, ngươi cùng chấm thân phong Trạng Nguyên biện kinh như thế nào? Ai thua ai thắng? Còn không có phân ra thắng bại, quan Trạng Nguyên chợt túm lão nạp tới đây. Lão hòa thượng bình tĩnh nói,
Có đúng không, cái kia Trần Ái Khanh vì sao có cử động lần này a? Lý Thế Dân nhìn về phía Đỗ Thần, biết rõ còn cố hỏi, Đỗ Thần trực tiếp nói ra, lão hòa thượng này nói Phật tức là không, không tức là Phật, ta vô pháp trả lời, cho nên kéo tới hắn tìm bệ hạ hỏi một chút, là như thế nào lý giải. Lý Thế Dân nhìn về phía lão hòa thượng, hỏi, câu nói này nên giải thích thế nào? Lão hòa thượng nhíu mày, nhìn xem Đỗ Thần, lại nhìn xem Lý Thế Dân. Hắn cảm giác được, hai cái này thất đức đồ chơi không có hảo ý, nhưng lão hòa thượng đối Phật ra lực lượng quá mức tín nhiệm, cho nên trực tiếp nói ra, Phật tức là không, không tức là Phật, tự nhiên là nói Phật cao hơn hết thảy, ở khắp mọi nơi. Chấm cũng đọc qua mấy thiên kinh văn, cái kia trống không ý tứ, không phải là hết thảy hữu hình đều là vô hình. Tứ đại giai không, hết thảy đều có thể không tồn tại. Lý Thế Dân trực tiếp hỏi, có ý tứ này? Lão hòa thượng ánh mắt trở nên băng hàn, bệ hạ đến tột cùng muốn nói gì? Phật tức là không, không tức là Phật, cái kia chấm có hay không có thể lý giải, Phật vốn là vật hữu hình, nhưng cũng có thể làm vô hình chi vật. Lý Thế Minh thanh âm cũng dần dần lạnh bắt đầu. Lão hòa thượng trong mắt đã ẩn chứa sát ý, trên thân cũng phóng xuất ra không tầm thường khí thế, phải thì như thế nào? Đã như vậy, cái kia chấm đã cảm thấy, thiên hạ chùa miếu cùng vô tận tăng nhân cùng tín đồ cần gì phải tồn tại đâu? Dứt khoát trực tiếp để các ngươi toàn đều hóa thành vô hình chi vật, sau đó đợi ngày sau tế bái thời điểm, đối hư không tế bái, không là có thể. Lý Thế Dân thanh âm đã cực kỳ uy nghiêm, Đỗ Thần thưởng thức nhìn xem Lý Thế Dân, người trẻ tuổi kia, đi, mà lão hòa thượng thì là lệ khí trùng thiên, lạnh lùng quát, bệ hạ đây là muốn diệt Phật. Không, chấm là muốn nhìn một chút gì là chân chính Phật. Đã ngươi thân vì thiên hạ thủ chùa chi trụ trì, nói lời tất nhiên là kim khẩu ngọc luật, cái kia chấm cũng tin tưởng ngươi. Ngươi nói Phật tức là không, không tức là Phật, chấm muốn nhìn các ngươi một chút đều là không về sau, đến tột cùng có thể thành hay không Phật. Nếu như có thể thành Phật, chấm chắc chắn lập Phật gia làm quốc giáo, cả nước cung phụng cùng tín ngưỡng. Cho nên, vì các ngươi Phật gia tương lai, còn xin đại sư mang theo Phật gia chúng đệ tử đi chết. Lý Thế Dân trong mắt sát ý đã không thêm che lấp đồ đao nơi tay, há có thể không vùng, mà lão hòa thượng cũng là trong lòng kinh hãi. Hắn không tin Lý Thế Dân có thể diệt Phật, nhưng thật nghĩ không ra gia hỏa này dám nói muốn diệt Phật, nhưng Lý Thế Dân tìm lý do thật đúng là tốt, để lão hòa thượng vô pháp cự tuyệt. Trừ phi là, hắn hiện tại túi đầu nhận sai, thừa nhận nói sai. Nhưng cái này dễ dàng bị cài lên trêu đùa quân vương ngũ, đến lúc đó muốn chém hắn, cũng không có bao nhiêu phiền phức. Nếu là vừa tới liền bị chém chết, trở lại Linh Sơn phía trên, dược sư Phật chỉ sợ là muốn bị thích giả như Lai Trào phúng chết. Lão hòa thượng sắc mặt tâm trầm, không muốn chết, lại không muốn mất mặt. Hắn bắt hết óc nghĩ đến biện pháp, bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, nói ra, bệ hạ, chúng ta biện luận còn chưa hoàn thành, không bằng chờ chúng ta hoàn thành lại nói. Lý Thế Dân nhìn về phía Đỗ Thần, Đỗ Thần gọn gàng nói ra, ngươi thắng, ta nhận thua, dù sao Phật tức là không đều có thể nói được, ta không bằng ngươi lợi hại a. Lão hòa thượng, cam. Lý Thế Dân vừa nhìn về phía lão hòa thượng, hỏi, ngươi còn có vấn đề gì không? Cái này lão nạp còn có thể có vấn đề gì? Chỉ là bệ hạ ngươi muốn diệt Phật, liền không sợ Phật gia tạo phản. Lão hòa thượng nhịn không được uy hiếp, phải biết, Phật gia thế nhưng là có không thiếu cao thủ, càng có Tây Thiên chư Phật. Ai ngờ, Lý Thế Dân nghe vậy lại cười ha ha, ngươi cũng đã biết chấm là như thế nào lấy được cái này Giang Sơn. Chấm toàn gia đều là tạo phản lấy được Giang Sơn, đều là tại trong loạn thế chém giết đi ra. Chấm ngay cả tùy triều quân vương đều chưa từng e ngại, sẽ sợ các ngươi. Lão hòa thượng nhíu mày, quân vương cùng thần Phật khác biệt, thần Phật một đầu ngón tay liền có thể diệt sát đại đường cả nước sinh linh. Lý Thế Dân nhíu mày, chấm thế nào cảm giác nhận lấy uy hiếp? Đây là cảnh cáo, không phải uy hiếp. Lão hòa thượng cũng trực tiếp vạch mặt, không chút khách khí nói ra. Lý Thế Dân ánh mắt băng lãnh, vì sao uy hiếp? Bởi vì các ngươi muốn diệt Phật. Lão hòa thượng âm thanh lạnh lùng nói. Chấm khi nào nói muốn diệt Phật? Lý Thế Dân hỏi lại. Đi, không muốn nói những lời nhảm nhí này, ta không muốn lại nói với các ngươi những này vòng quanh lời nói. Hôm nay bản tọa sẽ nói cho các ngươi biết, ai dám diệt Phật, ai liền chết. Lão hòa thượng dứt khoát thi triển thực lực kinh khủng, muốn hù sợ những người này. Nhưng hắn không nghĩ tới, đúng vào lúc này, một đạo lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Lực lượng kia tự nhiên là Tây Vương Mẫu Đỗ Thần trước đó bảo nàng tới. Chàng khoát tăng uy nường nhờ cửa Phật. Bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta cổ nguyệt ma môn hạ mục huynh. Chương 122, không bằng tổ chức thủy lục đại hội. Đỗ Thần bởi vì muốn che giấu tung tích, không tiện xuất thủ, cho nên hắn chỉ có thể gọi là Tây Vương Mẫu tới. Mà lão hòa thượng điều động dược sư Phật Kim thân lực lượng, muốn cách không trấn áp bọn gia hỏa này. Nhưng Tây Vương Mẫu lực lượng hạ xuống tới thời điểm, trực tiếp đem lão hòa thượng trấn áp trên mặt đất. Lão hòa thượng trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vô đường thánh mẫu, ngươi không phải về Kim Ngao đảo thuần phục những cái kia hồng trần khách sao? Tây Vương Mẫu hừ lạnh nói, ta mới không phải cái kia tiểu lãng đệ tử. Đỗ Thần nghe được tức sạm mặt lại, nữ nhân này thật đúng là hẹp hòi. Không phải liền là cùng ta ngủ hai cảm giác à? Về phần như thế sinh khí, mà lão hòa thượng nghe được thanh âm, lập tức càng thêm hoảng sợ, ngươi là Tây Vương Mẫu? Không đúng, lực lượng của ngươi vì cái gì cũng cường đại như vậy? Tây Vương Mẫu đương nhiên sẽ không giải thích, trực tiếp bắt lấy lão hòa thượng cái kia một đạo giải thể trùng sinh chân linh, sau đó đem mang về Kim Ngao đảo. Tuyên chính điện bên trong, lúc đầu ngạo nghệ đứng yên lão hòa thượng đã nằm rạp trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể. Lý Thế Minh đám người toàn đều kinh ngạc vô cùng, nhao nhao đứng dậy nhìn trên mặt đất cỗ thi thể kia. Bọn hắn có chút phản ứng không kịp. Cái này mới vừa rồi còn đại phát thần đi đâu, hiện tại cứ thế mà chết đi, vậy đây là ai? Không khỏi, Lý Thế Dân nhìn về phía Đỗ Thần, muốn biết hắn ý tứ. Đỗ Thần thì là nói ra, bệ hạ, con hàng này thành Phật. Lý Thế Dân sững sờ,
lập tức ý vị thâm trường nhìn xem Đỗ Thần, ái khanh nói cực phải, trụ trì đã thờ phụng Phật tức là không, cái kia sau khi chết hết thể giai không, dĩ nhiên chính là thành Phật, cả nước tăng chúng làm tranh nhau chen lấn bắt trước mới là. Có ai không, truyền chấm ý chỉ, từ ân tự trụ trì dám vì thiên hạ trước, vì hoành nguyện xả thân chứng đạo, chấm rất là bội phục, đặc biệt phong nó là quốc sư, nhìn lên trời hạ tăng chúng tất cả đều hướng trụ trì học tập. Ân Khai Sơn ở bên cạnh nghe được trong lòng run rẩy. Hai người này là muốn để Phật gia các đệ tử đều đi chết ta, nhưng Ân Khai Sơn cũng không nói gì thêm, thành thành thật thật đứng ở bên cạnh. Rất nhanh, thánh chỉ viết xong, thái giám đi ra ngoài truyền chỉ. Mà Lý Thế Dân thì là hài lòng chi cực nhìn xem Đỗ Thần, Trần Quang Nghị, hiện tại không có người ngoài, chấm liền nói thẳng, ngươi thi đậu Trạng Nguyên, lại là chấm lập xuống đại công, muốn cái gì? Đỗ Thần tâm nói các ngươi cái này có thể có đồ vật gì để cho ta để mắt? Ta không muốn cái gì, không bằng để cho ta cáo lao hồi hương. Đỗ Thần nói ra. Lý Thế Dân một mặt im lặng, ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ liền cáo lao hồi hương, lại nói chấm còn cần ngươi vì nước hết sức đâu. Ân Khai Sơn cũng là vội vàng khuyên nói ra, con rể ngoan, bệ hạ thánh ban ân dưới, ngươi liền chớ hồ nháo. Đỗ Thần khinh bỉ nhìn xem Ân Khai Sơn, ai là ngươi con rể, ta đều viết thư bỏ vợ có được hay không? Bệ hạ đã tứ hôn ngươi cùng tiểu kiểu. Ân Khai Sơn liền vội vàng đem thánh chỉ đưa tới Đỗ Thần nhìn thoáng qua thánh chỉ, lập tức mặt đen lại, cái này không thích hợp à? Ta không thích đến ấm tiểu. Ân Khai Sơn sắc mặt biến hóa, sinh khí lại sợ. Sinh khí chính là mình nữ nhi bị xem thường, sợ hai chính là hoàng thượng trách tội. Mà Lý Thế Dân kỳ thật cũng có chút bất mãn, cảm thấy cái này Trần Quang Nghị quá cậy tài khinh người. Nhưng hắn lại nghĩ tới người đọc sách này đều có chút tật xấu, ngẫm lại xem phòng Huyền Linh sợ vợ, Ngụy Trinh ngay thẳng. Trần Quang Nghị ma bệnh mặc dù quá phận, nhưng cũng không phải là không thể nhường nhịn. Ai bảo hắn giải quyết lớn như vậy một cái phiền phải đâu? Đi, vậy ngươi nói ngươi để ý ai? Lý Thế Dân nhẫn mại tính tình hỏi Đỗ Thần thật nghĩ nói ta để ý vợ ngươi, nhưng nghĩ vẫn là nói ra, ta không có coi yêu mến nữ nhân. Chỉ là đơn thuần trướng mắt ân ấm tiểu, nàng không phải ta thích cái chủng loại kia loại hình. Ân Khai Sơn sắc mặt tâm trầm, liền càng thêm khó chịu, nữ nhi của ta dáng dấp cũng coi là quốc sắc thiên hương, càng thi thư đạt lý, ngươi vì sao trướng mắt? Ta thích thần tiên, nàng có đúng không? Đỗ Thần trực tiếp hỏi Ân Khai Sơn sắc mặt cứng đờ, ngươi cái này tính là cái gì yêu cầu? Lý Thế Dân cũng rất là im lặng, ái khanh à, ngươi yêu cầu này thật sự là khó làm, chấm đi đâu cho ngươi tìm thần tiên đi? Tìm không thấy, quên đi thôi, dù sao ta cũng không phải nhất định phải thành hôn. Vẫn là trước hết nghĩ muốn diệt Phật sự tình đi, bọn hắn không phải tốt như vậy khuất phục. Đỗ Thần trực tiếp đánh gây nói ra. Lý Thế Dân lập tức cũng bị rời đi lực chú ý, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng, không sai, chấm thánh chỉ phát hạ đi, thế tất sẽ khiến nhiễu loạn lớn, chúng ta cần phải nghĩ cái biện pháp ứng đối. Ân Khai Sơn biết mình còn không có lập qua công, vì biểu hiện mình, vội vàng nói, kỳ thật thần có một ý tưởng, không bằng xử lý một trận thủy lục đại hội, để tất cả Phật gia đệ tử biện kinh, ai có thể thắng được liền cùng Trạng Nguyên tiếp tục biện kinh, sau đó lại dùng trước biện pháp để bọn hắn nhận thua. Chỉ cần bọn hắn có thể nhận thua, ngài liền kiếm cớ tuyên truyền là bởi vì bọn hắn không tín ngưỡng chân Phật nguyên nhân. Dù sao từ ân tự trụ chỉ tín ngưỡng chân Phật, liền thắng qua quan Trạng Nguyên. Bất quá phương pháp này cũng có cái nguy hiểm, liền là cần quan Trạng Nguyên thật có thể thắng quá thiên hạ chư Phật. Lý Thế Dân nghe được con mắt tỏa ánh sáng, Đô Thần lại nghe được một mặt mờ mịt, đây là cái gì quỷ, làm sao ngàn quấn vạn quấn, lại trở lại thủy lục đại hội, cái này mẹ nó, chẳng lẽ phương Tây đại hưng thật cứ như vậy thế không thể đỡ? Đô Thần nhìn xem Ân Khai Sơn, lặng lẽ dùng thần niệm kiểm tra ra hỏa này, cũng không có phát hiện vấn đề. Hắn thật không phải Tây Thiên phái tới gian tế sao? Bất quá Đỗ Thần nghĩ lại, nước này lục đại hội chí ít trước thời hạn thật nhiều năm, chắc hẳn cũng sẽ có chút chuyển biến, dù sao nhìn Lý Thế Dân dạng như vậy, hẳn là không cải biến được thủy lục đại hội cử hành. Dứt khoát, Đỗ Thần quyết định còn là tự nghĩ biện pháp tốt tốt xử lý một chút. Tốt, kế sách này quả nhiên là hay lắm. Lý Thế Dân kích động đập thẳng tay, Ân Ái Khanh, chấm quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ân Mở Sơn đốn lúc tiếu dung tràn đầy, vội vàng tạ ơn. Hắn nhưng so sánh Đỗ Thần đối Lý Thế Dân cung kính nhiều. Lý Thế Dân thấy thế, càng là thật cao hứng. Chấm dưới tay cũng không riêng gì những cái kia kiệt ngạo bất tuân hạ người mà, cái này quân thần hai lại thương nghị một cái thủy lục đại hội chi tiết cái gì Đỗ Thần lười nhác tham dự, trong đầu nghĩ đến đều là thủy lục trên đại hội sẽ không xuất hiện không thể khống chế sự tình. Chỉ ít, Kim Thiền Tử hẳn là sẽ không nhắc tới trước xuất hiện đi, không được, vẫn là đi xác nhận một chút Đỗ Thần tìm cái cớ, rời đi tuyên chính điện, sau đó lại lặng lẽ trao đổi Tây Vương Mẫu. Hắn để Tây Vương Mẫu phái người đi dò tra Kim Thiền Tử bóng dáng. Lúc này Kim Thiền Tử hẳn là chờ lấy đầu thai đâu. Nhưng khẳng định không phải tại địa phủ bên trong chờ đợi đại khái suất là tại Linh Sơn bên kia. Bất quá có dược sư Phật tại, tất cả đều dễ nói chuyện. Tây Vương Mẫu nhận được tin tức, lập tức đem lực chú ý nhìn về phía trước mặt dược sư Phật Chân Linh, nói đi, Kim Thiền Tử hiện tại ở đâu? Dược sư Phật Chân Linh kinh sợ nhìn xem Tây Vương Mẫu, ta thế nhưng là Tây Thiên Tam Thế Phật thứ nhất, ngươi dám bắt ta, liền không sợ Thích Giả Như Lai mang theo Tây Thiên chư Phật đến diện các ngươi cái này kim ngao đảo sao? Chàng khoác tăng ủy nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần bỏ cả ta cổ nguyệt ma môn hạ mục huynh. Chương 123 đảo ngược thời gian. Tây Vương Mẫu nhìn xem ngoài mạnh trong yếu dược sư Phật, không quan tâm nói ra, ngươi để hắn đến à? Dược sư Phật nhìn xem Tây Vương Mẫu không chút kiêng kỵ bộ dáng, lập tức khó thở. Bởi vì hắn biết, Thích Giả Như Lai còn thật không dám đến, dù sao Vô Đương Thánh Mẫu cùng Tây Vương Mẫu thực lực đã thắng qua bọn hắn. Hai nữ nhân này liên thủ, chỉ sợ là tại tam giới bên trong liền vô địch Đỗ Thần đến tuột cùng là thế nào bồi dưỡng được những nữ nhân này tới, dược sư Phật trong lòng sợ hãi, cũng không dám lại có chỗ giấu giếm. Hắn thành thành thật thật nói ra, ngươi muốn biết Kim Thiền Tử vị trí, đừng tới tìm ta à, đi tìm Thích Giả Như Lai, cho dù là tìm địa tàng đều so tìm ta đáng tin cậy. Ta mặc dù cũng là Tây Thiên Tam Thế Phật thứ nhất, nhưng Kim Thiền Tử can hệ trọng đại, bọn hắn đều sẽ không nói cho ta. Nghe nói như thế, Tây Vương Mẫu giật mình, sau đó nắm lấy dược sư Phật chân linh liền đằng không mà lên. Dược sư Phật nhìn xem Tây Vương Mẫu rời đi Kim Ngao đảo, trong lòng đống nhiên dâng lên một vòng dự cảm bất tưởng, ngươi muốn làm gì?
Không muốn.
Tây Vương Mẫu vô ý thức trả lời, lập tức lại kịp phản ứng không đúng, lập tức nắm lấy dược sư Phật liền làm một trận đánh, vô sỉ,
thấp hèn,
hèn mọn, biến thái. Dược sư Phật mặc dù chỉ là chân linh, nhưng cũng có thể cảm nhận được đau. Hắn bị đánh ngao ngao trực thiếu, khóc hỏi, ta làm gì sai a? Rõ ràng liền là hỏi một câu lời nói mà thôi a.
Ai bảo ngươi hỏi, im miệng.
Tây Vương Mẫu mặt lạnh lấy, mang theo dược sư Phật đi tới Tây Thiên dưới chân linh sơn. Mắt thấy mình bị đưa đến nơi này, dược sư Phật không khỏi rất là sụp đổ.
Xong,
lại muốn bị lường gạt. Thích Giả Như Lai cũng là đang tại giảng kinh, chợt nghe Tây Vương Mẫu truyền âm, không khỏi có chút hiếu kỳ nhìn lại. Lại chỉ gặp Tây Vương Mẫu níu lấy dược sư Phật, nghiêm nghị nói, muốn về hắn, đem Kim Thiền Tử giao ra.
Thích Giả Như Lai,
đây là tình huống gì, đảo ngược thời gian sao? Vô Đương Thánh Mẫu không phải mới dùng dược sư Phật dọa dẫm qua ta, làm gì lại tới? Không đúng, lần này còn thay người.
Trực luân phiên dọa dẫm, ban ba ngược lại, Thích Giả Như Lai sắc mặt dần dần âm trầm, tức giận câu thông dược sư Phật, ngươi tình huống như thế nào?
Dược sư Phật chân linh bị bắt lại, nhưng hắn bản tôn cùng đại bộ phận chân linh còn tại Tây Thiên Linh Sơn phía trên đâu. Lúc này, hắn cấp tốc chạy tới, kinh sợ nhìn qua Tây Vương Mẫu, bung ra bản tọa chân linh, nếu không ngươi hôm nay không thể rời bỏ Tây Thiên.
Tây Vương Mẫu cười lạnh một tiếng, cứ tới.
Dược sư Phật tức giận vô cùng, trên thân lóng lánh ra lưu ly quang mang, sau đó hóa thành một tôn kim thân đại Phật, hung hăng đập xuống.
Tây Vương Mẫu thấy thế, lại chỉ là làm vung tay lên, một bàn tay quất tới.
Quyền trưởng đụng nhau.
Dược sư Phật lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, vậy mà liên tiếp lui về phía sau, kém chút đụng hư đại lôi âm tự, chân linh ly thể có đơn độc suy tư năng lực, nhưng ký ức vô pháp cùng hưởng. Cho nên tại cái kia ly thể chân linh vẫn chưa về thời điểm, dược sư Phật cũng không biết Tây Vương Mẫu cường hãn. Bất quá lúc này, dược sư Phật rõ ràng cảm nhận được Tây Vương Mẫu đáng sợ.
Thích Giả Như Lai cũng là kinh hô, lại là một cái siêu việt chuẩn thánh tồn tại.
Các ngươi Kim Ngao đảo làm cái gì?
Tây Vương Mẫu cười lạnh, ngươi quản chúng ta đây, chỉ cần biết các ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại hoặc là hy sinh dược sư Phật, hoặc là nói cho ta biết Kim Thiền Tử ở đâu.
Nghe nói như thế, dược sư Phật lập tức xấu hổ vô cùng nhìn về phía Thích Giả Như Lai.
Thích Giả Như Lai thì là sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai.
Dược sư Phật nghe vậy, lập tức tuyệt vọng.
Hắn cũng là lăn lộn vật vòng, cho nên rất rõ ràng, nói ra thiện thai, cái kia chính là muốn chết người.
Dược sư Phật mang trên mặt đắng chát biểu lộ.
Mặc dù cái kia chân linh tổn thất với hắn mà nói cũng sẽ không chí mạng, nhưng về sau muốn thành thánh lại không có chút nào hy vọng.
Mặc dù bây giờ cũng hy vọng xa vời, nhưng cả hai luôn luôn không giống nhau.
Dược sư Phật cười khổ nhìn Tây Vương Mẫu, nói ra, thí chủ, Kim Thiền Tử chính là ta Tây Thiên Chi hy vọng, tuyệt đối không khả năng giao cho ngươi.
Tây Vương Mẫu nhìn về phía Dược sư Phật, cái kia ngươi chính là lựa chọn hy sinh chính mình.
Rất vĩ đại, chỉ tiếc, ta cũng sẽ không cứ như vậy hủy diệt ngươi chân linh.
Dược sư Phật có chút hoảng hốt, ngươi dự định làm cái gì?
Rất nhanh ngươi sẽ biết.
Tây Vương Mẫu trực tiếp mang theo Dược sư Phật chân linh đi đến phương Nam Man Hoàng Chi Địa. Tại cái này cực Nam Chi Địa, Đại Nhật Như Lai Lục Gáp chính ở chỗ này tu hành cùng truyền giáo.
Tây Vương Mẫu tới thời điểm, Lục Gáp trước tiên đã nhận ra, lập tức bày ra phòng ngự tư thái, không biết Tây Vương Mẫu đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo?
Không có chỉ giáo, dùng ngươi linh đầu thất tiễn sách giúp ta giết người.
Tây Vương Mẫu mang theo Dược sư Phật chân linh.
Cái kia linh đầu thất tiễn viết bên trên danh tự liền có thể công kích, nhưng dùng chân linh hiệu quả tự nhiên sẽ tốt hơn.
Lục Gáp nhìn xem Dược sư Phật chân linh, hơi kinh ngạc, ngươi muốn ta giết hắn?
Không sợ Tây Thiên trở mặt với ngươi?
Cái này với ngươi không quan hệ, giết hắn đối ngươi cũng có chỗ tốt đa.
Tây Vương Mẫu nói thẳng.
Lục Gáp gật đầu.
Vậy dĩ nhiên là có chỗ tốt.
Dù sao Tây Thiên thế lực cường đại, càng là bốn phía truyền giáo.
Không nói những cái khác, Tam Thế Phật mỗi một cái đều chiếm cứ lấy khổng lồ địa phương.
Nếu như có thể diệt đi một tôn Tam Thế Phật, vậy sẽ chống đi một phiến lớn địa phương đến.
Lục Gáp có lẽ có thể thừa lúc vắng mà vào.
Nhưng vấn đề là, Lục Gáp chăm chú nhìn Tây Vương Mẫu, ta không chịu đựng nổi Tây Thiên trả thù.
Mặc dù Dược sư Phật là Tây Vương Mẫu đưa tới, nhưng động thủ chung quy là Lục Gáp.
Tây Thiên đến lúc đó đánh không lại Tây Vương Mẫu, khó tránh khỏi biết dùng Lục Gáp giải hận.
Ngươi suy nghĩ nhiều, ta đến bên này không phải hỏi ngươi có đáp ứng hay không, ngươi có đáp ứng hay không đều muốn nghe ta.
Tây Vương Mẫu mang trên mặt lãnh sắc.
Lục Gáp sắc mặt cứng đờ, có chút khó chịu nói ra, cái kia thần thông trong tay ta, ngươi muốn dùng, tự nhiên muốn khách khí với ta một chút.
Tây Vương Mẫu cao cao tại thượng nhìn xem Lục Gáp, nói, ngươi tin hay không, ta có thể cho ngươi vất vả thành lập giáo phái hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại còn có thể để ngươi vĩnh viễn không thời gian xoay sở.
Lục Gáp mang trên mặt vẻ trông trọng, ngươi có thể đuổi được ta,
ngươi có thể thử một chút.
Tây Vương Mẫu ra hiệu,
cuồng vọng.
Lục Gáp giận quát một tiếng, sau đó quay đầu liền chạy, ta để ngươi không nhìn thấy cái đuôi của ta.
Tây Vương Mẫu xuất ra ưỡn một cái gạt lỉnh súng máy, nhắm ngay Lục Gáp, ta nổ súng a.
Tiên Thiên Chí Bảo uy áp phô thiên cái địa mà đến,
chính đang đào tẩu Lục Áp, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó không dám động. Hắn có chút cứng ngắc xoay người, nhìn về phía Tây Vương Mẫu trong tay cái kia chí bảo, "Ngươi, ngươi chơi xấu." Tây Vương Mẫu cười lạnh nói, "Cho ngươi thêm một cơ hội, đáp ứng giúp ta sao?"
"Ta đáp ứng." Lục Áp vẻ mặt cầu xin. Hắn còn có thể làm sao, dù sao tiên thiên chí bảo đều đi ra, hắn nhưng không chạy nổi cái đồ chơi này. Vừa rồi lần này nếu như bị quét bắn trúng, hắn tại chỗ sẽ chết tại cái này, so dược sư Phật đều muốn sớm chết. Không đáng làm, thật không đáng làm. Lục Áp thành thành thật thật trở về, bắt đầu chuyển đinh đầu thất tiến sách. Chàng khoác tăng uy nường nhờ cửa Phật. Bỏ cả hồng trần bỏ cả ta cổ nguyệt ma môn hạ mục huynh. Chương 124, phong ngươi làm vạn Phật chi tổ. Lục Áp cái này vừa bắt đầu bày xuống đài cao, còn có người bù nhìn các thứ. Tây Thiên Thích Giả Như Lai liền đã chú ý tới. Dù sao hắn vẫn ở nhìn chằm chằm Tây Vương Mẫu đâu, muốn biết hắn sẽ làm sao trả thù. Lúc này thấy đến Tây Vương Mẫu chiếu Lục Áp, muốn bắn chết dược sư Phật. Thích Giả Như Lai có chút không biết nên như thế nào giải quyết, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh dược sư Phật, thử dò xét nói, nếu không, ngươi đi đưa cái chết. Dược sư Phật cũng dùng thiên nhãn thông nhìn xem đâu. Mắt thấy Lục Áp đã bắt đầu đối với mình bái, không khỏi sắc mặt thống khổ. Hắn cảm thấy, mình bây giờ giống như làm sao đều là chết ta, ra ngoài tìm Tây Vương Mẫu, khẳng định không phải là đối thủ của người ta. Không đi ra đi, Lục Áp liền muốn bắn mình. Thích Giả, ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ biện pháp? Dược sư Phật bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì xin giúp đỡ. Ta cũng không có chiêu a. Thích Giả Như Lai buông tay. Dược sư Phật nhìn xem Thích Giả Như Lai cái kia không để ý bộ dáng, lập tức mặt tối sầm, lạnh lùng nói, ngươi liền không sợ ta đi đầu quần kim lao đảo? Đừng đem nguyện ý giúp ngươi người đều bước đi. Thích Giả Như Lai nghe vậy, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, đừng trách bản tọa không có cảnh cáo ngươi, ngươi liền xem như đi kim lao đảo, cũng sẽ không đạt được tín nhiệm của bọn hắn, chỉ có thể là làm bia đỡ đạn phần. Với lại ngươi nếu là rời đi Linh Sơn, nhất định sẽ nhận A Di Đà Phật cùng Bồ Đề Tổ sư truy sát, nhìn xem ngươi có thể hay không kháng trụ lực lượng của bọn hắn. Nghe nói như thế, Dược sư Phật dứt khoát cũng vẻ mặt nghiêm nghị nói, dù sao đều là chết, chỉ cần có thể có một chút hy vọng sống, ta đều nguyện ý liều một phen. Thích Giả Như đến xem Dược sư Phật cái kia giữ tận bộ dáng, sắc mặt tâm trầm. Hắn đã nhìn ra, gia hỏa này chỉ sợ là muốn tới thật. Cái này ngược lại càng thêm khó giải quyết. Nếu thật là để hắn phản loạn, chỉ sợ phía trên cũng sẽ trách cứ xuống tới. Thích Giả Như Lai mặc dù muốn độc đoán chuyên quyền, nhưng dạng này thật đúng là có chút phiền phức. Rơi vào đường cùng, Thích Giả Như Lai chỉ có thể ngự khí trầm dần, nói ra, kỳ thật cũng không phải không có biện pháp khác, chúng ta lại thương lượng một chút. Làm sao thương lượng? Dược sư Phật cũng không có trước đó nặng như vậy tức giận. Thích Giả Như Lai khẽ nhíu mày, ngươi đợi ta ngẫm lại. Dược sư Phật cũng không tốt thúc giục, đứng ở bên cạnh chờ đợi. Nhưng Thích Giả Như Lai nghĩ tới đây, liền là ba ngày trôi qua. Cái này Lục Áp đều bắn mấy tiễn. Dược sư Phật đều cảm thấy rõ ràng suy yếu. Hắn không khỏi hơi không kiên nhẫn, ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Chờ một chút, ta còn đang suy nghĩ. Thích Giả Như Lai khoát tay, biểu thị không cần thúc giục. Sau đó, lại là 5 ngày thời gian. Dược sư Phật cảm giác được mình thương tích đã không nhẹ. Nhưng Thích Giả Như Lai còn đang suy nghĩ, điều này không khỏi làm hắn rất là phẫn nộ, ngươi có phải hay không đang cố ý kéo dài thời gian, tại dạng này nghĩ tiếp ta liền chết. Thích Giả Như Lai vội vàng nói, ngươi đừng có gấp a. Ngươi là không nóng nảy, bởi vì bị bắn không phải ngươi. Dược sư Phật tức giận mắng. Vậy ngươi cũng không nghĩ đến biện pháp, ta sao có thể nhanh như vậy nghĩ đến? Mới nói, ngươi không nên gấp gáp. Thích Giả Như Lai tận tình thuyết phục, giống như thật lại nghĩ biện pháp. Nhưng kỳ thật, hắn liền là đang cố ý kéo dài thời gian. Dược sư Phật hiểu rất rõ Thích Giả Như Lai, hiện tại lại tại tử vong uy hiếp phía dưới, hắn là một hồi cũng không muốn đợi. Đi, ngươi đừng suy nghĩ, ta thẳng thắn ra ngoài cùng Tây Vương Mẫu liều mạng tính toán. Dược sư Phật lạnh lùng nói. Thật. Thích Giả Như Lai có chút kinh hỉ. Đúng vậy a, thật. Dược sư Phật mang trên mặt nụ cười chế nhạo. Nhìn xem hình dạng của hắn, Thích Giả Như Lai không hiểu chỗ dạng. Hắn không khỏi có chút hồ nghi nhìn xem Dược sư Phật, ngươi là thật muốn cùng Tây Vương Mẫu liều mạng, còn là muốn thừa cơ đầu hàng? Dược sư Phật không thèm để ý Thích Giả Như Lai, trực tiếp phóng lên tận trời liền muốn rời khỏi. Nhưng lại tại hắn khởi hành thời điểm, Thích Giả Như Lai bỗng nhiên kinh thanh hô to, dừng lại. Người trước dừng lại. Dược sư Phật căn bản vốn không để ý tới, trực tiếp hóa thành hồng quang rời đi. Thích Giả Như Lai cắn răng một cái, trực tiếp vẩy ra một mảnh bột mài, đem Dược sư Phật bao khỏa. Dược sư Phật tựa như là lâm vào đầm lầy, động tác gian nan. Hắn rất là tức giận nhìn về phía Thích Giả Như Lai, nghiêm nghị nói, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Thích Giả Như Lai giật mình, hoảng vội vàng lui về phía sau, trên mặt cũng cười theo trò, ngươi không nên vọng động, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nói cho ngươi ta nghĩ đến biện pháp. Dược sư Phật mang trên mặt vẻ trầm trọng, trước đó lâu như vậy đều không nghĩ tới, ta nói chuyện muốn đi ngươi liền nghĩ đến. Cái này, đây không phải trước đó một mực đang nghĩ, đột nhiên có ý tưởng sao? Thích Giả Như Lai có chút xấu hổ. Kỳ thật muốn giải quyết Lục Áp quá đơn giản, chúng ta trực tiếp đem hắn lôi kéo tiến Tây Thiên không được sao? Dược sư Phật nhíu mày, trước ngươi lôi kéo không ít lần, hắn lần nào đáp ứng? Là, lúc trước hắn là không có đáp ứng, nhưng cái kia không phải là bởi vì hắn không có đi đến tuyệt cảnh sao? Bây giờ Tây Vương Mẫu buộc hắn đắc tội chúng ta, mà một khi hắn đắc tội chúng ta, đem sẽ phải gánh chịu đến truy sát. Cho nên tại cái này lưỡng nan thời điểm, chúng ta hoàn toàn có thể đem hắn lôi kéo tới, hắn hẳn là sẽ đáp ứng. Thích Giả Như Lai vội vàng giải thích. Dược sư Phật sắc mặt hòa hoãn, vậy nếu là không đáp ứng đâu? Nếu là không đáp ứng, ngươi lại đi tìm hắn để gây sự không giống nhau. Thích Giả Như Lai buông tay.
Vậy được a. Dược sư Phật lựa chọn thỏa hiệp.
Mà Thích Giả Như Lai nghe được hắn, vội vàng nói, cái kia ngươi chờ chút, ta đi câu thông một chút.
Không cần ngươi, ta tự mình tới.
Dược sư Phật mặt lạnh lấy.
Không phải liền là Tha Tâm Thông à, ai không biết giống như.
Dược sư Phật trực tiếp lấy Tha Tâm Thông lặng lẽ có liên lạc Lục Áp, Đại Nhật Như Lai, chúng ta làm giao dịch như thế nào?
Lục Áp đang tại bãi người bù nhìn, nghe được thanh âm này, có chút thở phào.
Nói thật, hắn một mực liền đợi đến Tây Thiên người đến câu thông đâu.
Có lời gì cứ việc nói.
Lục Áp bày ra không quan trọng tư thái,
chỉ có biểu hiện ra không e ngại, hắn có thể thừa cơ chào giá.
Dược sư Phật cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp nói ra, ta muốn mời ngươi gia nhập Tây Thiên, cho ngươi một tôn Phật tổ chi vị, chỉ cầu ngươi đừng có giết ta.
Nghe nói như thế, Lục Áp ánh mắt lấp lóe, đây cũng là hắn nghĩ điều kiện, không nghĩ tới Dược sư Phật thống khoái như vậy liền cho.
Cái nào Phật tổ chi vị?
Lục Áp hỏi.
Dược sư Phật nhìn thấy trò chơi, lập tức đại hỉ, Nhiên Đăng cổ Phật viên tịch, hắn bạn Phật chi tổ vị trí chống đi, ta nguyện ý cho ngươi.
Lục Áp ánh mắt kinh ngạc, vậy mà như thế hào phóng, phải biết, Nhiên Đăng làm bạn Phật chi tổ, thế nhưng là cùng Tây Thiên khí vận khóa lại rất sâu.
Một khi phương Tây đại hưng, hắn liền là cái thứ nhất kiếm tiện nghi.
Không đúng, Nhiên Đăng cổ Phật cùng Tây Thiên nếu quả thật khóa lại sâu như vậy cắt, làm sao có thể chết nhẹ nhàng như vậy, là Nhiên Đăng có vấn đề, vẫn là cái này vạn Phật chi tổ thân phận có vấn đề, Lục Áp nghĩ đến, lựa chọn cự tuyệt, vị trí này ta không muốn, đổi lại một cái a.
Dược sư Phật có chút nhíu mày, nhưng cũng không nhiều lời, đi, vậy ngươi nói muốn cái nào?
Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê 4.
Đáng chú ý là không thiếu thuốc 3.
Mọi người hãy ghé đọc 3.
Chương 125, kỳ thật ta là một con chó, vông vông vông.
Vị trí của ngươi cũng không tệ.
Lục Áp nhìn xem Dược sư Phật nói ra.
Dược sư Phật nghe được Lục Áp vậy mà nhìn chúng vị trí của mình, lập tức sắc mặt tối sầm, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Vạn Phật chi tổ các ngươi đều chịu cho, cái này tam thế Phật vị trí vì cái gì không chịu?
Lục Áp lạnh lùng hỏi.
Nói nhảm, bởi vì Vạn Phật chi tổ không phải ta, mà ta thật có một cái tam thế Phật vị trí.
Dược sư Phật rất là khó chịu đồ của người khác, với lại nhất định là mình không có được đồ vật, coi ngươi sử dụng bắt đầu, tự nhiên là rất hào phóng.
Thế nhưng là cái này hiện tại liên lụy đến mình, tự nhiên là không bỏ được.
Lục Áp ngược lại là không nghĩ tới Dược sư Phật sẽ trả lời như vậy. Hắn vừa rồi còn tưởng rằng là Vạn Phật chi tổ có vấn đề gì, nhưng hiện tại xem ra, Dược sư Phật đáp ứng thông khoái, chỉ là bởi vì hắn chính mình không lấy được. Lục Áp có chút chần chờ, muốn hay không vị trí này đâu, mặc dù đã chú định không bằng đường kim như mặt trời ban trưa tam thế Phật, nhưng từ bị Thích Giả Như Lai bài xích mật tông Phật, biến thành Vạn Phật chi tổ. Cái này giống như cũng là một chuyện rất thoải mái.
Thích Giả Như Lai biết, nhất định sẽ rất biệt khuất ta, dù sao ta từ hắn bài xích người, trực tiếp trở thành tổ tông của hắn.
Lục Áp nghĩ như vậy, trong lòng nhịn không được hưng phấn, lập tức nói ra, vậy ta nếu là đáp ứng, sẽ có chỗ tốt gì sao?
Tự nhiên có.
Dược sư Phật nghe được Lục Áp có nhả ra ý tứ, vội vàng càng thêm ra sức thuyết phục, trước đó Nhiên Đăng chết quá nhanh lại cũng ngoài ý liệu, chúng ta tới không kịp bảo hộ. Mà ngươi trở thành Vạn Phật chi tổ về sau, chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực bảo hộ ngươi.
Bằng không mà nói, liên tục chết hai cái Vạn Phật chi tổ, chúng ta Tây Thiên mặt còn cần hay không?
Lục Áp vô đuổi, là như thế cái lý nhi a.
Dược sư Phật gặp hắn tựa hồ có chút khẽ động, trong lòng tự đủ cái này liền căn câu, chúng ta là muốn mặt, nhưng cũng phải có mới có thể muốn a, mặc dù Lục Áp cũng thành Phật không thiếu niên, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp xúc chân chính Phật thời gian quá ngắn.
Dược sư Phật trong lòng cảm khái,
khó trách nói mới nhập hành thái điểu là tốt nhất lựa gạt.
Thích Giả Như Lai quả nhiên âm hiểm, đều là hắn giáo ta như vậy gạt người.
Dược sư Phật mang trên mặt tiểu dung, nhìn về phía Thích Giả Như Lai, đa tạ.
Thích Giả Như Lai
bất thình lình nói lời cảm tạ, làm cho lòng người bên trong rất bất an a, mà lúc này, Lục Áp thanh âm truyền đến, nguyên lai ta muốn Vạn Phật chi tổ vị trí chuyện này là Thích Giả Như Lai đồng ý.
Đúng vậy.
Dược sư Phật gật đầu phụ họa, càng thêm chăm chú nhìn Thích Giả Như Lai, thà thật đúng là cái người tốt.
Thích Giả Như Lai, ta liền nói đột nhiên xuất hiện nói lời cảm tạ không phải chuyện gì tốt, nguyên lai là để lão tử có nổi, bất quá Thích Giả Như Lai cũng không có giải thích.
Dù sao Nhiên Đăng chết rồi, Vạn Phật chi tổ vị trí còn muốn người đến thay thế.
Lục Áp ngược lại là cũng miễn cưỡng đủ tư cách.
Kỳ thật lấy thân phận của ngươi, làm Vạn Phật chi tổ là đầy đủ.
Chỉ là ngươi làm như thế nào thoát đi Tây Vương mẫu đâu?
Chúng ta thật sự là không tiện xuất thủ.
Thích Giả Như Lai thở dài nói.
Lục Áp một mặt xem thường, ta hiểu, ta đều hiểu, không cần phải nói như thế biển chuyện, đơn giản liền là các ngươi không muốn ra tay.
Khu khu, thật không phải nguyên nhân này.
Thích Giả Như Lai vội vàng giải thích.
Vậy ngươi đến a?
Lục Áp cười lạnh.
Kia cái gì, ta hai ngày này không tiện.
Thích Giả Như Lai kiên trì chối từ.
Thế nào, ngươi đến Quý Thủy?
Lục Áp đùa cợt.
Cái này khiến cho Thích Giả Như Lai mặt tối sầm, chỉ có thể nói với Dược sư Phật, nếu không ngươi đi giúp Đại Nhật Như Lai một tay.
Hắn đều đem ta bắn toàn thân chui nhưng không lực, ta làm sao đi?
Dược sư Phật tức giận nói.
Lục Áp cũng biết không trông cậy được vào bọn gia hỏa này, nói ra, đi, ta lúc đầu cũng không có chỉ nhìn các ngươi, ta tự mình giải quyết Tây Vương mẫu đi, nhưng các ngươi phải chịu trách nhiệm tiếp ứng ta.
Yên tâm.
Thích Giả Như Lai cùng Dược sư Phật đồng thời đáp ứng.
Lần này bọn hắn đáp ứng ngược lại là thống khoái,
mà Lục Áp cũng không lý tới sẽ, mang trên mặt tuyệt đối tự tin nhìn về phía Tây Vương mẫu. Lại có mấy ngày, Dược sư Phật liền muốn bỏ mình, không biết ngươi có muốn hay không cho bọn hắn cái đầu hàng cơ hội.
Tây Vương Mẫu đạm mạc nhìn xem Lục Áp, là cho bọn hắn cái đầu hàng cơ hội, vẫn là cho ngươi một cái. Lục Áp nghe vậy, lập tức trái tim bỗng nhiên quặn gấp, có chút sợ hãi nhìn xem Tây Vương Mẫu, có ý tứ gì?
Không có chuyện, ta chính là hỏi một chút.
Tây Vương Mẫu nhìn chằm chằm Lục Áp nói. Mặc dù nàng nói xong không có chuyện, nhưng là ánh mắt kia vẫn là để Lục Áp dùng mình. Cái loại cảm giác này, tựa như là nữ nhân này biết tất cả mọi chuyện. Thế nhưng là, không có khả năng, tuyệt đối không khả năng, Lục Áp tin tưởng hắn tâm thông, tuyệt đối sẽ không bị những người khác nghe được. Trừ phi là thánh nhân, nhưng Tây Vương Mẫu liền xem như bước ra một bước kia, cũng không có khả năng ở cái thế giới này có thánh nhân thủ đoạn mới đúng. Nàng khẳng định là không nghe được, hẳn là lừa ta. Lục Áp nghĩ như vậy, gượng cười nhìn về phía Tây Vương Mẫu, ta thật không có hài lòng, ngài không cần thăm dò ta.
Ân, đi, cái kia vạn Phật chi tổ thân phận ngươi không có ý định muốn sao?
Tây Vương Mẫu tràn ngập tín nhiệm hỏi.
Lục Áp muốn điên rồi.
Nàng nghe được, nàng thật nghe được, nhưng
nàng đến cùng là làm sao làm được à?
Tây Vương Mẫu nhìn xem Lục Áp trên mặt hoảng sợ, bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì là đã tràn đầy ngọa tào. May mắn Đỗ Thần lặng lẽ nói cho ta biết, phải cẩn thận Tây Thiên dùng vạn Phật chi tổ vị trí lôi kéo Lục Áp, không phải ta thật liền bị ra hỏa này lừa. Bất quá Đỗ Thần là làm sao biết, Tây Thiên nhất định sẽ dùng vạn Phật chi tổ thân phận lôi kéo Lục Áp, mà Lục Áp lại nhất định sẽ đồng ý. Lục Áp nhìn xem Tây Vương Mẫu, có chút bối rối, kia cái gì, kỳ thật ta còn không có đáp ứng bọn hắn, chỉ là bọn hắn tại lôi kéo ta, ta vẫn là rất muốn thuần phục.
Siêu.
Cái cuối cùng thanh âm là Lục Áp phát ra tới, nhưng không phải miệng bên trong phát ra tới. Hắn chỉ là chạy quá nhanh, dẫn đến phần sau đoạn thanh âm bị phong thanh che cản. Tây Vương Mẫu nhìn thấy một màn này, cũng không có gấp nã pháo, mà là thở dài nói, Tây Thiên có vẻ như không thế nào coi trọng ngươi à, đều không nói cho ngươi, giống ta lợi hại như vậy kim ngao đảo còn có một cái. Thanh âm này không có truyền đến Lục Áp trong lỗ tai, nhưng cũng không cần truyền đi. Bởi vì Lục Áp đã thấy, Vô Đương Thánh Mẫu liền ở phía xa chờ lấy hắn đâu, trực tiếp một bàn tay đem Lục Áp hung hăng vô xuống đến. Lục Áp kêu thảm một tiếng, hung hăng quẳng xuống đất, phun máu không ngừng. Tây Vương Mẫu mang theo gạt lình tới, mặt không thay đổi nhìn xem Lục Áp, vĩnh biệt. Lục Áp vô cùng hoảng sợ. Con ngươi đều thu nhỏ đến lỗ kim, hắn vội vàng kêu to, ta đầu hàng, ta nhận lầm, ta nguyện ý cho các ngươi làm chó. Ngươi thật giống như là một con chim.
Vô Đương Thánh Mẫu trầm trọng nói.
Không, ta là chó, vông vông vông.
Ngươi nhìn, ta còn biết gọi đâu.
Lục Áp khóc. Hắn thật sợ chết, nếu không cũng không trở thành luân lạc tới bây giờ tình cảnh như vậy. Nhưng phàm là hắn có một chút cốt khí, cũng sẽ không tại hậu nghệ bắn giết thời điểm đào tẩu, lại tại thiên đỉnh liều mạng huyết chiến thời điểm lại lần nữa chạy đi. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. Mọi người hãy ghé vào ba. Chương 126, không giải quyết được vấn đề, liền giải quyết xảy ra vấn đề người. Mắt thấy Lục Áp túi đầu, nguyện ý làm chó, Vô Đương Thánh Mẫu tràn đầy miệng ai. Tây Vương Mẫu biết đến càng nhiều hơn một chút. Năm đó Vu Yêu Lượng Kiếp, nàng đã từng quan sát từ đằng xa. Cho nên nàng so với ai khác đều rõ ràng, ngay cả cha ruột cùng thân thúc thúc chiến tử, cũng không dám tham chiến cùng báo thù nhuyễn đản, muốn đối phó quá dễ dàng. Đã ngươi lựa chọn nhận sợ, cái kia liền tiếp tục bắn giết dược sư Phật ta.
Tây Vương Mẫu rêu cợt nói.
Lục Áp vẻ mặt cầu xin, một câu cũng không dám nhiều lời. Hắn ngoan ngoãn hỗ trợ tiếp tục bắn giết dược sư Phật, mà dược sư Phật nhìn thấy Lục Áp bị ngăn lại, cũng sắc mặt trắng bệnh. Thích Già Như Lai, kêu lên A Di Đà Phật cùng Bồ Đề Tổ sư xuất thủ một lượt đi.
Dược sư Phật vội vàng nói.
Tốt. Thích Già Như Lai gật đầu đồng ý dược sư Phật lời nói. Dược sư Phật thở phào, sau đó chỉ thấy A Di Đà Phật cùng Bồ Đề Tổ sư cùng lúc xuất hiện.
Hai vị, các ngươi cuối cùng tới, ta.
Cam.
Dược sư Phật chính kích động, lại phát hiện ba người trước mặt đồng thời xuất thủ, cùng một chỗ bố trí xuống Thiên La địa võng, đem hắn vây khốn.
Các ngươi làm cái gì?
Ta thế nhưng là tam thế Phật thứ nhất.
Dược sư Phật kinh sợ giống to.
Thích Già Như Lai chắp tay trước ngực, vậy ngươi càng hẳn là vì Tây Thiên hưng thịnh, hy sinh hết chính ngươi.
Nghe nói như thế, dược sư Phật đỏ ngầu cả mắt, con mẹ nó ngươi làm sao không giải quyết rơi mình đâu.
Nếu là bản tọa xảy ra vấn đề, nhất định tự sát, tuyệt không liên lụy Tây Thiên.
Thích Già Như Lai nói hiên ngang lẫm liệt.
Dược sư Phật lại tức nổ tung, đó là bởi vì ngươi mẹ nó không có xảy ra vấn đề, ngươi mới dám nói như vậy.
Đi, ta cũng đã nhìn ra, ta cũng biết các ngươi những này thấp hèn hàng.
Không giải quyết được vấn đề, liền giải quyết xảy ra vấn đề người đúng không?
Tính mẹ nó các ngươi hung ác,
ta cái này tìm nơi nương tựa kim ngao đảo đi.
Dược sư Phật gầm thét không ngừng trùng kích, cãi lại bên trong hô to.
Tây Vương Mẫu,
Vô Đương Thánh Mẫu, nhanh tới cứu ta, ta nguyện ý đầu hàng các ngươi.
Vương vương vương.
Chỉ tiếc ba Phật đã liên thủ vô xuống đến, trong nháy mắt đem Dược sư Phật chấn áp.
Cùng lúc đó, Tây Vương Mẫu khống chế Dược sư Phật chân linh bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn.
Vì cái gì?
Vì cái gì bản thể của ta sẽ biến mất?
Mặc dù chân linh bị khống chế, không thể cùng Dược sư Phật bản thể liên hệ. Nhưng bản thể tử vong tự nhiên vẫn là có thể cảm nhận được.
Tây Vương Mẫu nhìn về phía Vô Đương Thánh Mẫu, đồng thời lộ ra vẻ hài lòng.
Kế hoạch hoàn thành.
Dược sư Phật a, ngươi cảm thấy giết ngươi có thể là ai?
Tây Vương Mẫu ngăn lại Lục Áp, hỏi.
Nghe nói như thế, Dược sư Phật trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, còn có thể là ai, tự nhiên là Thích Giả Như Lai bọn hắn.
Đúng vậy a, không giải quyết được vấn đề, liền giải quyết xảy ra vấn đề người.
Các ngươi không phải luôn luôn thói quen thủ đoạn này.
Đã như vậy, vậy bây giờ ngươi dự định tìm nơi nương tựa chúng ta sao?
Tây Vương Mẫu hỏi.
Dược sư Phật rất là giật mình, các ngươi còn nguyện ý muốn ta?
ta thế nhưng là chỉ còn lại một đạo chân linh. Thì tính sao, chúng ta không chê. Tây Vương Mẫu mỉm cười nói. Dược sư Phật nhìn xem nàng, lại có chút phòng bị, các ngươi dự định làm cái gì? Vô Đường Thánh Mẫu trầm trọng nói, đây chính là các ngươi Tây Thiên ngu xuẩn, rõ ràng cái giấm cũng không có, nhưng vẫn là như thế để phòng chúng ta, bởi vì các ngươi liền là tính toán hết thảy đúng không? Dược sư Phật bị lời nói này mặt đỏ tới mang tai, vô pháp phản bác. Tây Vương Mẫu cũng không có vấn đề nói, ngươi liền nói ngươi thần phục không thần phục a?
Thần phục, ta thần phục.
Dược sư Phật vội vàng nhận sợ. Liền xem như chỉ còn lại một đạo chân linh, hắn cũng là muốn sống sót, đây là toàn bộ sinh linh bản năng. Tây Vương Mẫu gật đầu, sau đó nhìn về phía Lục Áp, cùng ta về Kim Ngao đảo. Lục Áp tự nhiên không dám kháng cự. Sau đó, Tây Vương Mẫu lập tức mang theo Lục Áp cùng Dược sư Phật muốn đi. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện, là Tu Bồ Đề. Hắn cười ha hả nhìn xem Tây Vương Mẫu, Tây Lăn. Tây Vương Mẫu không lưu tình chút nào giận dữ mắng mỏ, muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Tu Bồ Đề trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, ta là tới hàn huyên với ngươi nói chuyện. Ta lặp lại lần nữa, Lan. Tây Vương Mẫu không chút khách khí ném câu nói tiếp theo, sau đó trực tiếp rời đi. Nhưng trên người nàng lượn lờ lấy khí tức kinh khủng, hiển nhiên là bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Mà Tu Bồ Đề thì là sắc mặt tái xanh nhìn xem Tây Vương Mẫu bóng lưng. Hắn mấy lần tuôn ra sát ý, muốn xuất thủ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lựa chọn coi như thôi. Không bao lâu, A Di Đà Phật hiện thân, được rồi, nữ nhân này quá mức cảnh giác, bẫy dập của ta không kịp bố trí. Nghe nói như thế, Tu Bồ Đề bất đắc dĩ thở dài, được rồi, dù sao Dược sư Phật cũng không biết Kim Thiền Tử vị trí. A Di Đà Phật gật gật đầu, về tới Tây Thiên. Tu Bồ Đề cũng rời đi. Tây Vương Mẫu gặp bọn họ đi, làm bộ về Kim Ngao đảo, lại đi ngang qua thành Trường An. Nàng lặng lẽ đem Dược sư Phật chân linh đưa đến Đỗ Thần trong tay, Đỗ Thần nhận được chân linh về sau, trực tiếp đem đặt ở Hỗn Độn Châu bên trong. Dược sư Phật tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong, chính mơ hồ đầu, chợt thấy Đỗ Thần xuất hiện, lập tức kinh ngạc vô cùng, nơi này là Kim Ngao đảo. Nơi này không phải, là pháp bảo của ta bên trong. Đỗ Thần cười nói, pháp bảo của ngươi bên trong? Ta làm sao nhớ cho các nàng mang ta đến thành Trường An? Ngươi tại Trường An? Ngươi biến thành ai? Trần Quang Nghị. Dược sư Phật trong khoảnh khắc đoán được chân tướng, bởi vì Trần Quang Nghị biểu hiện quá mức không hợp thói thường, cũng bởi vì Đỗ Thần tuyệt đối có thể biến thành Trần Quang Nghị sẽ không bị phát hiện. Dược sư Phật cười khổ, ta sớm nên nghĩ tới, chỉ là trước kia không nghĩ tới ngươi sẽ nhàm chán như vậy. Đỗ Thần nhún nhún vai, cái này đừng nói là, ngươi biết Kim Thiền Tử ở đâu sao? Ta thật không biết. Dược sư Phật cười khổ, nếu như ta biết, làm sao có thể không nói cho các ngươi biết, dù sao đây là ta duy nhất có thể dùng để tuyên thệ thuần phục đồ đạc của các ngươi. Có đầu mối gì cũng tốt à, tỉ như dựa theo thích giả như lai thói quen của bọn hắn, sẽ đem người giấu đến đâu? Ngươi khẳng định so ta càng rõ ràng hơn tính tình của bọn hắn a? Đỗ Thần cười nói. Dược sư Phật nghe vậy, chỉ có thể kiên trì nói ra, vậy ta tận lực nắm lại. Đỗ Thần mỉm cười gật đầu, cũng không thúc giục, liền chờ ở bên cạnh lấy. Dược sư Phật cũng biết cái này là mình được tín nhiệm cơ hội tốt, thậm chí Đỗ Thần nếu quả như thật tín nhiệm hắn, vậy nhất định sẽ giúp hắn khôi phục lại đỉnh phong. Hắn cố gắng suy tư hồi lâu. Rốt cục, Dược sư Phật nghĩ đến một chút manh mối, nhưng có chút không xác định, Kim Thiền Tử giống như cần trải qua 10 thế mới có thể chân chính bắt đầu Tây Du. Cái này ta biết, một thế này hắn còn chưa bắt đầu, nhưng cũng đã chết. Đỗ Thần nói ra. A. Dược sư Phật có chút giật mình, ngươi ngay cả cái này đều biết. Cái này biết không khó, nhưng ngươi không phải là dự định nói cho ta biết, Kim Thiền Tử kỳ thật tại địa tàng bên kia à? Đỗ Thần nhíu mày. Ta có thể nghĩ tới, chỉ có địa tàng. Bởi vì ta thực sự không như ngươi tưởng tượng bên trong hiểu như vậy thích giả, nhưng ta hiểu do địa tàng. Dấu tại U Minh đều nhanh nghẹn điên rồi, hắn một lòng muốn đi ra. Có Kim Thiền Tử như thế cái cơ hội tốt, hắn nhất định sẽ không tiếc hết thể nắm lấy cơ hội. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê 4. Đáng chú ý là không thiếu thuốc 3. Mọi người hãy ghé vào 3. Chương 127, Thà Tâm Thông. Dược sư Phật, kỳ thật vẫn là có mấy phần đạo lý Đỗ Thần cũng xác thực vô pháp phản bác. Hiện tại vấn đề có hai cái. Cái kia chính là Dược sư Phật có thể hay không tin tưởng. Còn có địa tàng lại có thể đem Kim Thiền Tử giấu đến địa phương nào đi đâu. Hậu thổ mặc dù không biết Kim Thiền Tử sự tình, nhưng khẳng định cũng biết thỉnh kinh người sự tình. Nếu như Kim Thiền Tử đi địa phủ, nàng không có khả năng không biết Đỗ Thần chính suy tư. Bên cạnh Dược sư Phật vội vàng nói, ngài là không tin ta sao?
Đúng.
Đỗ Thần không cho rằng cái này đáng giá dấu diếm. Dược sư Phật đắng chát, vội vàng nói, ta đã chỉ còn lại chân linh, còn phản bội Phật môn, thiên hạ chi đại đã không có ta chỗ ẩn thân, ta chỉ có thể dựa vào Kim Ngao đảo, khẳng định sẽ 100% thuần phục ngài. A, ta cũng không phải hoài nghi ngươi trung thành, ta là hoài nghi năng lực của ngươi cùng đầu óc. Ngươi rất có thể là bị thích giả như lai bọn hắn hướng dẫn, mới sẽ nghĩ như vậy. Mà mục đích đúng là vì để cho ngươi tìm không thấy Kim Thiền Tử chỗ, không nên nhúng tay Tây Du. Đỗ Thần chân thành giải thích nói. Nhưng Dược sư Phật trực lăng lăng nhìn xem hắn, cảm giác câu trả lời này càng đâm tâm. Bất quá hắn vậy mà vô pháp phản bác. Liền rất cam Đỗ Thần cũng không nhiều để ý tới Dược sư Phật, quyết định đi trước địa phủ nhìn xem hậu thổ để nàng điều tra thêm có chuyện này hay không. Chỉ là hắn cái này thân thể hiện tại không có cách nào rời đi, Đỗ Thần bỗng nhiên trong lòng hơi động, Dược sư Phật, Phật môn lục thần thông ngươi biết sao?
Sẽ a, thế nào?
Dược sư Phật hỏi một câu, sau đó kịp phản ứng, tốt ta hiểu được, ta cái này dạy cho ngài. Đỗ Thần nghiêm sắc mặt, như thế nào là dạy cho ta đây? ta nhưng thật ra là muốn cho ngươi dạy cho Kim Ngao đảo chúng sinh, tạo phúc tam giới. Dược sư Phật chần chờ, vậy ta nên làm như thế nào? Chúng sinh quá nhiều người, để ngươi một lát giáo hội cũng không dễ dàng, không bằng ngươi nói cho ta biết trước dùng như thế nào, ta giúp ngươi truyền bá, không cần khách khí. Đỗ Thần chân thành nói. Dược sư Phật trong lòng tự nhủ Đỗ Thần cái này học được từ mình pháp thuật thần thông, làm sao làm mình còn giống như thiếu nhân tình của hắn, bất quá chỉ bằng hắn cái này vô sỉ bộ dáng, mình thua bởi hắn không an. Phật môn lục thần thông, nói xong học cũng tốt học, khó mà nói học cũng không tốt học. Bất quá Đỗ Thần muốn chỉ là trong đó môn kia tha tâm thông, muốn nhờ vào đó vô thanh vô tức cùng hậu thổ giao lưu mà thôi. Tha tâm thông là cái rất kỳ dị tồn tại, có thể lắng nghe hắn người ý nghĩ sâu trong nội tâm. Cái này rất phù hợp Phật môn âm hiểm phong cách, mà cái này thần thông huyền bí cũng không ở chỗ nguyên thần mạnh yếu, ngược lại là dựa vào tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực là cái rất thần kỳ đồ vật, nó không hề giống là Đỗ Thần trước đó nghĩ như vậy, chỉ có thể phàm nhân đối người có pháp thuật quỳ lệ cùng tín nhiệm mà sinh ra. Một số thời khắc, ngươi chỉ là suy nghĩ một chút người này, đối người này có nhất định chờ mong, liền sẽ sinh ra tín ngưỡng chi lực. Chỉ là loại kia tín ngưỡng chi lực khả năng rất yếu ớt, rất khó phát ra được, lại rất nhiều sinh linh cũng sẽ không dùng. Tây Thiên đối tín ngưỡng chi lực có thể nói là khai phát đến cực kỳ thâm hậu cảnh giới. Dù là chỉ là rất yếu ớt một tia, bọn hắn đều có thể phát ra được, đồng thời tiến hành lợi dụng, lắng nghe đối phương ý nghĩ sâu trong nội tâm Đỗ Thần cảm thấy rất là thần kỳ, cũng học xong nắm giữ tín ngưỡng chi lực biện pháp. Đồng nhiên, hắn cảm giác bên tai truyền đến cực kỳ thanh âm huyền áo. Cái kia cường đại tin tức lưu kèm chút để hắn nguyên thần bị thương, cũng may, Đỗ Thần nhanh chóng chỉnh lý tốt mình, giảm bớt phần lớn tin tức lưu, sau đó mới khó chịu nhìn về phía Dược Sư Phật, muốn chất vấn hắn vì cái gì không nhắc nhở mình. Lại chỉ gặp Dược Sư Phật chính ở bên cạnh liều mạng ngăn cản hắn, chỉ là hắn tu luyện quá nhập thần, không có chú ý được tôi, tìm nơi chút giận kế hoạch thất bại Đỗ Thần học xong tha tâm thông, lập tức bắt đầu trải vớt cái kia sốc xếp tin tức lưu tìm kiếm hậu thổ ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn lập tức câu thông bên trên hậu thổ ân, lại còn có cái này hiệu quả, không tệ không tệ. Mà hậu thổ cũng bởi vì chợt nghe Đỗ Thần triệu hoán, có chút chấn kinh, Đỗ Thần, ngươi đến chỗ ta, vào bằng cách nào? Không có, ta chỉ là dùng tha tâm thông cùng ngươi giao lưu đâu, không cần chấn kinh. Đỗ Thần một mặt trang bức nói ra. Nghe nói như thế, hậu thổ thở phào, dọa ta một hồi, ta đang tắm, không mặc quần áo, còn tưởng rằng ngươi đã đến. Đỗ Thần một mặt hối hận, đừng nội, ta cái này tiến về. Hậu thổ khinh bị nói, ngươi trước có thể đột phá phòng ngự của ta rồi nói sau. Cái kia làm ta không nói. Đỗ Thần biết mình khẳng định đánh không lại hậu thổ. Nhất là người ta còn tại trong U Minh, thực lực cùng cấp thánh nhân. Bất quá Đỗ Thần nghĩ lại, đây coi là quả trò chuyện sao, hắn vội vàng khống chế lại ý nghĩ của mình, tỉnh càng nghĩ càng trong lòng ngứa. Ta tìm ngươi là muốn tâm sự Kim Thiền Tử sự tình, hắn kỳ thật liền là thỉnh kinh người, bây giờ đã thứ 10 thế nhanh muốn bắt đầu, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi biết hắn ở đâu sao. Đỗ Thần liền vội vàng nói đi ra ý hậu thổ như mày, Kim Thiền Tử. Nguyên lai là gia hỏa này, ta điều tra thêm sinh tử bộ. Mặc dù rất nhiều đỉnh tiêm thần tiên đều không có ghi lại ở sinh tử bộ bên trên, nhưng chỉ cần chết qua một lần, liền sẽ bên trên sinh tử bộ, đều không ngoại lệ. Nhất là Kim Thiền Tử như là thông qua địa phủ luân hồi đi ra, tất nhiên phải đi qua sinh tử bộ. Dầm dầm. Sinh tử bộ không ngừng lật qua một trang trang, mãi cho đến cuối cùng, cũng không có xuất hiện tên Kim Thiền Tử. Hậu thổ ánh mắt phát lạnh, xem ra là địa tàng thông qua cái gì thủ pháp vòng qua lục đạo luân hồi. Ân. Địa tàng có thể làm như vậy sao? Đỗ Thần hơi kinh ngạc. Hắn tại địa phủ đã nhiều năm như vậy, luôn có chút thủ đoạn nhỏ. Bất quá có thể tại ta dưới mí mắt thi triển, cũng chính là như vậy một hai loại thủ đoạn, lại sử dụng hết cũng không dám lại dùng. Ngươi đừng đợi, chờ ta điều tra thêm địa phủ xuất hiện qua sơ hở gì. Hậu thổ đối ở địa phủ khống chế là tuyệt đối cường đại đích. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có chút nhỏ lỗ thủng, nhưng đó là bởi vì nàng làm đường phân thần. Một khi nàng thật chăm chỉ, cái kia đem không có chút nào sơ hở, quả nhiên, nàng như thế tra một cái, điều tra ra rất nhiều lỗ thủng. Mà đợi nàng từng cái bổ sung hoàn chỉnh, quả nhiên cũng phát hiện trước mấy đời Kim Thiền Tử rời đi vết tích. Lập tức, hậu thổ giận tím mặt, đáng chết địa tàng, lao nương hiện tại đem địa phủ bổ sung hoàn chỉnh, nhìn ngươi làm sao đưa Kim Thiền Tử ra ngoài. Đỗ Thần nghe nói như thế, khẽ nhíu mày, ngươi không thể sớm ngăn cản. Ta cái này không phải liền là sớm ngăn trở. Hắn khẳng định không có biện pháp khác. Hậu thổ tràn đầy tự tin. Ta khuyên ngươi đừng như vậy tự tin, Tây Du là Thiên Định Phương Tây Đại Hưng sự tình, thiên đạo muốn xuất thủ, ngươi không nhất định là đối thủ. Đỗ Thần tỉnh táo thuyết phục. Hậu thổ nghe vậy, cũng có chút trầm mặc. Sau đó, nàng hơi không kiên nhẫn mà hỏi, ta mặc dù có nguyên thần, nhưng cũng không hoàn chỉnh, nghĩ không ra nhiều như vậy biện pháp, ngươi liền nói định làm như thế nào a? Đỗ Thần trong lòng tự nhủ lần đầu tiên nghe được có người đem mình không có đầu óc nói như thế tươi mát thoát tục. Bất quá hắn không dám nói thẳng ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê 4. Đáng chú ý là không thiếu thuốc 3. Mọi người hãy ghé vào 3. Chương 128, ít nhất phải trước dạng đạo lý. Hậu thổ để Đỗ Thần nghĩ biện pháp, Đỗ Thần cũng chỉ có thể thành thành thật thật muốn. Nhưng hắn làm sao biết địa phủ lỗ thủng ở đâu? Lại làm sao biết địa tàng sẽ dùng thủ đoạn gì đem Kim Thiền Tử đưa ra đến? Hắn chỉ biết là, hẳn là Trần Quang Nghị cùng Ân Ấm tiểu sinh con. Rơi vào đường cùng, Đỗ Thần chỉ có thể đem chân tướng nói cho hậu thổ. Hậu thổ nghe vậy, nhưng không khỏi có chút nhíu mày, vậy dạng này nói lời, nếu là ngươi cùng mẹ tổ hiện tại ha một đợt, chẳng phải là liền có thể sinh ra Kim Thiền Tử, vạn sự đều yên. Mẹ tổ có nguyện ý hay không sinh Kim Thiền Tử trước để ở một bên? ta là có chút chịu không được nữ nhân của ta trong bụng chui ra một cái khác cùng ta còn gặp mặt qua nam nhân. Đỗ Thần xuyên qua trước kia, Thiên Đồng Nguyên Soái là gặp qua Kim Thiền Tử. Hai người thậm chí còn tán gẫu qua ngày. Cái này nếu là thật đem hắn sinh ra, Đỗ Thần luôn cảm giác là lạ. Hậu thổ vướt ve chân bóng cái cằm, suy nghĩ nói, cái kia nếu không ta tìm riêng lẻ vài người biến thành Trần Quang Nhị, giúp mẹ tổ sinh Kim Thiền Tử. Tôn Thánh, ngươi nói điểm nguyên tố cặt bọn sinh vật có thể tiếp nhận biện pháp đi, và ngươi. Đỗ Thần rất là bất đắc dĩ. Cái gì đồ chơi? Hậu thổ có chút không hiểu. Không có chuyện, ta là muốn nói, mẹ tổ không nhất định đồng ý. Đỗ Thần đổi giọng. Hậu thổ giật mình, đúng, còn muốn trưng cầu mẹ tổ ý kiến đâu. Đỗ Thần trong lòng tự nhủ nhiều mới mẻ. Nhưng lúc này, hậu thổ lại sinh khí, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vấn đề này lượn quanh một vòng, lại về tới Đỗ Thần trên đầu. Đỗ Thần chỉ có thể nói ra, ta cũng thật không có cách, bất quá ta ngược lại là có cái đề nghị, ngài trang một chút có hay không cái khác gọi Trần Quang Nhị. Hậu thổ lại lần nữa lật ra sinh tử bộ, nhanh chóng tìm kiếm, chúng tên có 320 vạn cái, nhưng giới tính có nam có nữ, có lao có ít, lại có rất nhiều cùng âm khác biệt chữ. Đỗ Thần lập tức đem Trần Quang Nhị ba chữ phương pháp sáng tác nói cho hậu thổ. Hậu thổ rút nhỏ phạm vi, danh tự hoàn toàn tương tự, giới tính cũng giống vậy, có 1820 người. Còn như thế nhiều, bao nhiêu ít có thể sớm tiếp tới địa phủ đi. Đỗ Thần trong lòng hung ác, chỉ cần ta nghĩ, đều có thể. Hậu thổ càng thêm bá khí, vậy liền dẫn bọn hắn xuống địa ngục. Đỗ Thần hung ác tiếng nói. Hậu thổ đáp ứng một tiếng, bắt đầu tự mình sửa chữa sinh tử bộ. Không riêng phải sửa đổi những này gọi Trần Quang Nhị người tuổi thọ, còn muốn biết lên nguyên nhân cái chết của bọn họ, ai mẹ nó để cho ngươi kêu cái tên này. Sau một lát, vô số quỷ sai nhận được tăng ca nhiệm vụ, ngao ngao kêu xông lên nhân gian, kéo xuống đến sở hữu gọi Trần Quang Nhị người vô tội. Bất quá những người này cũng không có đưa vào luân hồi, mà là trước đặt ở quỷ thành sinh hoạt. Nếu là tương lai Kim Thiền Tử tìm được, bọn hắn còn có thể trở về tiếp tục sinh hoạt, đương nhiên sẽ có tương ứng bồi thường. Đỗ Thần đối với cái này hoàn toàn không có quan tâm, cảm giác mình chơi đùa không sai biệt lắm. Hắn nói với hậu thổ, trong khoảng thời gian này ngươi thêm tăng ca, để tâm chút, chằm chằm chết địa tảng, ta trên mặt đất xử lý thủy lục đại hội. Thủy lục đại sẽ là ai? Hậu thổ kinh ngạc, cần muốn ta giúp ngươi đối phó hắn sao? Ngài liền làm ta chưa từng tới. Đỗ Thần trực tiếp thu hồi tha tâm thông. Này nương môn rất khó khăn trao đổi. Hắn cũng hoài nghi năm đó vu tộc là thế nào nói chuyện trời đất. Đỗ Thần nhìn về phía hỗn độn châu bên trong dược sư Phật, ngươi trước hết tại cái này đợi đi, tỉnh Tây Thiên những tên kia tìm tới ngươi. Dược sư Phật cảm kích không thôi. Mà Đỗ Thần rời đi hỗn độn châu, vừa vặn gặp được thái giám đến truyền chỉ. Thủy lục đại hội triệu khai tin tức đã truyền xuống, cả nước tăng nhân đều tại chạy tới tham gia. Những này tăng nhân còn không biết đây là một trận có kế hoạch diệt tuyệt bọn hắn tai nạn, còn tưởng rằng là một trận tình hội, cũng còn rất là hưng phấn nô nước tấp nập báo danh. Đỗ Thần nhận được tin tức là muốn đi tọa chấn lần này thủy lục đại hội, đơn giản tới nói liền là đánh pháo miệng thắng nổi những này hòa thượng. Thủy lục đại hội là Ân Khai Sơn phụ trách triệu khai, hắn không riêng muốn tiến hành sân bãi hợp quy tắc, còn nghĩ biện pháp thiết trí lần này biện luận độ khó, tranh thủ để những hòa thượng kia ăn chút thiệt ngầm, cũng làm cho Đỗ Thần thắng nhẹ lòng một ít. Đỗ Thần tiếp vào thánh chỉ về sau, tới trước thủy lục đại hội trận nhìn thoáng qua, biểu thị rất hài lòng. Sau đó hắn đi trong hoàng cung, tại ngự thư phòng gặp được Lý Thế Dân cùng Ân Khai Sơn. Lý Thế Dân nhìn thấy Đỗ Thần tới, lúc này cười nói, Ái Khanh, chuẩn bị như thế nào? Chắc thắng sao? Ta thắng không thắng ngược lại không có thể xác định, nhưng những hòa thượng kia chết chắc rồi. Đỗ Thần bảo đảm nói, bởi vì hắn dự định giảng đạo lý không thắng được, liền trực tiếp giảng vật lý. Nghe được Đỗ Thần, Lý Thế Dân hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết chấm tại thủy lục dưới đại hội mà tẩn giấu rất nhiều dầu hỏa? Ngươi giấu dầu hỏa làm gì? Đỗ Thần có chút ngộng. Là như vậy, đến lúc đó cả nước cao tăng cùng trụ trì đều sẽ tới, cái kia thủy lục đại hội sân bãi làm cái lửa cũng rất hợp lý à? Lý Thế Dân thản nhiên nói Đỗ Thần. Ân Khai Sơn ở bên cạnh nhỏ giọng nói, bệ hạ, trong thành vệ đội cũng toàn đều đi ngoài thành diễn luyện. Tốt, mặc dù ta đại đường thành Trường An là cao quý nước đều, nhưng phòng ngự chống rông cũng là rất hợp lý đúng không? Lý Thế Dân cười híp mắt nhìn xem Đỗ Thần. Đỗ Thần giơ ngón tay cái lên, thật mẹ hắn hạch lý. Lý Thế Dân lộ ra vẻ hài lòng. Ân Khai Sơn thì là lại gần, nhỏ giọng nói, con rể, ta khuê nữ hai ngày này thật sự là có chút không bình thường, ngươi có rảnh liền về nhà nhìn một cái đi. Ngươi khuê nữ? Đỗ Thần bỗng nhiên kịp phản ứng. Muốn hay không đem mẹ tổ phóng xuất, nàng sẽ làm chết ta à? Thôi được rồi, trước cầm tù một cái đi. Đỗ Thần đối Ân Khai Sơn nói ra, không nóng nảy, hết thể chờ mở xong thủy lục đại hội lại nói. Ân Khai Sơn có chút thất vọng, được thôi. Lý Thế Dân cũng không để ý hai người nghị luận, mà là nói ra, mấy ngày nay chấm đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, đi về trước. Ân Khai Sơn vội vàng quỳ đưa Lý Thế Dân rời đi. Đỗ Thần thì là an tĩnh đứng ở bên cạnh. Các loại Lý Thế Dân đi về sau, hắn xoay người rời đi. Chỉ là chờ hắn rời đi hoàng cung, muốn đi thủy lục đại hội bên kia thời điểm, lại chợt thấy nơi xa xuất hiện một cái đạo sĩ thân ảnh. Đó là ai? Đỗ Thần có chút hiếu kỳ. Bên cạnh Ân Khai Sơn bởi vì tiện đường, vẫn đi theo hắn đâu. Nghe được Đỗ Thần, Ân Khai Sơn nhìn sang, liền nói ngay, quốc sư Viên Thiên Cương. Là hắn a, đi chào hỏi. Đỗ Thần lúc này đi qua, đem Viên Thiên Cương ngăn lại. Viên Thiên Cương sau lưng có tùy tùng đi theo, lúc này lập tức liền muốn đi ra quát lớn. Lại chỉ gặp Viên Thiên Cương hất lên phất trần, siêu nhiên nói ra, chớ có hồ nháo, đây là quan trạng nguyên. Cái kia tùy tùng nghe vậy, lúc này mới lui ra phía sau. Nhưng rõ ràng không có đến cỡ nào e ngại. Dù sao bệ hạ đối quốc sư lưu ý, là do như ban ngày. Viên Thiên Cương đối Đỗ Thần có chút không lời, quan trạng nguyên ngăn cản bần đạo là có chuyện gì? Ta muốn hỏi hỏi, ngươi đây là muốn làm gì đi? Đỗ Thần hỏi. Bần đạo đi thăm viếng thúc phụ. Viên Thiên Cương lộ ra rất là khách khí. Bên cạnh Ân Khai Sơn có chút kinh ngạc. Dù sao Viên Thiên Cương mặc dù không ra gì cấp, nhưng lại luôn luôn địa vị cao cả. Theo lý mà nói, hắn ngay cả tể tướng đều có thể không để ý, nhưng vì cái gì đối Đỗ Thần một cái bình thường trạng nguyên khách khí như vậy? Chàng khoác tăng y nhường nhờ cửa Phật. Bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta cổ nguyệt ma môn hạ mục huynh. Chương 129, nhắc như chuột Viên Thiên Cương. Đỗ Thần kỳ thật cũng có chút nghi hoặc. Hắn sở dĩ tới là đơn thuần vì gây chuyện. Dù sao Viên Thiên Cương thúc thúc liền là Viên Thủ Thành, cũng chính là dụ hoặc Kính Hà Long Vương gia hỏa kia. Nếu là đem Viên Thiên Cương đánh, Viên Thủ Thành tất nhiên đi ra. Sau đó lại mượn cớ đem Viên Thủ Thành giết chết, đến lúc đó, Tây Du liền càng thêm xong đời. Nhưng không nghĩ tới, Viên Thiên Cương thái độ vẫn rất tốt, trên mặt còn mang theo ấm áp tiêu dung. Tục ngữ nói tốt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cho nên có phải hay không? Mình quá cho gia hỏa này hòa nhã, để hắn không có ý tứ nhắm vào mình, Đỗ Thần nghĩ như thế, lúc này lời nói xoay chuyển, tiến tới, thấp giọng nói, lỗ mũi trâu, thiếu mẹ nó nói nhảm, lão tử thế nhưng là hoàng đế sùng thần, cầm 3000 lượng ngân phiếu đến hiếu kính ta, ta liền bỏ qua ngươi, không phải đừng trách ta để cả nhà ngươi đều không may. Tốt. Viên Thiên Cương đưa qua một tấm ngân phiếu. 1000 lượng Đỗ Thần, không phải, tình huống như thế nào? Hiện tại đạo sĩ đều có tiền như vậy. Phi, là đều như thế dễ nói chuyện sao? Sùng thân đại nhân, đây là trên người ta toàn bộ nhà làm, ngài còn hài lòng. Viên Thiên Cương vẫn được cái chắp tay lễ, khách khí vạn phần. Ân Khai Sơn cùng những cái kia tôi tớ đều nhìn trận tròn mắt, đừng nói bọn hắn, Đỗ Thần đều trận tròn mắt. Hắn thậm chí còn có chút hoảng. Ngoa tạo, ta có phải hay không bại lộ, chẳng lẽ ta ngụy trang kém cỏi như vậy, gia hỏa này đều có thể nhìn ra ta không thích hợp. Đỗ Thần nhịn không được hỏi, ngươi, ngươi đối ta khách khí như vậy làm gì? Bần đạo bình thường liền như thế. Là sủng thần đại nhân cảm thấy có gì không ổn sao? Viên Thiên Cương khách khí nói. Không có. Rất tốt, ngươi châu tất. Đỗ Thần bỗng nhiên có chút bị khuất. Cái này rất giống là ngươi cho trong trò chơi lão bà mua làng già, mua trang bị, soát kinh nghiệm, như thế 2 năm về sau, trong hiện thực vừa thấy mặt, phát hiện đối phương lại là nam, loại kia biệt khuất thì khỏi nói. Bất quá. Con mẹ nó ngươi đừng nói là nam, liền xem như chó, lão tử cũng mẹ hắn chiếu bên trên. Đỗ Thần phát hung ác, trực tiếp níu lại Viên Thiên Cương cổ áo, nổi giận mắng, lỗ mũi châu lão đạo, ngươi cũng dám mắng ta. Dầm. Viên Thiên Cương trực tiếp quỳ xuống, đại nhân, ta không có mắng ngài. Đỗ Thần muốn khóc, lão tử tuyệt đối bại lộ a. Bên cạnh Ân Khai Sơn cũng là luống cuống, quốc sư, ngài làm cái gì vậy? Mau mau xin đứng lên, Trần Quang Nhị ngươi chớ có hồ nháo. Những tùy tùng kia cũng cuống quýt đến nâng Viên Thiên Cương, đều không rõ xảy ra chuyện gì. Đỗ Thần lại không nghĩ cùng những người này nói nhảm, một mặt đổi phế kéo lấy Viên Thiên Cương hướng nơi xa đi. Mà Viên Thiên Cương giống như là chó chết nằm trên mặt đất, không ngừng cầu khẩn xin tha, đại nhân, ta thật không có đối địch với ngài, ta chỉ là đi ngang qua. Đỗ Thần cũng không nghe hắn. Đem người kéo tới không người trong ngõ nhỏ, lại cảnh cáo những người khác đừng tới đây. Sau đó, hắn mới hung tợn chất vấn Viên Thiên Cương, nói, làm sao ngươi biết ta là ai? Ta không biết ta. Viên Thiên Cương nói chuyện, trên mặt lộ ra ngoan sắc. Đỗ Thần thấy thế tâm hỉ, đây là muốn động thủ. Sau một khắc, Viên Thiên Cương trực tiếp hai tay đi đâm ánh mắt của mình, ta mắt mù, cái gì cũng không thấy, càng không biết ngài tướng mạo. Đỗ Thần một thanh kéo lại Viên Thiên Cương tay, không đến mức không đến mức. Viên Thiên Cương vẫn là nhắm mắt lại, a, ai đang nói chuyện? Lỗ tai của ta vậy mà nghe không được, thật là đáng sợ. Được rồi, ngươi những năm này đến cùng đã trải qua cái gì a? Đỗ Thần lại có chút đồng tình nhìn xem Viên Thiên Cương. A, nước bọt có độc, ta chết đi. Viên Thiên Cương thẳng tắp ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Đỗ Thần trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Viên Thiên Cương. Cái này, một cái đạo sĩ không thể. Chí ít không nên dạng này mềm sợ a, lập tức, hắn kịp phản ứng, tức hồn hển một cước đá vào Viên Thiên Cương trên thân, lên cho ta đến. Ngươi còn chưa nói thấy thế nào mặc thân phận ta. Viên Thiên Cương không nhúc nhích, Đỗ Thần còn tưởng rằng hắn đang giả vờ, lập tức muốn đem nó cầm lên đến. Ai nghĩ hắn xích lại gần xem xét, gia hỏa này thật không có hít thở, lại vừa sờ ngực, khá lắm nhịp tim cũng mất. Bất quá thân thể này ngược lại là còn nóng hổ, lấy Đỗ Thần có chút mờ mịt, cái này tình huống gì à, luôn cảm thấy quá quỷ dị. Bất quá hắn nghĩ, một bên dậm chân tại chỗ một bên nói ra, ngọa tào người đã chết, được rồi, ta đi trước. Các loại theo hắn bắt trước bước chân dần dần từng bước đi đến âm thanh, thi thể kia quả nhiên cũng có phản ứng. Đỗ Thần lập tức cười lạnh, liền chờ ở bên cạnh lấy nhìn Viên Thiên Cương biểu diễn. Cũng chính là một lát sau, Viên Thiên Cương bỗng nhiên thở dài ra một hơi, sau đó ngồi dậy đến. Xem như đi. Không được, ta muốn rời khỏi thành Trường An. Viên Thiên Cương bỏ lên đến muốn đi, lại liếc nhìn Đỗ Thần chờ ở bên cạnh lấy. Lập tức, Viên Thiên Cương sắc mặt cứng đờ, hốt hoảng nghĩ đến biện pháp. Đỗ Thần cười lạnh, tôn tặc, thật biết chơi à. Viên Thiên Cương vẻ mặt cầu xin, lập tức quỳ xuống, ta thật không biết ngài là cao nhân phương nào, cũng không biết làm sao trêu chọc ngài, có thể hay không để cho ta cái chết rõ ràng. Ai nói muốn giết ngươi, ta chỉ là muốn biết ngươi làm thế nào thấy được ta là ai. Đỗ Thần mặt đen lên. Ta cũng không nhìn ra thân phận của ngài a. Viên Thiên Cương cười khổ nói. Vậy ngươi như thế sợ hãi ta làm cái gì? Đỗ Thần nhíu mày. Viên Thiên Cương bất đắc dĩ nói, ta hôm nay đi ra ngoài trước đó, cho mình xem bói một quẻ bên trên biểu hiện ta hôm nay hẳn phải chết. Ta lúc đầu xuất cung là muốn đi tìm ta thúc phụ thương lượng đối sách, nhưng không nghĩ gặp ngài. Theo lý mà nói, thân phận của ngài liền là cái trạng nguyên, nhìn thấy ta không định bợ còn chưa tính, còn dám tới gây chuyện. Cái này không liền nói rõ, ngài khẳng định không phải trạng nguyên đơn giản như vậy, cho nên vì lý do an toàn, ta chỉ có thể ra hạ sách này, biểu diễn một phen. Đỗ Thần nhìn xem Viên Thiên Cương, gặp hắn đầy là chân thành, cũng liền tin tưởng. Bất quá lý do này, thật đúng là hoang đường. Đi, ngươi đứng lên đi, không phải ta muốn giết ngươi. Đỗ Thần khoát khoát tay. Viên Thiên Cương có chút chần chờ. Yên tâm, nếu thật là ta muốn giết ngươi, ngươi là đẩy coi không ra. Không tin ngươi bây giờ tính toán nhìn ngươi an nguy của mình. Đỗ Thần nhắc nhở. Viên Thiên Cương có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là bắt đầu thôi diễn. Không bao lâu, hắn có kết quả, chần chờ nói, vẫn là biểu hiện ta hôm nay có khả năng sẽ chết. Phanh, Đỗ Thần một cục gạch đập tới, sau đó trấn an nói, ngươi nhìn, ngươi liền không có tính tới ta hội thương tổn ngươi đi, cho nên muốn giết ngươi tuyệt đối không là ta, bởi vì ngươi ngay cả bị đánh đều coi không ra, làm sao có thể tính ra đến ngươi sẽ bị ta giết. Viên Thiên Cương trên đầu máu chảy ồ ạt, biểu lộ ngốc trệ. Giống như thật là như thế cái đạo lý, nhưng là đầu của ta đau quá. Bất quá bây giờ vẫn phải nói ngươi cái này chết vấn đề, có thể là có người khác muốn chỉnh chết ngươi. Đỗ Thần vô vô Viên Thiên Cương bả vai nói. Viên Thiên Cương máu me đầy mặt, có chút chần chờ ngẩng đầu nhìn Đỗ Thần, hỏi, ngài nói, có khả năng hay không ngài không muốn giết ta, nhưng cái này một cục gạch để cho ta sau đó mất máu quá nhiều hoặc là cảm nhiễm mà chết. Ân, Đỗ Thần khiêu mi đoán mệnh môn thủ nghệ này mặc dù không khoa học, nhưng đừng nói, còn thật phù hợp y học đây này. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. Mọi người hãy ghé vào ba. Chương 130, thiếu niên tăng nhân. Viên Thiên Cương cuối cùng vẫn là không chết thành Đỗ Thần tìm người cho hắn băng bó một chút, sau đó mang theo hắn đi tìm Viên thủ thành nhân Khai Sơn, mấy người cũng không dám ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người rời đi. Trên đường, Viên Thiên Cương rất là không hiểu, quan Trạng Nguyên, ngài muốn tìm ta thúc phụ làm cái gì? Hỏi hắn chút chuyện. Đỗ Thần không muốn nhiều lời. Viên Thiên Cương thấy thế, cũng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn mang theo Đỗ Thần đi tới Viên thủ thành nhà. So sánh thân là quốc sư Viên Thiên Cương, Viên thủ thành chỗ ở không được tốt lắm, nhưng cũng không thể nói phá. Một cái hai tiến sân, có người làm cùng nha hoàn hầu hạ, lui tới quan to hiển quý cũng có một chút. Dù sao Viên thủ thành cũng là có thật người có bản lĩnh, càng là quốc sư thúc phụ, cho nên vẫn là có ít người nguyện ý thờ phụng hắn. Đỗ Thần cùng Viên Thiên Cương tới thời điểm, vừa mới tiến sân, chỉ thấy Viên thủ thành các loại trong sân đâu. Hai người vừa tiến đến, Viên thủ thành lúc này đối Đỗ Thần quỳ xuống, gặp qua Kim Ngao đảo đảo chủ. Đỗ Thần sững sờ, tình huống gì? Viên Thiên Cương cũng sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt kinh dị nhìn xem Đỗ Thần, ngài lại là Kim Ngao đảo đảo chủ. Đỗ Thần trước đó không có thiếu ở nhân gian làm chuyện kinh thiên động địa, cho nên những người này đều biết hắn tồn tại. Nhưng để Đỗ Thần kinh ngạc chính là, cái này Viên thủ thành làm sao nhận ra mình ngụy trang thật liền như vậy kém cỏi. Bất quá Đỗ Thần luôn cảm thấy có chút vấn đề, lập tức thi triển tha tâm thông xem xét Viên thủ thành nội tâm. Ngọc Đế để cho ta thăm dò hắn, cái này hẳn là có thể thăm dò đi ra rồi hả? Viên thủ thành nghĩ như vậy, Đỗ Thần giật mình, nguyên lai là Ngọc Đế hoài nghi thân phận của mình. Chắc hẳn là bởi vì chính mình vai trò Trần Quang Nhị gần nhất quá nhảy thoát, đưa tới một chút hoài nghi. Đỗ Thần nhìn xem Viên thủ thành, một mặt khinh thường nói, ta nếu là Kim Ngao đảo chủ, người thứ nhất giết ngươi, ngươi có phải hay không đã tại chuẩn bị tính toán Kính Hà Long Vương? Nghe nói như thế, Viên thủ thành trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng có chút hồ nghi nhìn xem Đỗ Thần. Đỗ Thần đoán không lầm, bởi vì Tây Trời đã truyền đến mệnh lệnh, không cần chờ thời gian, trực tiếp để Kính Hà Long Vương chết. Nhưng đây là dùng tha tâm thông truyền tin tức, hẳn là không người biết mới đúng. Liền ngay cả Ngọc Đế cũng không nên biết. Viên thủ thành vốn định giấu giếm, nhưng tưởng tượng đều bị vạch trần, giấu giếm cũng vô ích. Hắn không khỏi hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết? A, ta nhìn cái kia một tập. Đỗ Thần thản nhiên nói. Cái gì? Viên thủ thành có chút mờ mịt. Viên Thiên Cương cũng không hiểu, nhưng càng thêm để hắn khiếp sợ, còn là mình thúc phụ lại muốn tính toán Kính Hà Long Vương. Cái kia Long tộc liền xem như lúc này không giống ngày xưa, cũng không phải dễ khi dễ, ai nhất là đối phương vẫn là một cái Long Vương. Có thể được xưng là Long Vương, không riêng muốn nhìn lực lượng, còn nhất định phải là thuần huyết Long tộc. Nếu là thật đối phó thuần huyết Long tộc, bốn hải Long tộc không đến báo thù mới gặp ủy. Lần này, Viên Thiên Cương minh bạch vì cái gì mình sẽ chết. Viên thủ thành nếu là thật tính kế Kính Hà Long Vương, đoán chừng bọn hắn hai chú cháu đảo mắt liền bị Long tộc cạo chết. Đỗ Thần cũng nghĩ thông điểm ấy, cho nên thương hại nhìn thoáng qua Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương cũng là cười khổ nói, thúc phụ, chúng ta tuyệt đối không có thể đắc tội Long tộc. Không đắc tội Long tộc, liền phải đắc tội càng cường đại hơn tồn tại. Lại nói, Long tộc nếu như dám đến, cũng sẽ có người đối phó bọn hắn. Viên thủ thành cũng rất là bất đắc dĩ. Đỗ Thần nghe xong, trực tiếp nói ra, ngươi thật sự tin đối phương sẽ giúp ngươi? Không tin lại như thế nào? Viên thủ thành bất đắc dĩ. Không tin, ngươi liền nên tìm người xin giúp đỡ a. Ai mới là ngươi nhất đáng giá tin tưởng người, ngươi không biết sao? Đỗ Thần hảo tâm nhắc nhở. Nghe nói như thế, Viên thủ thành có chút không hiểu, ngươi để cho ta đi cầu Ngọc Đế. Hoàng đế không phải cũng được không? Đỗ Thần nói. Bệ hạ có thể làm cái gì, cũng bất quá là một kẻ phàm nhân. Viên thủ thành lắc đầu, hiển nhiên đối Lý Thế Dân rất là không tin. Đỗ Thần tràn đầy xem thường, ngươi đúng là ngu xuẩn, nếu là Lý Thế Dân thật không được, vậy đối phương nên tự mình ra tay, mà không phải mượn nhờ ngươi cái này đại đường thần từ tay. Lời này ngược lại để Viên thủ thành sững sờ, khẽ nhíu mày, ngươi nói hình như có chút đạo lý, nhưng đối phương vạn nhất là cảm thấy chút chuyện nhỏ này không đáng xuất thủ làm sao bây giờ? Tây Thiên lớn như vậy địa phương, không ai dùng. Ngươi thắng qua chư Phật. Đỗ Thần xem thường.
Đúng a, Tây Thiên nhiều người như vậy.
Ngạch, làm sao ngươi biết là Tây Thiên phái ta làm như vậy?
Viên Thủ Thành bỗng nhiên kịp phản ứng không thích hợp, có chút kinh ngạc nhìn Đỗ Thần.
Cái này một tập ta cũng nhìn.
Đỗ Thần buông tay.
Ngươi nhìn chính là cái gì?
Viên Thủ Thành nhịn không được hỏi.
Dù sao không phải Tam Quốc diễn nghĩa.
Đỗ Thần tùy ý qua loa cắt trách, ngươi cũng bất nói nhảm, trực tiếp tuyển đi, là mình đi làm chuyện này, vẫn là nói cho Lý Thế Dân.
Viên Thủ Thành nhìn xem cảnh giác Viên Thiên Cương, nhìn lại một chút Đỗ Thần.
Hắn cười khổ một tiếng, ta liền xem như muốn mình đi, cũng không được đi.
Ai nói, ngươi muốn đến thì đến, ta sẽ không ngăn cản ngươi tìm đường chết.
Đỗ Thần nhường đường.
Nhưng thấy thế, Viên Thủ Thành ngược lại càng thêm sợ, Thiên Cương, mang ta tiến cung diện thánh, ta muốn báo cáo.
Đỗ Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc.
Viên Thiên Cương nhìn thấy mình thúc phụ cải biến tâm ý, cũng là thở phào.
Sau đó, hai chú cháu vội vã tiến cung diện thánh Đỗ Thần thì là quay người rời đi, thẳng đến Thủy Lục Đại hội.
Mà lúc này, Thủy Lục Đại hội đã lục tục ngo ngoe chạy đến rất nhiều hòa thượng. Những hòa thượng kia từ cả nước các nơi mà đến, hoặc là phong trần mệt mỏi, hoặc là quần áo hoa lệ. Từ tinh thần của bọn hắn trạng thái xem xét, liền biết là xuất thân cái gì cấp bậc chùa miếu. Đỗ Thần chính muốn đi vào Thủy Lục Đại hội cẩn thận xem xét, lại bị một thiếu niên tăng nhân ngăn lại.
Thiếu niên tăng nhân kia mặt mũi tràn đầy món ăn, suy yếu vô cùng, cật lực đưa qua bình bát, quan sai đại nhân, nghe nói chúng ta bên này tham gia Thủy Lục Đại hội có đồ ăn cung cấp.
Đỗ Thần nhìn xem cái kia thê thảm thiếu niên tăng nhân, nói, có, nhưng là cần phải trả tiền.
Lý Thế Dân mới sẽ không nuôi những này hòa thượng đâu.
Hắn dùng thu lấy tiền thế chấp phương thức, trên danh nghĩa là phòng ngừa có người ngoài đến xin ăn uống, muốn những này cùng thượng toàn đều giao tiền.
Kỳ thật liền là lần này bọn hắn ăn mặc chi phí đều hòa số tiền này.
Về phần sau đó làm sao đưa tiền, bọn hắn cũng chưa chắc đều có thể còn sống.
Liền xem như còn sống, cũng không mặt mũi đòi tiền.
Thiếu niên tăng nhân nghe được phải trả tiền, lập tức cười khổ một tiếng, chẳng lẽ ta liền phải chết đói tại cái này?
Ngươi nếu là hoàn tục, lấy ngươi tư sắc, đoán chừng sẽ có rất nhiều phú bà nguyện ý cho ngươi một miếng ăn.
Đỗ Thần hảo tâm nhắc nhở.
Cái này tiểu hòa thượng dáng dấp là thật là dễ nhìn, liền so Đỗ Thần kém một chút mà thôi.
Thiếu niên tăng nhân nghe vậy, khẽ lắc đầu, cảm ơn quan sai đại nhân nhắc nhở, nhưng vẫn là không cần, bẩn tăng đi hóa duyên a.
Đỗ Thần khiêu mi, ngươi hóa không đến, nơi này cấm chỉ hóa duyên.
Vì sao?
Thiếu niên tăng nhân kinh ngạc.
Bởi vì lo lắng có người giả mạo tăng nhân đục nước béo cỏ, đây cũng là vì bảo hộ các ngươi hòa thượng danh dự.
Đỗ Thần nói ra.
Thiếu niên tăng nhân nghe vậy, lập tức cười khổ một tiếng, chẳng lẽ ta đạo tế liền phải chết đói ở đây sao?
Chàng khoát tăng uy nường nhờ cửa Phật.
Bỏ cả hồng trần bỏ cả ta cổ nguyệt ma môn hạ mục huynh.
Chương 131, ngươi cảm thấy ta là cái gì?
Đỗ Thần lúc đầu đều dự định đi, nghe được thiếu niên tăng người, bước chân bỗng nhiên dừng lại.
Tiểu hòa thượng, ngươi dừng lại.
Đỗ Thần quát.
Thiếu niên tăng nhân kia hơi nghi hoặc một chút quay đầu, chuyện gì?
Ngươi pháp danh đạo tế.
Ở đâu cái chùa xuất ra?
Đỗ Thần hỏi.
Linh ẩn tự.
Thiếu niên tăng nhân ngay cả nhiều lời một chữ khí lực cũng bị mất.
Nhưng cái này cũng đầy đủ.
Vị này liền là tương lai đại danh đỉnh đỉnh tế công, danh xưng hàng long La Hán chuyển thế.
Nhưng vấn đề là,
18 vị La Hán nhưng đều tại Đỗ Thần cái này đâu.
Chẳng lẽ là tân nhiệm hàng long La Hán, cũng có khả năng, dù sao đạo tế xuất hiện thời gian không đúng lắm.
Chắc là 18 vị La Hán bị hại chết, hắn sớm xuống tới lịch kiếp. Đỗ Thần mỉm cười, nhìn về phía đạo tế, nguyên lai là linh nhận tự cao tăng, không nói gạt ngươi, ta từng cùng quý tự tuệ thật to lớn sư tương giao tâm đầu ý hợp.
Tuệ thật,
cái kia nén bi thương.
Đạo tế thở dài một tiếng.
Đỗ Thần có chút không có phản ứng kịp.
Nghe đạo tế ý tứ này, thật là có người này, hơn nữa còn treo, lúc đầu hắn chỉ là bịa chuyện cái danh tự, nghĩ đến nói là thế hệ trước hoàn tục đại sư, đạo tế không biết.
Nhưng không nghĩ tới, thật là có người này. Đỗ Thần mỉm cười, không ngại, đại sư bên trên Tây Thiên, đây là chuyện tốt.
Đạo tế gãi gãi đầu, luôn cảm thấy lời này giống như chỗ nào không đúng lắm.
Bất quá hắn cũng không nhiều truy cứu, mà lại hỏi, có thể cho ta cả làm sao?
Đương nhiên, đi theo ta.
Đỗ Thần mang theo đạo tế đi ra, cũng không đi xa.
Thủy Lục Đại sẽ chỗ như vậy, tự nhiên sẽ có rất nhiều tiểu thương tham gia náo nhiệt, đã tạo thành một cái nhỏ tập thành phố ở chỗ này, có bán mì hoành thánh. Đỗ Thần chào hỏi lão bản, đến bắt mì hoành thánh, đồ chay mà.
Lão bản lặng lẽ cười, yên tâm, tại ta đây không dám bán món ăn mặn.
Đỗ Thần gật đầu, sau đó liền thấy lão bản tại canh xương hầm bên trong hạ mì hoành thánh.
Nói lên đến, xương cốt tính thức ăn mặn sao? Rất nhanh, mì hoành thánh đi lên đạo tế nếm thử một miếng, hơi kinh ngạc, thơm quá, đây là cái gì nhân bánh?
Ngươi không biết rau dại sao?
Đỗ Thần thản nhiên nói.
Rau dại ta nếm qua, không phải cái mùi này a?
Đạo tế nghi hoặc.
Nơi này là thành Trường An, là đế đô, cùng ngươi cái kia nông thôn có thể so sánh.
Đỗ Thần cười nói.
Cái này
cũng là.
Đạo tế không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng ăn bắt đầu, còn nhiều muốn hai bát.
Mà trong thời gian này, tới đây cật hồn đồn hòa thượng không ít, với lại cùng tán thưởng. Đỗ Thần cười ha hả tiến đến quầy hàng lao bản bên cạnh, hỏi, ngươi liền không sợ bọn họ phát hiện?
Một đám chưa ăn qua thịt hòa thượng, làm sao biết vị thịt mà?
Không sẽ phát hiện.
Bán hàng rong cười thầm.
Vậy nếu là gặp gỡ nếm qua thịt đây này?
Đỗ Thần hỏi.
Vậy bọn hắn chọc thủng ta, không thì tương đương với thừa nhận mình nếm qua thịt.
Ai dám dạng này a?
Quầy hàng buông tay.
Đỗ Thần sửng sốt một chút, sau đó giơ ngón tay cái lên, châu phê.
Rất nhanh, đạo tế ăn no bụng, có khí lực, đứng dậy đối Đỗ Thần hành lễ, đa tạ quan sai đại nhân chiêu đãi.
Không khách khí, tìm một chỗ tâm sự a. Đỗ Thần nói đạo tế gật đầu, nhưng sau nói ra, đi khách sạn mở cái gian phòng. Các ngươi Phật môn chơi như vậy cởi mở sao? Đỗ Thần đầu đen rau muống.
Cái gì?
Đạo tế mở mịt Đỗ Thần khoát tay, thật đúng là mang theo đạo tế đi mở cái gian phòng. Nơi này vẫn là rất an tĩnh. Quan sai đại nhân có lời gì?
Đạo tế chân thành nói Đỗ Thần nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, Hàng Long.
Đạo tế con ngươi co rụt lại, sắc mặt cũng có chút biến hóa. Nhưng rất nhanh, hắn cưỡng ép khống chế mình khôi phục bình thường, quan sai đại nhân đang kêu ta.
Đỗ Thần khẽ hước cằm, xem ra là biết mình thân phận, nhưng còn không có khôi phục ký ức.
Đạo tế càng thêm giật mình, nhịn không được lui lại hai bước, ngươi.
Ngươi đến tuột cùng là ai?
Ta là ngươi tiền nhiệm thôi.
Đỗ Thần cười nói đạo tế lập tức mặt mũi tràn đầy áy náy, ngươi là son phấn.
Làm sao còn dịch dung?
Còn nữ giả nam trang.
Đỗ Thần bị nói sửng sốt, một hồi lâu mới nhớ tới đạo tế xuất ra trước vị hôn thê gọi son phấn.
Lập tức, hắn mặt mũi tràn đầy khó chịu, ai mẹ nó nói cái kia tiền nhiệm.
Ta nói ta là đời trước Hàng Long La Hán.
Đạo tế giật mình, là tiểu tăng hiểu lầm, bất quá phương trượng nói Hàng Long đã bị ma đầu giết, ngài vì sao còn sống?
Ân, ma đầu giết ta thời điểm, ta dùng bí pháp cưỡng ép mượn thân sống lại.
Đỗ Thần giải thích nói.
Gặp qua tiền nhiệm.
Đạo tế liền vội vàng hành lễ. Đỗ Thần nghe nói như thế, luôn cảm thấy không tự nhiên, dứt khoát nói ra, được rồi, vì chúng ta thuận tiện giao lưu, ngươi xưng hô ta đấy thời điểm đơn giản điểm, gọi cha là được.
Đạo tế, ai?
Đỗ Thần có chút mờ mịt.
Mình bị chiếm tiện nghi, đây chính là trong truyền thuyết phản vệ, đạo tế cũng là vừa kịp phản ứng, không đúng, tiểu tăng hẳn là hâu ngài thí chủ tương đối tốt ta.
Đỗ Thần nhìn xem tiểu hòa thượng, xác định ra hỏa này không có đùa nghịch chính mình ý tứ.
Quả nhiên, người ngốc có ngốc phúc.
Đi, xưng hô cũng đừng xoắn xuýt, tâm sự ngươi đến kinh thành làm gì a?
Ngươi là muốn tham gia Thủy Lục đại hội sao?
Đỗ Thần hỏi. Đạo tế gật đầu, đúng vậy, ta muốn đoạt được thứ nhất, dạng này ta liền có thể danh chấn thiên hạ.
Danh chấn thiên hạ về sau đâu?
Đỗ Thần hỏi.
Không biết.
Đạo tế có chút bất đắc dĩ, những lời này đều là phương trượng nói cho ta biết, ta cũng không biết ý nghĩa ở đâu.
Thậm chí liền ngay cả thân thế của ta, đều là hắn nói cho ta biết.
Đạo tế trên mặt tràn đầy vẻ mờ mịt, hiển nhiên đối với mấy cái này cũng không hiểu. Đỗ Thần nhìn xem hình dạng của hắn không giống như là làm bộ, liền có chút không thể tưởng tượng nổi.
Thế hệ này Hàng Long, là cái khờ phê, bất quá cái kia tốt hơn.
Ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi là ai chuyện này, là cần chính ngươi định nghĩa.
Người khác nói cho ngươi, chung quy là bọn hắn trong tưởng tượng ngươi.
Kỳ thật, ngươi chính là ngươi, không là trong mắt người khác ngươi.
Đỗ Thần nói nghiêm túc. Đạo tế nghe vậy, tựa hồ có chút bị xúc động.
Ta chính là ta, không là trong mắt người khác ta.
Đạo tế trong mắt tràn đầy suy nghĩ.
Đúng, thật giống như trong mắt ngươi ta, là cái gì hình tượng?
Đỗ Thần hỏi.
A bá.
Đạo tế chân thành nói.
Đừng làm rộn.
Đỗ Thần có chút khó chịu.
Không có náo, ngài để cho ta ăn canh xương hầm mì hoành thánh, đây không phải ác bá là cái gì?
Đạo tế giải thích nói.
Ngươi biết.
Đỗ Thần kinh ngạc. Đạo tế gật đầu. Ân, ta ăn thời điểm cũng cảm giác được phía trên thức ăn mặn hương vị, đại bộ phận hòa thượng đều là giữa đường xuất ra, cũng không phải xuất sinh liền là cùng còn, làm sao có thể không biết thịt hương vị?
Đỗ Thần tưởng tượng, thật đúng là mẹ nó là đạo lý này.
Nhưng cái khác hòa thượng vì cái gì không có vạch trần? Rất hiển nhiên, bọn hắn là muốn ăn, đạo tế thì là không cách nào, không ăn sẽ chết.
Bất quá, Đỗ Thần vẫn là giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, xem ra ngươi cũng không phải loại người cổ hủ, bất quá cũng đúng, loại người cổ hủ làm sao có thể thành la hán đâu.
Như vậy chúng ta trở lại chuyện chính, ngươi cảm thấy ta là ác bá, nhưng ta thật liền là ác bá sao?
Tất cả mọi người đều nhìn như vậy sao?
Đỗ Thần hỏi.
Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn.
Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba.
Mọi người hãy ghé vào ba.
Chương 132, ta muốn giảng trải qua.
Đạo tế nhìn xem Đỗ Thần, nghe hắn các loại rào biện.
Kỳ thật hắn có thể cảm giác được, trước mặt gia hỏa này đang lừa dối mình.
Dù sao hắn tuổi trẻ, cũng không phải là ngốc.
Với lại thân là Hàng Long chuyển thế, trí tuệ của hắn không riêng không yếu, còn rất mạnh. Đối với Đỗ Thần, hắn một chút liền có thể nhìn ra đây là đang lắc lư mình. Nhưng hết lần này tới lần khác, đạo tế cảm thấy Đỗ Thần người không đáng tín nhiệm, lời nói lại đáng giá.
Ngươi là muốn nói, ta là Hàng Long La Hán chuyện này, cũng chưa hẳn là thật.
Chỉ là bọn hắn muốn cho ta như vậy muốn thân phận của mình, cho nên cố ý như thế nói cho ta biết, để cho ta hướng phía cái phương hướng này cố gắng.
Đạo tế hỏi. Đỗ Thần gật đầu, đúng vậy, xem ra ngươi cũng hoài nghi.
Ân, ta là có một ít hoài nghi, dù sao những này thân phận đều là người khác nói cho ta biết. Nhưng ta hướng Phật chi tâm không phải giả, điểm này ta là có thể tự tin.
Đạo tế phảng phất là cảm thấy mình hoài nghi Phật môn thật không tốt, cho nên bổ sung một câu. Đỗ Thần lại chỉ là cười nói, ai nói ngươi không tin Phật môn, tựa như là ngươi rõ ràng không tin ta, nhưng vẫn là nguyện ý tiếp nhận lời của ta, không phải là cái gì người, chuyện gì, đều không phải hát tức bạch.
Phật môn với ngươi tốt, muốn bồi dưỡng, nhưng có thể chứng minh bọn hắn không có tư tâm sao?
Ta nuôi một đầu chó giữ nhà còn biết cho ăn điểm ăn ngon đâu.
Nghe nói như thế, đạo tế cúi đầu xuống.
Hắn đang trầm tư,
nhưng suy nghĩ hồi lâu, lại đầu càng phát hỗn loạn.
Dứt khoát, hắn trực tiếp hỏi, vậy ngươi muốn nói điều gì đâu?
Ta muốn cho ngươi làm mình.
Ngươi không cần thiết không phải dựa theo Phật môn an bài cho ngươi đường.
Thì như ở đây dương danh, tuyên dương bọn hắn trong miệng Phật môn.
Thậm chí ngươi tín ngưỡng Phật, cũng chưa chắc nhất định phải là Đại Hùng Bảo Điện cái kia một tôn.
Chính ngươi, vì cái gì liền không thể là Phật đâu?
Đỗ Thần cười ha hả nói. Đạo tế trong mắt phóng thích ra hào quang kỳ dị.
Ta chính là Phật, hắn tự mình lẩm bẩm câu nói này, Đỗ Thần khẽ gật đầu, cũng không nói thêm lời, quay người rời đi. Có mấy lời không cần nói quá trực tiếp, dạng này mông lung điểm ngược lại tốt hơn. Mặc dù xúi dục một cái đạo tế, không tính là ảnh hưởng gì Tây Thiên đại sự, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà Đỗ Thần tương đạo tế giải quyết về sau, đi ra ngoài nhìn đến đường lớn bên trên những cái kia lui tới hòa thượng, thậm chí còn có người hướng trong nhà mời. Liền xem như kinh thành, những người này cũng là tin cậy thần Phật. Cho nên rất nhiều người đều muốn mời các loại đại sư tiến đến giảng kinh, trả thù lao không ít. Mà lúc này, có rất nhiều tiền trang cũng tức thời đánh ra rất mê người lời quảng cáo. Bọn hắn bốn phía đi liên hệ những ngày hòa thượng, nói cho bọn hắn, ở chỗ này tiết kiệm tiền lợi tức cao, với lại định kỳ sẽ cho tặng lễ phẩm. Tóm lại là những người này dùng thiên hoa loạn truy thủ đoạn, đem những ngày hòa thượng tài sản toàn đều lừa gạt đến tiền trang. Hiện tại xem ra, là tiền của bọn hắn đều tồn đến tiền trang, lợi tức cao. Chỉ khi nào thủy lục đại hội kết thúc, những ngày hòa thượng liền không thể nào tới bắt hồi vốn kim. Mà số tiền này trang là tuyệt đối sẽ không đem tiền giao cho những cái kia chùa miếu. Đô Thần tràn đầy cảm khái, lời kia nói như thế nào tới. Người biết quỷ kinh khủng, quỷ hiểu lòng người độc. Giết người lại đoạt tiền, phương diện này vẫn là người ác hơn một chút. Đô Thần trong lòng minh bạch, lại không quản thêm. Hắn tìm hai ngày, muốn nhìn một chút pháp hải có tới hay không. Nhưng để hắn rất tiếc nối thời điểm, cũng không có tìm được Đô Thần, chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm, đi thủy lục đại hội. Thủy lục đại hội là cái lớn như vậy hội trường, để đó rất nhiều bộ đoàn. Mà tại trung ương nhất địa phương, cũng là cao nhất trên đài cao, chỉ có một cái bộ đoàn. Cái chỗ kia là muốn dùng để giảng kinh, tất cả hòa thượng đều cảm thấy, hẳn là nhất đức cao vọng trọng tăng nhân ngồi ở chỗ đó. Mà cái này nhất đức cao vọng trọng người, tự nhiên là muốn từ trong bọn họ chiến đấu đi ra. Nhưng Đỗ Thần lại không để ý đến những ánh mắt kia sáng rực tăng nhân, trực tiếp đi lên, ngồi ở cái kia trên bộ đoàn. Nhìn thấy cảnh tượng này, ở đây tăng nhân đều có chút biến sắc. Càng có một ít võ tăng ngang ngược tìm được quan sai, hỏi thăm Đỗ Thần tình huống. Những cái kia quan sai tự nhiên là lười nhác đáp lại. Mà đang cùng một chút cao tăng nói chuyện trời đất Ân Khai Sơn nghe được tin tức, không khỏi thay đổi bộ dáng, vội vàng chạy tới. Các loại nhìn thấy Đỗ Thần vậy mà ngồi ở cái kia trên bồ đoàn, lập tức để đầu hắn đau vô cùng. Gia hỏa này vì cái gì lúc này ngồi lên? Hiện tại thủy lục đại hội còn không có hoàn toàn bắt đầu, tổ chức nguyên nhân cùng mục đích cũng không có phóng xuất Đỗ Thần, nếu như lúc này công khai những chuyện này, chỉ sợ rất nhiều đang tại chạy tới đệ tử Phật môn đều sẽ chọn rời đi. Dù sao để bọn hắn lựa chọn cùng Đỗ Thần biện luận, đây không phải mất mặt mà, với lại tìm một cái kẻ ngoại lai cùng Phật môn biện luận, cái này gây chuyện ý tứ cũng quá rõ ràng. Ân Khai Sơn vội vàng chạy lên đài cao, rất là bất đắc dĩ nhìn xem Đỗ Thần. Ngươi liền xem như không thèm để ý cố gắng của ta, cũng hẳn là châm trước một cái bệ hạ a. Đỗ Thần nhìn xem Ân Khai Sơn, nói, ngươi cho rằng để bọn gia hỏa này cùng ta biện luận, bọn hắn liền thật biết thành thành thật thật đáp ứng. Cho dù là bọn hắn tất cả đều bị lừa gạt đến, xuất hiện ở đây, đến lúc đó cũng sẽ kiếm cớ rời đi. Ân Khai Sơn tự nhiên cũng nghĩ đến khả năng này, cho nên cũng đang nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng bây giờ có thể kéo riêng liền kéo dài, cũng là hắn duy vừa nghĩ tới biện pháp. Lúc này nghe được Đỗ Thần, hắn có chút hồ nghi, ngươi nghĩ đến biện pháp? Đúng vậy a, có cái biện pháp. Chính là ta ở chỗ này giảng kinh, để cho bọn họ tới nghe. Bọn hắn nếu là nghe được ta giảng so với bọn hắn tốt, tự nhiên không phục, liền sẽ tìm đến gốc dạng. Đỗ Thần giải thích nói Ân Khai Sơn có chút kinh ngạc, ngươi nói thật hay, bọn hắn sẽ tìm đến gốc dạng. Không phải là bị ngươi dọa đến không dám tới sao? Ngươi không hiểu Phật môn. Đỗ Thần ném câu nói tiếp theo, chậm rãi nhắm mắt lại. Được thôi, vậy ta tuyên bố. Ân Khai Sơn chần chờ nói Đỗ Thần muốn giảng trải qua sự tình, cũng nên tuyên bố một cái. Dạng này có thể thôi hóa chuyện mở rộng. Đỗ Thần khẽ gật đầu. Ân Khai Sơn thấy thế, cũng liền trực tiếp hướng phía dưới đài đông đảo tăng nhân tuyên bố giảng kinh sự tình. Dù sao đây là Đỗ Thần trách nhiệm, đến lúc đó Lý Thế Dân trách tội xuống, hắn cũng có thể từ chối. Mà dưới đài đã có rất nhiều tăng nhân đang đợi, nghe nói như thế về sau, bọn hắn đều rất là phẫn nộ. Nơi này rất nhiều nổi tiếng thánh tăng, lại muốn một cái tục gia đệ tử giảng kinh, đây là đối bọn hắn nhục nhã, nếu không phải là bởi vì Ân Khai Sơn tận lực nói tới Đỗ Thần quan trạng nguyên thân phận, chỉ sợ bọn gia hỏa này đã muốn xông lên đến đuổi người. Dù là như thế, bọn hắn cũng là quần tình xúc động, quát lớn không ngừng. Kim Quang chùa trụ trì Minh Thật cũng là một cái thánh tăng. Lúc này cái kia Minh Thật là lạnh lùng đứng dậy, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, bần tăng rất muốn biết, quan trạng nguyên tu Phật đã bao nhiêu năm? Một ngày cũng không có. Đỗ Thần lắc đầu. Lời này vừa nói ra, những Phật đó môn đệ tử càng là giận dữ không thôi. Một ngày đều không tu hành qua, cái kia đoán chừng ngay cả Phật kinh có cái nào cũng không biết à, liền cái này còn cho bọn hắn giảng kinh. Trong lúc nhất thời, đông đảo các tăng nhân nhao nhao đứng lên đến, thu thập hành lý. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. Mọi người hãy ghé vào ba. Chương 133, đánh không lại, vậy liền để hắn gia nhập. Nhìn xem những này tăng nhân bắt đầu thu thập hành lý, Ân Khai Sơn có chút hoảng hốt, nhịn không được nhìn về phía Đỗ Thần, ý là ngươi mau nói lời nói a. Đỗ Thần lại chỉ là nhắm mắt lại, mở miệng giảng kinh. Nhưng hắn giảng cũng không phải là Phật kinh, càng không phải là nát đường cái đạo đức kinh. Hắn giảng là tự thân nói Đỗ Thần đem mình tu luyện nói, bóp nát, lật đi lật lại, chậm rãi giảng giải đi ra. Chỉ là trong nháy mắt, những cái kia lúc đầu phẫn nộ muốn đi tăng nhân, bỗng nhiên bước chân dừng lại. Bọn hắn kinh nghi bất định quay đầu nhìn về phía Đỗ Thần. Đỗ Thần trong miệng giảng giải đồ vật, so những Phật kinh đó cũng không yếu, lại càng thêm có thể lấy lý giải. Dù sao Phật kinh vì lừa gạt người, còn gia nhập rất nhiều mê hoặc tính đồ vật. Tây ý của trời liền là để ngươi nghiêm túc nghiên cứu, chờ ngươi nghiên cứu sâu, vậy liền triệt để lâm vào trong đó, đem bị triệt để tẩy não Đỗ Thần cũng mặc kệ cái kia, dốc hết sức phá vạn xảo. Hắn dạng này một cái chí cao vô thượng tồn tại, ngay cả chuẩn thánh đều có thể tùy tiện chấn sát, thậm chí còn nuôi dưỡng hai tôn thánh nhân đi ra. Loại tồn tại này, giảng cái đạo khiến cái này tăng nhân trầm mê, cũng là rất hợp lý à, dù sao Phật kinh cũng không có phòng trầm mê công năng. Theo Đỗ Thần giảng kinh, những cái kia tăng nhân toàn đều lâm vào mê mang, có càng là trực tiếp đốn ngộ. Sau đó, bọn hắn toàn đều từ bỏ rời đi, mà là tiếp tục ngồi ở bên cạnh, an tĩnh ngồi xuống nghe giảng trải qua. Đừng nói những cái kia tăng nhân, liền ngay cả Ân Khai Sơn cũng nhận ảnh hưởng, si mê nhìn xem Đỗ Thần, ngồi đang nghe hắn giảng kinh đạo vận tràn ngập toàn bộ Thủy Lục Đại Hội, bao trùm tất cả tăng nhân. Những này tăng nhân toàn đều lâm vào trầm mê bên trong, nhưng còn có rất nhiều tăng nhân không có ra sân, thậm chí không có chạy tới, Đỗ Thần cũng không để ý tới, cứ như vậy không ngừng giảng đạo. Trọn vẹn thời gian một nén nhang quá khứ, Đỗ Thần cái này mới dừng lại. Hắn có thể cho những người này giảng đạo liền xem như bọn hắn thiên đại vinh hạnh, tự nhiên không có khả năng giảng quá lâu. Nhưng cũng chính là như thế một hồi, các tăng nhân cũng toàn đều được ích lợi không nhỏ, muốn ngừng mà không được. Bọn hắn nghe được giảng kinh âm thanh dừng lại, toàn đều kích động nhìn lại, hy vọng có thể để Đỗ Thần tiếp tục giảng đạo. Thậm chí còn có người quỳ trên mặt đất, hô to Phật tổ. Đỗ Thần nhìn xem những cái kia quỳ trên mặt đất các tăng nhân, không nhúc nhích chút nào dao động, đây chính là Tây Thiên đệ tử Phật môn, căn bản không phân rõ Phật cùng đạo. Chỉ cần là cường giả, có thể để bọn hắn khuất phục, cái kia chính là Phật tổ. Đỗ Thần nhìn xem những cái kia không còn dám tạo thứ các cường giả, lúc này nói ra, đi, hai ngày nữa ta còn tới giảng đạo. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Chờ đến Thủy Lục Đại Hội cổng, Đỗ Thần thấy được đạo tế, cười nói, tiểu gì, ngươi bây giờ cảm thấy ta là cái gì? Đạo tế có chút mê mang nhìn xem Đỗ Thần, có chút không phân rõ. Đỗ Thần không có nói thêm nữa, quay người rời đi. Mà chờ hắn đi, đạo tế nhìn thoáng qua những cái kia cuồng nhiệt tăng nhân, thở dài một tiếng. Hắn chậm rãi quay người, đi vào phố dài bên trong, cười ha hả ngồi ở Mì Hoành Thánh bày ra, lão bản, đến Mì Hoành Thánh, ta muốn ăn thịt. Mì Hoành Thánh bày lão bản hốt hoảng nhìn đạo tế một chút, chúng ta cái này không có thịt. Cái kia trong nồi không phải. Đạo tế cười ha hả đâm thủng. Lần này, trung quanh cật hồn đồn tăng nhân toàn đều biến sắc. Nhưng bọn hắn không có phẫn nộ, chỉ có bối rối. Lão bản cũng có chút kinh nghi bất định, ta đây thật là đụng tới cao tăng. Nhưng ngài là cao tăng, vì sao còn muốn ăn thịt? Rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng ngồi, thì thế nào? Đạo tế cười to. Lão bản gặp hắn cùng người bị bệnh thần kinh giống như, trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được. Nhưng đạo tế lại hướng phía nơi xa đi ngang qua một tên mập phú hào câu nó tay, cái kia mập mạp túi tiền vèo một cái, xuất hiện ở đạo tế trên tay. Đạo tế ném cho lão bản, nói ra, mồ hôi nước mắt nhân dân, có thể mua một bát thịt Mì Hoành Thánh. Lão bản lập tức bắt đầu hạ Mì Hoành Thánh. Có tiền không lựa, cái kia là kẻ ngu. Đạo tế thấy thế, cười càng thêm thoải mái. Mà cùng lúc đó, Tây Thiên, Như Lai ngay mặt sắc gâm trầm cùng A Di Đà Phật cùng Bồ Đề Tổ Sư ngồi cùng một chỗ. Thủy Lục Đại Hội sinh ra biến cố, cái kia Trần Quang Nhị vì sao có thể giảng đạo? Như Lai trầm giọng hỏi. A Di Đà Phật nhìn xem hắn, quát lớn, ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu? Cái kia Trần Quang Nhị rõ ràng đã là người giả trang, mà trong thiên hạ có thể biến thành lịch kiếp người, còn vô pháp bị phát hiện, chỉ sợ cũng liền mấy người như vậy. Bồ Đề Tổ Sư nói bổ sung, mà mấy người này bên trong nhất làm cho người đau đầu, liền là cái kia Đỗ Thần. Thích Dạ Như đến tự nhiên biết cái này Trần Quang Nhị có thể là Đỗ Thần trở nên, nhưng là hắn không thể đâm thủng, bởi vì lo lắng cho hắn A Di Đà Phật để cho mình đi đối phó, với lại cũng dễ dàng để cho người ta hoài nghi hắn khả năng sớm liền phát hiện, chỉ là không dám đi đối phó Đỗ Thần. Nguyên lai là hắn a. Thích Dạ Như lai giả ra vẻ chợt hiểu, vậy phải làm thế nào cho phải? Đi giết hắn. A Di Đà Phật ánh mắt bên trong phun trào ra hung quang. Cái này, thực lực của hắn cũng không yếu, lại nói Kim Ngao đạo thực lực hôm nay càng thêm cường đại. Nếu là chúng ta thật dám động thủ, chỉ sợ chẳng những đánh không lại, còn dễ dàng xảy ra vấn đề. Thích Dạ Như lai vội vàng thuyết phục. Trước đó lần kia vây công, bọn hắn còn rõ mồn một trước mắt đâu. Một lần kia Tây Thiên thế nhưng là thua thảm rồi. A Di Đà Phật cũng là nói câu ngoan thoại hạ giận. Thật làm cho hắn ra tay, hắn kỳ thật cũng là không dám. Mà Bồ Đề Tổ Sư ở bên cạnh nói ra, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp, cái kia Đỗ Thần rõ ràng là muốn giành một chút chỗ tốt, không bằng chúng ta đem hắn lôi kéo đến Tây Thiên đến, để hắn phân một chút Tây Du công đức, vậy hắn không phải liền là thành người mình. Nghe nói như thế, Thích Dạ Như Lai có chút lo lắng, chỉ sợ Đỗ Thần công phu sư tử ngoạm, muốn rất nhiều công đức à. À, hắn hiện tại mục đích là để Tây Du vô pháp thành công, đó là bởi vì hắn không chiếm được công đức. Chỉ cần có thể để hắn đạt được nhất định công đức, hắn liền không nỡ phá hư Tây Du. Mà chỉ cần hắn không nỡ phá hư Tây Du, cái kia đến lúc đó hắn cũng không dám nhắc lại ra cá chết lưới rách yêu cầu. Có chỗ tốt thời điểm, ai cũng không nguyện ý từ bỏ. Bồ Đề Tổ Sư tự tin nói ra. Thích Dạ Như Lai lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, tổ sư quả nhiên đại trí tuệ, bản tọa quả nhiên là không bằng, nếu để cho ta xử lý việc này, còn không biết muốn dẫn xuất dạng gì nhiễu loạn đâu. A Di Đà Phật nghe vậy, lập tức nói ra, vậy không bằng liền để sư đệ đi xử lý việc này a. Bồ Đề Tổ Sư cũng cảm thấy Thích Dạ Như Lai cái này ngu xuẩn sát thực không đáng tín nhiệm. Dứt khoát, hắn gật đầu đáp ứng. Thích Dạ Như Lai thấy thế, trong lòng thở phào. Loại này tùy thời có thể lật xe việc, hắn mới không muốn làm đâu. Mà Bồ Đề Tổ Sư quyết định về sau, cũng lập tức rời đi, đi thành Trường An tìm được Đỗ Thần. Đỗ Thần đang tại Lý Thế Dân ban thưởng trong phủ đệ nghỉ ngơi đâu. Bồ Đề Tổ Sư tới thời điểm, trực tiếp giáng lâm ở trước mặt của hắn, nói, Đỗ giáo chủ, chúng ta tâm sự. Đỗ Thần khiêu mi, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền phát hiện thân phận của ta, thật là lợi hại.
Bồ Đề Tổ sư nghe cái này chào phúng, cũng bất vi sở động, Đỗ giáo chủ có kỳ lạ pháp bảo có thể bảo vệ mình không bị phát hiện, chúng ta cũng là rất bội phục.
Chàng khoác tăng uy nường nhờ cửa Phật. Bỏ cả hồng trần bỏ cả ta cổ nguyệt ma môn hạ mục huynh.
Chương 134, ta muốn làm vật.
Bồ Đề Tổ sư ý tứ trong lời nói đúng là ngươi Đỗ Thần nếu như không là dựa vào đặc biệt pháp bảo, có thể là đối thủ của chúng ta, Đỗ Thần cũng không sinh khí, phương Tây cằn cỗi, duy nhất một điểm bảo bối cùng người còn đều là giành được, chưa thấy qua cái gì tốt pháp bảo bình thường, tổ sư không cần tự ti.
Bồ Đề Tổ sư bị đối á khẩu không trả lời được.
Dứt khoát, hắn nói thẳng chính đề, không bằng chúng ta hòa đàm.
Đỗ Thần lần này là thật hơi kinh ngạc, nghiêm túc.
Còn là muốn lừa ta?
Đùa với ngươi những cái kia tiểu âm mưu, hữu dụng không?
Bồ Đề Tổ sư hỏi lại.
Lời này ngược lại là thật tâm. Đỗ Thần nhìn xem Bồ Đề Tổ sư không giống như là nói dối, lập tức minh bạch đây là đánh không lại mình, muốn kéo mình nhập bọn.
Nhưng ta vốn chính là Tây Du một kiếp, không phải sao?
Đỗ Thần cười hỏi.
Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta có thể tìm người thay thế ngươi lịch kiếp.
Có lẽ ngươi đối Tây Du hiểu rất rõ, nhưng kỳ thật vẫn là có rất nhiều thứ ngươi căn bản vốn không hiểu.
Bồ Đề Tổ sư tự tin nói. Đỗ Thần ngược lại là cũng minh bạch.
Tây Thiên đối Tây Du thao túng, quyền lực tựa hồ lớn đến một loại mình khó có thể tưởng tượng tình trạng.
Lúc đầu coi là làm đi tôn hầu tử, cải biến rất nhiều vốn hẳn nên xảy ra sự kiện, Tây Du dù sao cũng nên thu được một chút ảnh hưởng. Nhưng thủy lục đại hội bình thường mở ra, cái này chứng minh cố gắng của mình cũng không có tác dụng quá lớn. Đỗ Thần nhìn xem Bồ Đề Tổ sư, hỏi, nếu như ta thật gia nhập Tây Thiên, có chỗ tốt gì?
Chúng ta sẽ cho ngươi một tôn Phật tổ vị trí, còn có đại lượng công đức.
Bồ Đề Tổ sư chân thành nói. Đỗ Thần cười, sẽ không phải là vạn Phật chi tổ a?
Bồ Đề Tổ sư vội vàng giải thích, tự nhiên không phải, ngươi có thể tự chọn.
Vậy ta muốn thích giả Như Lai vị trí đâu?
Đỗ Thần hỏi.
Cũng có thể.
Bồ Đề sắc mặt nghiêm túc.
Như thế để Đỗ Thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thích giả Như Lai trong lòng bọn họ vô dụng như vậy.
Với lại cái này cũng đã chứng minh, bọn hắn là thật muốn lôi kéo mình. Đỗ Thần lâm vào trầm tư, cái kia có nên hay không đáp ứng chứ, dù sao mình ở chỗ này quấy rối, tựa hồ cũng không được quá lớn hiệu quả ân. Đợi lát nữa Đỗ Thần bỗng nhiên kịp phản ứng.
Mình đối Tây Du ngăn cản, nếu là thật sự không có hiệu quả, cái kia Tây Thiên sợ hãi cái rắm, cái này chứng minh, cố gắng của mình vẫn là có giá trị.
Vấn đề duy nhất chính là, hiện tại mình không biết cái này giá trị ở đâu. Đỗ Thần đại não phi tốc chuyển động, nghĩ đến cùng là địa phương nào mình không có chú ý tới, lại cực kỳ dễ dàng xảy ra vấn đề đã không biết chạy đến đâu. Tôn Ngộ Không, không đúng, hắn đã lâu lắm không có đi ra, đoán chừng đi trong hỗn độn quỷ hỗn.
Sang Ngộ Tịnh, cái kia chính là cái đánh xì dầu biên giới nhân vật, không có gì chim dùng.
Lý Thế Dân, Trần Quang Nhị.
Sẽ không phải, là không có ra sân Kim Thiền Tử à, bọn gia hỏa này bởi vì chính mình, không dám đem Kim Thiền Tử phong xuất, như vậy nói cách khác. Kim Thiền Tử có khả năng mới là toàn bộ Tây Du nhân vật trọng yếu, hắn chỉ cần không xảy ra vấn đề, Tây Du liền có thể bình thường tiến hành.
Ngược lại nói chỉ cần Kim Thiền Tử bị làm xong, Tây Du sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Đỗ Thần nghĩ thông suốt tiết điểm này, lập tức lộ ra tiểu dung, nhìn về phía Bồ Đề Tổ sư hỏi, Kim Thiền Tử có phải hay không muốn đi ra?
Bồ Đề Tổ sư nghe được Đỗ Thần nhắc lên vấn đề này, không khỏi bất đắc dĩ nhìn xem hắn, luận âm mưu thủ đoạn, chỉ sợ ta cùng A Di Đà Phật thêm bắt đầu đều không kịp ngươi.
Xem ra là ta đoán đúng, vậy chúng ta tâm sự a.
Ngươi xem một chút. Ngươi định cho ta một chút chỗ tốt gì đâu?
Ánh sáng một cái Phật tổ vị trí, chỉ sợ là không đủ.
Đỗ Thần cười ha hả nói.
Bồ Đề Tổ sư không nói chuyện, chậm rãi nhắm mắt lại.
Bất quá Đỗ Thần cảm nhận được tha tâm thông ba động, hiển nhiên là Bồ Đề Tổ sư tại cùng ai câu thông. Đỗ Thần cũng không có ngăn cản, bình yên uống trà.
Sau một lát, Bồ Đề Tổ sư bỗng nhiên nói ra, thích giả Như Lai vị trí tặng cho ngươi, có thể cầm tới nhiều thiếu công đức, tính bản lãnh của ngươi.
Cái này không phải liền là không đáy tuổi trích phần trăm chế.
Đỗ Thần nhíu mày, các ngươi có chút đen a.
Nửa câu đầu Bồ Đề Tổ sư không có nghe hiểu,
nhưng nửa câu sau mắng bọn hắn đen, xem như nghe hiểu.
Lấy năng lực của ngươi, muốn cướp đoạt càng nhiều công đức, khẳng định thật là tốt làm được a.
Nếu như chúng ta quy định làm sao chia, đến lúc đó ngươi còn muốn ngoài định mức cướp đoạt chúng ta công đức, có phải hay không muốn bao nhiêu tốt phí đầu góc muốn mượn miệng cùng biện pháp?
Bồ Đề Tổ sư giải thích nói. Đỗ Thần ngược lại là không để ý, ngươi biết, con người của ta không có như vậy muốn mặt.
Ta và ngươi không biết xấu hổ, cũng muốn điểm danh giới cuối cùng a?
Cái này Phật tổ vị làm cho chúng ta đều nguyện ý cho ngươi, ngươi còn muốn cái gì?
Bồ Đề Tổ sư rất là sụp đổ. Đỗ Thần nhìn hắn như thế, nghĩ, nói ra, như vậy đi, ngươi để thích giả Như Lai làm vạn Phật chi tổ, ta ở trong ương lượn quanh thế giới Phật tổ.
Còn có à, cái này Tây Du công đức chúng ta đã nói xong, ta có thể cầm nhiều thiếu liền lấy nhiều thiếu.
Bồ Đề Tổ sư nhìn thấy Đỗ Thần đáp ứng, lập tức thở phào, tốt, hết thể dễ nói.
Cái kia đi thôi.
Đỗ Thần đứng dậy.
Ân,
làm gì đi?
Bồ Đề Tổ sư có chút kỳ quái.
Tiền nhiệm Tây Thiên.
Đỗ Thần vung cánh tay lên một cái.
Bồ Đề Tổ sư vốn muốn nói lấy cái gì gấp. Hắn còn không có giải quyết thích giả Như Lai đâu.
Nhưng bây giờ nhìn Đỗ Thần dạng này, nói không chừng mang theo hắn đi, lại càng dễ giải quyết thích giả Như Lai.
Bồ Đề Tổ sư cũng đáp ứng, lập tức mang theo Đỗ Thần tiến về Tây Thiên. Đối hai người mà nói, khoảng cách không gọi sự tình.
Thoáng qua ở giữa, Đỗ Thần đi tới Tây Thiên Đại Lôi Âm tự.
Thích giả Như Lai cùng A Di Đà Phật liền tại đây đợi đây.
Nhìn thấy Đỗ Thần tới, hai Phật tất cả giật mình.
Như vậy liền thành, bọn hắn còn tưởng rằng muốn sửa chữa thuyết phục một đoạn thời gian đâu.
không có từ xa tiếp đón, thứ lỗi. A Di Đà Phật cười đi lên trước, Đồ giáo chủ, ngươi xem như tới, chúng ta trông mong mà đối đãi thật lâu rồi. Đỗ Thần khoát tay, đi, cũng đừng làm bộ khách khí, ta biết các ngươi cũng không chào đón ta. Nhưng bây giờ vấn đề là, các ngươi liền xem như không chào đón, cũng muốn hoan nghênh. Bởi vì ta đã trở thành trung ương lượn quanh thế giới Phật tổ. Đỗ Thần cố ý ngay trước Thích Giả Như Lai nói ra bản thân muốn chỗ ngồi. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, lúc đầu mặt mũi tràn đầy giả cười Thích Giả Như Lai sắc mặt thay đổi. A Di Đà Phật cũng là có chút kinh ngạc nhìn về phía Bồ Đề Tổ sư. Bồ Đề Tổ sư buông tay, biểu thị mình cũng không có biện pháp khác. Tổ sư, đây chính là ngươi cùng hắn thương lượng biện pháp, dùng hy sinh ta làm đại giá. Thích Giả Như Lai phẫn nộ nói. Bồ Đề Tổ sư lập tức nói ra, ta lưu lại nó vị trí của hắn cho ngươi, dược sư Phật cùng vạn Phật chi tổ vị trí, ngươi muốn lựa chọn cái nào? Thích Giả Như Lai càng thêm phẫn nộ, hai cái vị trí này, một cái không quan trọng gì, một cái liền là dứt khoát liền là dùng đến tặng. Nếu là hắn thật đáp ứng, đó là đầu óc có bệnh. Đỗ Thần nhìn xem tức giận Thích Giả Như Lai, không rên một tiếng. Hắn mới mặc kệ cái này phá sự đâu. Vẫn là để A Di Đà Phật bọn hắn đi thuyết phục ca một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. Mọi người hãy ghé vào ba. Chương 135, cung nên Phật tổ quý vị. A Di Đà Phật nhìn xem tức giận Thích Giả Như Lai, cũng là vội vàng trấn an, chứ không cần sinh khí, các loại Tây Du bình yên vượt qua, ngươi vẫn là trung ương Phật tổ. Thích Giả Như Lai khí cười, vậy các ngươi coi là, ta liều mạng như vậy cố gắng trở thành Phật tổ, là vì cái gì? Thật sự cho rằng ta là như vậy thành tâm thành ý làm Phật đâu? Thật sự cho rằng ta là làm từ thiện, là Tây Thiên miễn phí cống hiến mình lực lượng đâu? Bản tọa muốn liền là công đức, Tây Du công đức. A Di Đà Phật nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Thích Giả Như Lai ngay cả ngụy trang đều chẳng muốn ngụy trang. Mặc dù bọn hắn sư huynh đệ cũng là vì kiếm lấy chỗ tốt, nhưng như thế minh nói ra, không phải đánh mặt của bọn hắn sao? A Di Đà Phật ánh mắt mang theo sát khí nhìn chằm chằm Thích Giả Như Lai, cố gắng của ngươi căn bản không phải ngươi làm tới Phật tổ lý do, ngươi sở dĩ có thể ngồi ở vị trí này, chỉ là bởi vì chúng ta nguyện ý, hiểu không? Về sau nếu là ngươi biểu hiện tốt, chúng ta tự nhiên còn biết cho ngươi thêm cơ hội. Nhưng nếu là ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ngươi ngay cả làm Phật tổ cơ hội cũng sẽ không có. Thích Giả Như Lai không nghĩ tới hai người này cũng muốn vạch mặt. Hắn lập tức giận không kèm được, ngươi liền không sợ ta cũng tạo phản sao? Ta biết Tây Du bí mật nhưng so sánh Đỗ Thần nhiều. Tạo phản? Ngươi có Đỗ Thần khi đó đối kháng Tây Thiên năng lực sao? Tin hay không chỉ cần ngươi chân trước rời đi, chúng ta lập tức liền gạt bỏ ngươi. A Di Đà Phật trong mắt sát ý đã không thêm che lấp. Hắn là thật rất sinh khí. Cái này Như Lai Phật tổ là thật nhẹ nhàng, vậy mà cho là hắn sách không động đao. Chỉ cần Thích Giả Như Lai còn dám nói nhiều một câu, A Di Đà Phật liền thật dám bổ hắn, mà nhìn xem A Di Đà Phật bộ dáng kia, Thích Giả Như Lai ngược lại chột dạ. Bởi vì Thích Giả Như Lai cũng minh bạch Đỗ Thần sở dĩ có thể cùng Tây Thiên đối nghịch, là bởi vì người ta vốn là cường đại, Tây Thiên không dám đắc tội. Nhưng hắn không có cái gì, làm sao có thể đánh thắng được Tây Thiên? Thích Giả Như đến nghĩ như vậy, không khỏi tức giận nhìn về phía Đỗ Thần. Vốn cho rằng Thái Thượng lão quân không có về sau, mình liền có thể không chút kiêng kỵ. Không nghĩ tới, ngược lại càng thêm nhận lấy để không Đỗ Thần nhìn xem Thích Giả Như Lai thống hận, nhếch miệng mỉm cười, bất vi sở động. Đã hai vị tôn Phật đều đã nói như vậy, vậy ta lại có thể thế nào đâu? Thích Giả Như Lai tràn đầy oán khí lựa chọn khuất phục Đỗ Thần nghe vậy, lúc này nhanh chân đi hướng về phía Đại Lôi Âm tự chỗ sâu nhất Liên Hoa Đài vị trí. Mà lúc này, Đại Lôi Âm tự bên trong là không có cái khác đệ tử Phật môn, Đỗ Thần cứ như vậy đường hoàng đi đến Liên Hoa Đài bên trên, chậm rãi ngồi xuống đến. Sau một khắc, bảo quang phun ra ngoài, đem hắn bao phủ. Đỗ Thần ngược lại là lộ ra cực kỳ uy nghiêm, càng thánh khiết vô cùng, nhìn phía dưới ba Phật, mỉm cười, các vị, thấy ta giống không giống Phật? Ba Phật có khổ khó nói, lại chỉ có thể mỉm cười gật đầu, thậm chí càng vui vẻ nói, cung nên Phật tổ quý vị. Đỗ Thần cười ha ha, sau đó trực tiếp đem thanh âm của mình bao trùm toàn bộ Tây Thiên Linh Sơn, chư vị, từ hôm nay trở đi ta là Như Lai Phật tổ. Đỗ Thần thanh âm truyền khắp toàn bộ Linh Sơn, vô tận Phật quốc tín đồ cùng đệ tử đều nghe được. Những người kia toàn đều kinh ngạc nhìn về phía Đại Lôi Âm tự, bởi vì bọn hắn nghe ý tứ này, có vẻ giống như là Phật tổ thay người. Sau một khắc, bảo quang đại thịnh, quét sạch Linh Sơn. Cái kia thánh khiết vĩ ngạn lực lượng, để rất nhiều vô chi tín đồ cùng thấp các đệ tử, toàn đều quỳ xuống chiều bái. Ngược lại là có rất nhiều Phật Đà cùng Bồ Tát, đều mười phần không hiểu. Bọn hắn rất muốn tiến về Đại Lôi Âm tự xem xét tình huống cụ thể, nhưng lại bị cố lực lượng kia uy hiếp, căn bản vốn không dám tới gần. Đỗ Thần cảm giác giống lên một cú họng, cũng chưa đủ nghiền. Dứt khoát, hắn trực tiếp đối tam giới lại lần nữa giống lên một tiếng, ngay hôm đó lên, ta Đỗ Thần làm trung ương lượn quanh thế giới Phật tổ. Thanh âm này truyền đến tam giới sở hữu đại năng trong thai. Những cái kia đại năng đều có chút chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Theo bọn hắn nghĩ, đây là Đỗ Thần đánh xuyên qua Tây Thiên phó bản, thành công đem cái kia phó bản chiếm đoạt, nhưng rất nhanh, bọn hắn lại cảm thấy không có khả năng. Không nghe thấy một điểm đánh nhau động tĩnh á, Tây Thiên cường đại như vậy, Đỗ Thần cũng không yếu. Nếu là song phương thật mở ra chiến đấu, động tĩnh hẳn là tướng làm to lớn, bọn hắn hẳn là có thể trước tiên cảm nhận được mới đúng. Cái kia chính là Tây Thiên hợp tác với Đỗ Thần, những này đại năng đều không phải là ngu xuẩn, cho nên trước tiên phỏng đoán đến, hẳn là Tây Thiên thật sự là cầm Đỗ Thần không có cách, liền lựa chọn hợp tác. Trong lúc nhất thời, đông đảo đại năng đều có chút chần chờ, Đỗ Thần đều lựa chọn cùng Tây Thiên hợp tác, đây có phải hay không là chứng minh Tây Thiên thật muốn lấy vô pháp ngăn cản thế thái quật khởi, vậy bọn hắn về sau có phải hay không cũng muốn lựa chọn cùng Tây Thiên hợp tác? Đại Lôi Âm Tự Đỗ Thần ngồi tại hoa sen bảo tọa bên trên, nhìn xem A Di Đà Phật hỏi, bây giờ có thể nói cho ta biết, Kim Thiền Tử ở đâu sao? A Di Đà Phật cùng Bồ Đề Tổ Sư liếc nhau, khẽ gật đầu. Sau đó, chỉ gặp A Di Đà Phật thận trọng xuất ra thất bảo diệu thụ. Tại cái kia thất bảo diệu thụ phía trên, nằm sấp một cái nho nhỏ Kim Thiền Đỗ Thần nhìn hơi kinh ngạc, khó trách hắn làm sao cũng tìm không thấy Kim Thiền Tử đâu. Nguyên lai một mực bị A Di Đà Phật ẩn nấp rồi. Ta nói lao a, ngươi cái này tổng cất giấu Kim Thiền Tử cũng không phải chuyện con a. Không bằng như vậy đi, ngươi đem nó cho ta, ta để hắn chuyển sinh đi. Đỗ Thần lập tức đưa tay yêu cầu Kim Thiền Tử. A Di Đà Phật lại lắc đầu, nói ra, không được, Kim Thiền Tử vẫn là chúng ta đến xử lý đi, ngươi liền cứ để Tây Du bình yên tiến hành liền tốt. Các ngươi đây là không tín nhiệm ta a. Tín nhiệm là hợp tác nền tảng. Chúng ta nếu là lẫn nhau không tín nhiệm, tính kế lẫn nhau, cái này đi. Đến, cho ta một lần tín nhiệm, ta trả lại ngươi một đống công đức. Đem Kim Thiền Tử cho ta đi. Đỗ Thần chứng chặt đàng hoàng yêu cầu. Như thế nói A Di Đà Phật không nói chuyện phản bác, nhưng hắn hay là không muốn đem Kim Thiền Tử giao ra. Mặc dù Đỗ Thần mặt ngoài đã lựa chọn hợp tác, nhưng mà ai biết hắn có phải hay không chăng đâu, vạn nhất gia hỏa này đạt được Kim Thiền Tử, liền trực tiếp cho hủy đi đâu. Kim Thiền Tử chuyển sinh chuyện này, chúng ta tử có sắp xếp, ngươi có những chuyện khác. Cái kia Tây Du 9981 nạn, bây giờ còn thiếu mấy khó. Như vậy đi, ngươi trước tiên đem Lý Thế Dân hồn du địa phủ, sau đó thờ phụng Tây Thiên chuyện này giải quyết. A Di Đà Phật dự định tá lực đả lực đã chuyện này là Đỗ Thần làm ra, hắn lại lựa chọn thần phục. Nhưng dĩ nhiên chính là hắn đến giải quyết chuyện này thích hợp nhất. Đỗ Thần nghe được muốn Lý Thế Dân hồn du địa phủ, lúc này lắc đầu, tha thứ ta nói thẳng, đây đều là không quan trọng vấn đề nhỏ. Nếu để cho ta nói, trực tiếp liền đem Kim Thiền Tử chuyển sinh xuống dưới, sau đó bắt đầu Tây Du tốt. Liền xem như các ngươi không tin được ta, các ngươi có thể mình để Kim Thiền Tử chuyển sinh a. A Di Đà Phật cùng Bồ Đề Tổ Sư lại lần nữa liếc nhau, đều có chút mê hoặc Đỗ Thần vì cái gì một bộ sốt ruột để Kim Thiền Tử chuyển thế thỉnh kinh dáng vẻ. Hắn chẳng lẽ là thật rất muốn thúc đẩy Tây Du, nhưng làm sao luôn luôn làm cho lòng người bên trong khó có thể bình an đâu? Chàng khoát tăng ủy nhường nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần bỏ cả ta cổ nguyệt ma môn hạ mục huynh. Chương 136, tôn ngộ không đến. Làm sao? Sẽ không phải cái này các ngươi cũng không nguyện ý a? Vậy ta đã nói cái gì, các ngươi cũng không nguyện ý tin tưởng, còn để cho ta làm Phật tổ làm gì? Có tin ta hay không hiện tại liền thoái vị. Đỗ Thần rất là khó chịu quá lớn. Nghe nói như thế, A Di Đà Phật vội vàng khuyên can nói, ngươi đừng có gấp, chúng ta cũng không có ý tứ kia. Chỉ là Kim Thiền Tử hiện tại hạ đi quả thực không an toàn. Vì cái gì? Đỗ Thần hỏi. A Di Đà Phật xấu hổ, trong lòng tự nhủ cũng không thể nói cho ngươi, ta sợ hãi ngươi hạ độc thủ a. Ngay tại hắn đầu góc cấp tốc chuyển động, nghĩ đến biện pháp thời điểm, lại chỉ nghe một tiếng bạo liệt gầm thét truyền đến, Như Lai Phật Tổ, cút ra đây nhận lấy cái chết. Đỗ Thần đám người đều có chút kinh ngạc. Lúc này mới vừa lên đảm nhiệm, đã có người tới tìm phiền toái, sau một khắc, có cái la hán vội vã chạy vào, la lớn, Phật Tổ không xong, bên ngoài có cái mặt lông lôi công chủy giá hỏa đang chửi bậy. Đỗ Thần nghe lời này quân hai, theo bản năng nhìn về phía A Di Đà Phật, thấy được chưa, ngươi bắt Kim Thiền Tử, người ta Tề Thiên Đại Thánh tới cửa đến yêu cầu sư phụ hắn. A Di Đà Phật, thích ra lại trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, lại là tôn ngộ không trở về, bây giờ nhìn ngươi Đỗ Thần muốn làm sao? Đỗ Thần không có phản ứng thích giả, mà là nhìn chằm chằm phía ngoài tôn ngộ không. Hắn có chút nhận không ra gia hỏa này. Trước đó cái kia một thân màu vàng kim xuất khí lông tóc, đã biến thành thuần túy màu đen. Nhất là con mắt, càng là từ hỏa nhãn kim tinh, biến thành như lô đen màu mực ánh mắt. Cả người, a không, toàn bộ khỉ con tản ra 10 phần khí tức quỷ dị, nhưng không thể phủ nhận, hắn hiện tại rất cường đại, Đỗ Thần thậm chí đều ẩn ẩn cảm nhận được từ trên người tôn ngộ không truyền đến uy hiếp. Gia hỏa này, hắc hóa, quả nhiên là hắc hóa mạnh hơn 10 lần, tẩy trắng yếu 7 phần Đỗ Thần hiện thân, ra ngoài chào hỏi, này, ngộ không. Tôn ngộ không hai tròng mắt màu đen chậm rãi lắc lư, nhìn về phía Đỗ Thần. Trên mặt của hắn không biểu lộ, lạnh lùng nói, ngươi là ai? A, nguyên lai không phải hắc hóa, là bị đoạt xá. Đỗ Thần giật mình, ta lão tôn lên trời xuống đất, không gì làm không được, ai dám đoạt xá? Tôn Ngộ Không đột nhiên bá khí hét lớn một tỷ yểm quanh mình không gian chấn động, dẫn phát dưới chân linh sơn vô tận Phật quốc không ngừng run rẩy. Phòng ngược lại phòng sập, tử thương vô số, mà cái này vẹn vẹn một câu uy lực. Rất nhiều Phật Đà cùng Bồ Tát toàn đều giận dữ, nhao nhao xông lên. Yêu nghiệt phương nào, vậy mà tại này quậy phá. Nguyên lai là ngươi cái con khỉ này, không giấu đến, còn dám tới khiêu khích. Ngươi là còn muốn bị trấn áp 500 năm sao? Giết hắn. Đông đảo Phật Đà giận dữ, nhao nhao quát lớn. Nhưng Tôn Ngộ Không chỉ là nhìn bọn hắn một chút, sau đó một gậy nện xuống đến. Cái kia biến thành màu đen kim cô đồng cũng là vô cùng kinh khủng, hung hăng đem những Phật đó đã đánh ngã rơi vào thổ trong đống. Ầm ầm. Rất nhiều Phật đã lấy so bay lên lúc nhanh mấy lần tốc độ hung hăng rơi xuống dưới. Lập tức, sở hữu Tây Thiên sinh linh đều vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tôn Ngộ Không. Gia hỏa này, thật mạnh, mà Đỗ Thần từ đầu đến cuối liền bình tĩnh nhìn Tôn Ngộ Không, mặc cho từ hắn báo nổi. Mặc dù mình đã là Như Lai Phật Tổ, nhưng chỉ là vì kiếm tiện nghi mà thôi, ai sẽ quản những này nát thấu đám gia hỏa. Mà Tôn Ngộ Không dạy dỗ những người kia về sau, cũng là chẳng hề để ý nhìn xem Đỗ Thần. Ngươi chính là chỗ này Phật Tổ. Ân, ngươi tới xảo, ta đã Phật 10 phút. Đỗ Thần gật đầu. Tôn Ngộ Không lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, thử lấy răng nanh, hung tợn nhìn chằm chằm Đỗ Thần, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Hô, kim cô đồng đón gió căng phồng lên, biến thành một cây thô to trụ trời, hung hăng đối Đỗ Thần nện xuống đến Đỗ Thần nhẹ nhõm tránh ra. Một gậy này từ hướng phía Linh Sơn liền đập tới. Cái này nếu là hạ xuống, Linh Sơn chưa chắc có vấn đề, nhưng những Phật đó môn đệ tử không biết muốn chết nhiều thiếu. A Di Đà Phật chỉ có thể lao ra, đem cái này cây gậy cản lại. Đỗ Thần nhìn thấy có người ngăn cản, lập tức lui ra phía sau càng xa. Tôn Ngộ Không cảm xúc ngang ngược, nhìn thấy có người dám ngăn trở dương vật của mình, lúc này càng thêm hung hãn đập tới. A Di Đà Phật không có nghĩ tới tên này hướng về phía chính mình tới, cuống quýt chống cự. Mặc dù Tôn Ngộ Không được tăng cường không ít, nhưng cuối cùng còn không phải A Di Đà Phật cái này uy tín lâu năm chuẩn thành đối thủ. Cho tới A Di Đà Phật bị động phòng ngự trong chốc lát về sau, liền bắt đầu mặt trái áp chế. Tôn Ngộ Không đang tại phân chiến, lại phát hiện mình lại bị phản áp chế, lập tức tức giận đến oa oa kêu to. Sau đó, chỉ thấy trên người hắn phun đã tuôn ra màu đen quỷ dị quang mang. Quang mang này xuất hiện, để Tôn Ngộ Không trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ, cũng càng thêm điên cuồng đương nhiên, thực lực cũng càng thêm cường đại. Đỗ Thần liền mắt thấy lúc đầu cái kia hẳn là bị A Di Đà Phật ngăn trở một gậy, đúng là đem A Di Đà Phật làm gục xuống. A Di Đà Phật cũng là kinh sợ lui ra phía sau, cái con khỉ này đến cùng bị thứ gì cho đoạt xá, vậy mà như thế cường hãn. Bồ Đề Tổ Sư cũng lao ra, cả giận nói, thực lực của hắn còn tại tăng lên, không thể để cho hắn tiếp tục tăng lên, trước chấn giết hắn lại nói. Nhưng theo hai người ra lệnh một tiếng, nhưng không ai hỗ trợ. Thích Già lòng có oán hận, không muốn quản Đỗ Thần là lười nhắc quản. Cái khác Phật Đà muốn quản cũng không còn được. Ngược lại là có mấy cái cổ Phật, cũng có được thực lực cường hãn, có thể so sánh với. Nhưng nếu là sở hữu cổ Phật đều xuất hiện, chỉ vì đối phó một cái hầu tử, vậy bọn hắn cũng thật là phải bị chê cười chết. Phật Tổ, ngươi không muốn giúp bận hiệu. Bồ Đề Tổ Sư cũng biết cái khác cổ Phật không muốn ra đến, cho nên nhìn về phía Đỗ Thần. Đỗ Thần hơi kinh ngạc, đối phó một cái tôn hầu tử, các ngươi còn để cho ta xuất thủ. Như thế phế. Nhìn thấy gia hỏa này không tôn kính bộ dáng của mình. A Di Đà Phật cùng Bồ Đề đều có chút bị khuất, nhưng bọn hắn cũng biết, Đỗ Thần khẳng định là không trông cậy được vào. Hai người bọn họ chỉ có thể gọi là Thích Già tới. Nhưng Thích Già nghe được triệu hoán, cũng là nói ra, chính các ngươi xử lý đi, ta có việc bận. Dù sao cũng không có lên cao con đường cùng cơ hội, cho nên Thích Già cũng không lo không sợ. A Di Đà Phật cùng Bồ Đề Tổ Sư càng thêm phẫn nộ. Kỳ thật bọn hắn cũng không phải đối phó không đến Tôn Ngộ Không, chỉ là tự mình ra tay, luôn cảm giác có chút mất mặt. Nhưng bây giờ không ai quản, bọn hắn chỉ có thể tự mình ra tay. Hầu tử, chúng ta bản đến cấp ngươi vô số cơ hội, làm sao chính ngươi không còn dùng được? Đã ngươi dám tới đây, vậy thì chờ lấy tự ăn quả đắng a. A Di Đà Phật trực tiếp giơ ra bàn tay khổng lồ, hung hăng chụp về phía Tôn Ngộ Không. Trường Trung Phật Quốc, vẫn là cái này quen thuộc thủ đoạn. Tôn Ngộ Không nhìn thấy bàn tay này, bản năng cảm nhận được cực kỳ to lớn chán ghét. Hắn có chút tức giận quát lớn, sau đó một gậy đâm tới. Cái kia to lớn gậy sắt đối quá khứ, lại là sinh sinh đưa bàn tay đến trụ. Phải biết, cái kia trong lòng bàn tay, thế nhưng là có một cái cự đại thế giới. A Di Đà Phật nhìn xem màu đen kim cô đồng, trong mắt lóe lên một vòng tham lam, bảo bối này cũng trở nên càng thêm cường đại. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. Mọi người hãy ghé vào ba. Chương 137, chư Phật âm u mặt. Tôn Ngộ Không đối tâm tình tiêu cực tựa hồ rất mất cảm. Hắn nhìn xem A Di Đà Phật, lạnh quát lên, còn muốn ta lão Tôn cây gậy, cho ngươi có thể đỡ được sao? Nói xong, hắn trực tiếp đem cây gậy đã đánh qua, lại là hoàn toàn tuột tay. Thấy cảnh này, A Di Đà Phật có chút khó tin, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không vậy mà thật sẽ để cho cây gậy hoàn toàn tuột tay. Phải biết cái này kim cô bổng mặc dù nhìn như nặng nghề, cái khác thần tiên yêu ma đều gánh không được, nhưng thật đến bọn hắn cảnh giới này, kim cô bổng thật sự là rất yếu binh khí. Huống chi A Di Đà Phật còn có thất bảo diệu thụ đâu. Vì lý do an toàn, A Di Đà Phật dùng thất bảo diệu thụ đối kim cô bổng quét một cái. Vốn hẳn nên lập tức mất đi thần quang kim cô bổng, lại không có vấn đề chút nào, còn hung hăng đập vào thất bảo diệu thụ bên trên. Soạt, thất bảo diệu thụ đúng là run một cái, ngay cả kim thiền tử đều từ trên lá cây rơi xuống. Không tốt, là ma khí. A Di Đà Phật kinh sợ hét lớn một tiếng, ngay cả vội vươn tay một nắm. Nhưng Tôn Ngộ Không lóe lên một cái, đúng là còn nhanh hơn hắn nhanh xuất hiện ở kim thiền tử bên người. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không giang hai tay ra, tựa như là đập mũi chụp về phía kim thiền tử. Ba, tiếng bạt thai truyền đến, nhưng không có đập tới kim thiền tử. Bồ Đề Tổ Sư kịp thời xuất thủ, đem kim thiền tử mang đi, sau đó uy nghiêm nhìn về phía Tôn Ngộ Không, con khỉ ngang ngược, ngươi còn nhớ đến vi sư? Nhớ kỹ. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư, sau đó trực tiếp một cái đầu truy đập tới. Bồ Đề Tổ Sư kinh sợ vội vàng né tránh. Phanh, Tôn Ngộ Không trực tiếp đâm vào Linh Sơn phía trên. Trong nháy mắt, Linh Sơn lay động kịch liệt, đã nứt ra vô số khe hở. A Di Đà Phật vội vàng điều động công đức chi lực tu bổ Linh Sơn, mà Tôn Ngộ Không cũng không có đối kháng Linh Sơn, mà là nhằm vào bên trên đuổi theo giết Bồ Đề Tổ Sư. Rất hiển nhiên, hắn là muốn kim thiền tử. Bồ Đề Tổ Sư lập tức chạy trốn tứ phía, đồng thời vội vàng nói với Đỗ Thần, Như Lai Phật Tổ, còn không xuất thủ trấn áp cái này yêu hầu. Đến lúc đó ngươi cũng có thể thu được công đức. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía Đỗ Thần, giữ tợn nhe răng uy hiếp Đỗ Thần căn bản bất vi sở động, chỉ là nhìn xem Tôn Ngộ Không. Hắn có thể cảm giác được, gia hỏa này trong thân thể, giống như cũng không có cái thứ hai linh hồn. Nhưng quỷ dị chính là, Tôn Ngộ Không tính tình hoàn toàn cải biến. Nếu là đổi lại trước kia hầu tử, liền xem như biết Bồ Đề Tổ Sư là vì khống chế hắn, cũng sẽ không như vậy không chút kiêng kỵ công kích. nhất là nó càng sẽ không đối Đỗ Thần như thế nóng nảy. Là cái kia thân ma khí đang làm trò quỷ sao? Đỗ Thần thử nghiệm thi triển Tha Tâm Thông, lặng lẽ cùng Tôn Ngộ Không câu thông, "Hầu tử." Tôn Ngộ Không tâm như bàn thạch, thậm chí vô pháp bị Tha Tâm Thông xâm lấn. Nhưng dù là như thế, Đỗ Thần cũng có thể cảm nhận được, Tôn Ngộ Không tâm trí phảng phất là một mảnh hỗn độn. Nói cách khác, hắn bây giờ căn bản chính là không có đầu óc, hoàn toàn liền là dựa theo bản có thể làm việc. Linh hồn bị thôn phệ, Đỗ Thần duy nhất có thể nghĩ tới khả năng chính là cái này. Mà nhưng vào lúc này, Kim Cô Đồng bay tới, hung hăng đối Bồ Đề Tổ Sư đập xuống. Muốn chết. Bồ Đề Tổ Sư trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ. Hắn lúc đầu không muốn đối Tôn Ngộ Không hạ tử thủ, dù sao thân phận của nó rất trọng yếu. Nhưng bây giờ cái con khỉ này hùng hổ dọa người, để hắn có chút nổi giận. Chỉ gặp Bồ Đề Tổ Sư lặng yên niệm khẩu quyết, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên lực lượng yếu bớt, cảnh giới cũng không ngừng rơi xuống. Hắn lúc đầu đã là chuẩn thánh cảnh giới, bây giờ lại cấp tốc ngã rơi xuống thái ớt kim tiên cảnh giới. Đỗ Thần nhíu mày, đại phẩm thiên tiên quyết. Đây là Bồ Đề Tổ Sư đã từng cho Tôn Ngộ Không tu luyện công pháp. Hiện tại xem ra, là lão gia hỏa này đem công pháp động tay động chân, dẫn đến Tôn Ngộ Không bị hắn khống chế. Quả nhiên những lão sư này phó a, dạy đồ đệ đều ưa thích lưu lại thủ đoạn. Con khỉ ngang ngược, hiện tại nhưng biết vi sư lợi hại. Bồ Đề Tổ Sư đứng chắp tay, cao cao tại thượng nhìn xem Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không cảnh giới, bị bọn hắn một cái ngón tay liền có thể trấn áp. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, Tôn Ngộ Không trên thân bỗng nhiên dâng trào ra đại lượng hắc vụ. Những cái kia hắc vụ tà ác lại quỷ dị, tựa hồ có vô số oan hồn ở trong đó trú lên, càng có vô số tâm tình tiêu cực tràn ngập. Sau đó, thế gian hết thảy mặt trái lực lượng cùng âm u toàn đều chạy xuôi mà đến. Đỗ Thần cảm nhận được lực lượng này, luôn cảm thấy rất kỳ quái lại quen thuộc. Mà A Di Đà Phật cùng Bồ Đề Tổ Sư cũng cảm thấy kỳ quái. Lực lượng này bọn hắn cảm giác càng thêm quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. Nhưng lại lập tức nhớ không nổi đến. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, Tôn Ngộ Không cảnh giới liền lại tăng lên nữa đi lên. Mà lần này hắn càng thêm hắc ám tà ác, càng thêm bạo ngược dữ tợn. Hắn chố ánh mắt nhìn tới, tất cả sinh linh nhìn thấy, cũng không khỏi bắt đầu nhiễm lên màu đen. Cái kia ma khí nồng nặc đã chiếm cứ nửa bầu trời, để linh sơn đều bao phủ tại bóng ma phía dưới. Liền cái này, còn liên tục không ngừng có hắc ám lực lượng chuyển vận đến trong thân thể hắn. Tôn Ngộ Không bây giờ tựa như là một cái lỗ đen, một cái vĩnh viễn lấp không đầy hắc ám chi nguyên. Đương nhiên, Bồ Đề Tổ Sư cả giận nói, là quy khư. Hấp thu thiên hạ hắc ám cùng oan hồn, đây là quy khư mới có năng lực. A Di Đà Phật cũng nghiêm nghị nói, Tôn Ngộ Không rơi vào ma đạo, còn nắm giữ quy khư chi lực. Chúng Phật đến, đánh giết ma đầu. Linh sơn chấn động, vô số Phật đã xông lên. Bọn hắn không còn dám do dự, dù sao Tôn Ngộ Không dính đến quy khư, không phải tùy tiện có thể đối phó. Mà Đỗ Thần cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Liên nói cảm giác Tôn Ngộ Không lực lượng có chút không đúng đây, nguyên lai là thu được quy khư chi lực. Nói cách khác, hắn bây giờ có thể hấp thu thiên hạ tất cả mặt trái lực lượng, cái kia cảm xúc cũng là tâm tình tiêu cực, quả nhiên, chỉ gặp những này Phật đà trên người phẫn nộ chi lực, cũng đang không ngừng biến thành khói đen. Tiến vào Tôn Ngộ Không trong thân thể, mãnh liệt ma khí cuồn cuộn bao trùm bầu trời, cũng bao trùm chư Phật. A Di Đà Phật cùng Bồ Đề Tổ Sư trước nay chưa có ngưng trọng, liền ngay cả những cái kia cổ Phật cũng đều ngồi không yên, nhao nhao lao ra. Bọn hắn tại bầu trời màu đen bên trong tản ra kim quang, ý đồ xua tan tà ác. Nhưng này chút tà ác liền đến từ đám bọn hắn nội tâm, lại làm như thế nào khu trừ? Tôn Ngộ Không mang trên mặt vẻ dữ tợn, nhìn về phía những Phật đó đà, các ngươi tự xưng là vô thượng thiện, có cực lạc, ta lão Tôn ngược lại là muốn nhìn các ngươi phải chăng có thể làm được. Chỉ gặp hắn thôi động ma khí, để những ma khí kia biến thành từng cái hình người. Những ma nhân đó bộ dáng cùng chư Phật là giống nhau như lúc. Đây là các ngươi âm u mặt hình chiếu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi có thể hay không chiến thắng mình. Tôn Ngộ Không điên cuồng cười to. Chư Phật cũng là sắc mặt kỳ biến, bắt đầu đối kháng trước mặt mình ma nhân. Liền ngay cả Bồ Đề Tổ Sư cùng A Di Đà Phật cũng không ngoại lệ. Nhưng trong toàn trường, liền Đỗ Thần một người không có chút nào dị thường. Hắn đã không có bị dẫn dắt tâm tình tiêu cực xuất hiện, cũng không có ứng đối với mình âm u mặt ma nhân. Cái này khiến Tôn Ngộ Không không khỏi nhìn về phía hắn, nhe răng trợn mắt chất vấn. Ngươi vì cái gì không có việc gì? Đỗ Thần xuất ra thí thần thương, thản nhiên nói, bởi vì ta có pháp bảo, ngoài ra ta cũng có thể khống chế tâm tình của mình. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. Mọi người hãy ghé đọc ba. Chương 138, Thú Hoàng Thần Địch. Tôn Ngộ Không nhìn xem Đỗ Thần, rõ ràng là không tin. Hắn thấy, gia hỏa này làm sao có thể cường đại như thế, có thể chống cự lực lượng của mình. Lúc này, Tôn Ngộ Không hai tay vẫy một cái, đầy trời ma vụ mãnh liệt mà đến, bọc lại Đỗ Thần. Muốn đem hắn tâm tình tiêu cực móc ra đến Đỗ Thần cảm nhận được chung quanh ma khí, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại bung ra thí thần thương không ngừng hấp thu. Thí thần thương điên cuồng hấp thu tâm tình tiêu cực cùng ma khí, đây đối với nó tới nói, quả thực là liền là đại bộ a, không bao lâu, Tôn Ngộ Không ném qua tới ma khí liền bị hấp thu không còn. Tôn Ngộ Không nhìn giận dữ vô cùng, thí thần thương, bảo vật này làm sao lại tại trong tay của ngươi? Thứ này trong tay ta, đây không phải là rất bình thường. Ngược lại là ta có chút hiếu kỳ, Vô Thiên ngươi làm sao tại Tôn Ngộ Không trong thân thể? Đỗ Thần tràn đầy tò mò hỏi. Vô Thiên, ngươi nói cái kia sẽ chỉ đi theo bản hoàng hậu mà tan cái giám tiểu tử. Tôn Ngộ Không mang trên mặt vẻ khinh thường. Đỗ Thần nhíu mày, hắn vừa rồi chỉ là cố ý nói cái kia lời nói lừa dối Tôn Ngộ Không, muốn nhìn hắn đáp lại ra sao. Nhưng bây giờ Tôn Ngộ Không trực tiếp phủ nhận thân phận của mình, còn đối Vô Thiên biểu thị ra khinh thường. Đỗ Thần có chút không hiểu, cái này Tôn Ngộ Không trong cơ thể ý thức đến tột cùng là ai? Tiểu tử, cái này thí thần thương không nên rơi vào trong tay của ngươi, hắn bản phải là của ta. Tôn Ngộ Không ngạo nghễ nhìn xem Đỗ Thần. Ngươi? Đỗ Thần càng thêm không hiểu. Cái này không phải là Vô Thiên sao? Nhưng gia hỏa này phủ nhận mình là Vô Thiên, còn nói cái này thí thần thương là hắn. Đỗ Thần bỗng nhiên kịp phản ứng, không dám tin nói, Thú Hoàng thần địch. Đây là thiên địa sơ khai lúc một tôn kinh khủng tồn tại, không có người biết hắn là từ đâu tới, chỉ biết là hắn lực lượng vô cùng cường đại. Lúc ấy hỗn độn ma thần sức mạnh còn sót lại ảnh hưởng tới vừa ra đời hồng hoang, sinh ra vô số cuồng bạo lại cường đại hung thú. Lúc ấy liền ngay cả Long Phượng Tam tộc đối mặt những cái kia kinh khủng hung thú, đều muốn run lẩy bẩy giấu ở nơi hẻo lánh, vô pháp đối kháng. Nhưng Thú Hoàng này thần địch, lại có thể làm cho vô số hung thú hoảng sợ e ngại, đủ để thấy hắn cường hãn, cái kia là có thể đối đầu hỗn độn ma thần kinh khủng tồn tại, toàn bộ sinh linh đều coi là tại hung thú lượng kiếp về sau, vị này đã tan thành mây khói. Thật không nghĩ đến, hắn lại là trốn đến quy khư bên trong, đồng thời một mực cẩn thân đến nay. Đỗ Thần nhìn xem Tôn Ngộ Không, sắc mặt phức tạp, hầu tử đâu? Cái kia hầu tử tự nhiên là tiếp nhận ta cũng dung hợp hắn. Tôn Ngộ Không mang theo ngạo nghễ. Đỗ Thần hơi suy nghĩ một chút, minh bạch. Thần lịch ý tứ này kỳ thật chính là, hắn bản thân liền là một cô ý thức, cũng không phải là linh hồn. Cái này Tôn Ngộ Không bởi vì tiếp nhận ý thức của hắn, tương đương với nhiều xuất hiện một đoạn ký ức. Kỳ thật đoạn này ký ức là của người khác, nhưng cũng bởi vì Tôn Ngộ Không đem dung hợp, cho nên hiện tại nó cho là mình là thần lịch. Đỗ Thần nhìn xem Tôn Ngộ Không, nói ra, ngươi liền cam tâm lãng quên trí nhớ của mình, chỉ để lại thuộc về thần lịch cái kia một đoạn. Tôn Ngộ Không thần sắc thay đổi, bản hoàng đã đoạt xá, hòa đàm lãng quên. Đỗ Thần nhắc nhở, không cần phủ nhận thân phận của chính ngươi, ngươi cũng có thể mượn nhờ quy khư chi lực. Thần lịch cũng không phải là quy khư hóa thân, hắn chỉ là tại quy khư thời gian quá dài, thu được khống chế nơi đó năng lực. Chỉ cần ngươi đem thần lịch lực lượng dung hợp, cũng có thể ủng có được hôm nay như vậy lực lượng. Nghe nói như thế, Tôn Ngộ Không sắc mặt triệt để thay đổi, giữ tận nói, ta muốn ngươi chết. Nhưng lại tại hắn giơ kim cô đồng muốn nhào tới thời điểm, chợt thần sắc một trận biến hóa. Đỗ Thần nhìn xem hắn, không lo không sợ, Tôn Ngộ Không, ngươi phải hiểu rõ, ngươi có thể trở nên mạnh hơn, thậm chí có thể biến thành hỗn độn ma thần, không cần vì nhất thời cường đại dẫn đến mình biến thành một người khác. Tôn Ngộ Không biểu lộ biến hóa càng nhanh chóng hơn, đồng thời còn lộ ra dãy rủa cùng vẻ thống khổ. Đỗ Thần không có nhúng tay, hắn biết Thú Hoàng mặc dù chỉ còn lại một cô ý thức, nhưng cũng tuyệt đối cường đại. Nếu không phải là bởi vì là thiên đạo hạn chế, thần lực thậm chí có thể mượn nhờ cố lực lượng này từ quá khứ xuyên qua mà đến. Đỗ Thần nhìn xem thần sắc dãy rủa Tôn Ngộ Không, cũng không thúc giục. Nhưng A Di Đà Phật bao gồm Phật, cũng đã có người đem mình ma nhân phá vỡ. Nguyên bản bọn hắn là tuyệt đối không có cách nào đối kháng mình âm u mặt. Dù sao những này âm u mặt bình thường bị bọn hắn ẩn tàng bắt đầu, kỳ thật thì tương đương với là nuôi. Một khi phóng xuất ra, cái kia là tuyệt đối chuyện kinh khủng. Nhưng vấn đề ngay tại ở, Tôn Ngộ Không sắp bị Đỗ Thần tẩy trắng. Cái này một tẩy trắng, tự nhiên là sẽ biến yếu. Mặc dù như thế, Đỗ Thần cũng không nguyện ý nhìn thấy Tôn Ngộ Không bị đoạt xá biến thành những người khác. Một khi gia hỏa này thật tiếp nhận thân phận của mình thiết lập, khi đó thần lịch liền sẽ thật mượn nhờ biện pháp này trùng sinh trở về. A Di Đà Phật đối kháng mình âm u mặt, lập tức đối Tôn Ngộ Không xuất thủ, muốn thừa cơ đem hắn chấn áp. Nhưng lực lượng của hắn vừa qua khỏi đến, Đỗ Thần liền trong nháy mắt xuất thủ, một bàn tay đem A Di Đà Phật đẩy ra. Ngươi làm cái gì? A Di Đà Phật kinh sợ nhìn xem Đỗ Thần, đừng quên ngươi đã là Phật tổ. Ta đây là đang giúp ngươi, Tôn Ngộ Không là Tây Du chủ yếu nhân vật, như là không thể để hắn thanh tỉnh, Tây Du là sẽ chịu ảnh hưởng, mà ta đã sắp thành công tỉnh lại nó. Đỗ Thần bình tĩnh nói. A Di Đà Phật có chút kinh nghi bất định nhìn lại, hắn không quá tin tưởng Đỗ Thần. Nhưng Tôn Ngộ Không cái kia dãy rủa dáng vẻ lại không giống làm bộ. Mà nhưng vào lúc này, Bồ Đề Tổ sư cũng đã khôi phục bình thường, hắn trầm giọng nói, ta đã không có khống chế Tôn Ngộ Không thủ đoạn, vẫn là đem hắn trấn sát đi, trực tiếp gọi Lục Nhĩ Mi hầu thay thế. A Di Đà Phật không khỏi tâm động. Liền ngay cả Thích Giả Như Lai cũng bay tới, quắc, Đỗ Thần lời nói không thể tin, Tôn Ngộ Không đã mất đi khống chế, nhất định phải chém giết. Chư Phật cũng từ thoát ly khống chế. Mà bọn hắn thoát khốn về sau, trước tiên hung tợn nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Mặc dù bình thường bọn hắn có nhiều tranh chấp, nhưng lúc này lại đều như thế ý nghĩ. Cái kia chính là nhất định phải làm rơi Tôn Ngộ Không, không phải thật sự có thể sẽ xảy ra vấn đề. Đỗ Thần nhìn xem những người này mặt trận thống nhất, thậm chí còn đang không ngừng tới gần, cũng hiểu, cùng bọn gia hỏa này nói nhảm không có tác dụng gì. Nhưng để hắn ngăn cản những người này, vẫn còn có chút cật lực. Cho nên Đỗ Thần vỗ tay phát ra tiếng, lập tức để cho người đến giúp đỡ. Kim Ngao đảo đông đảo cường giả, cùng hậu thổ cùng một chỗ chạy tới, lơ lửng linh sơn trên không. Trang diện trong lúc nhất thời trở nên thế lực ngang nhau cùng Dương Cung Bạc Kiếm. Nhìn thấy một màn này, A Di Đà Phật kinh sợ vô cùng, "Đỗ Thần, ta hy vọng ngươi làm rõ ràng thân phận của mình, chúng ta làm như vậy đối ngươi chỉ có chỗ tốt." Đỗ Thần cảm khái, "Ngươi cho rằng ta là đang hại các ngươi? Quả nhiên đều là một đám ngu xuẩn." Nghe được hắn, Thích Giả Như Lai lạnh cười hỏi, "Cái kia ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, có biện pháp nào tỉnh lại Tôn Ngộ Không? Ta đây không phải sắp thành công không?" Đỗ Thần chỉ vào Tôn Ngộ Không. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không lúc này, một hồi sắc mặt dữ tợn, một hồi biểu lộ thống khổ. Rõ ràng là tại hai người nghiên cứu ở giữa lẫn nhau dãy rủa. Chàng khoác tăng uy nường nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần bỏ cả ta cổ nguyệt ma môn hạ mục huynh. Chương 139, ta đi Tây Du. Mắt thấy Tôn Ngộ Không muốn dãy rủa ra cái kết quả, A Di Đà Phật cũng có chút do dự. Tôn Ngộ Không đối với Tây Du tầm quan trọng không cần nói cũng biết, thậm chí so Kim Thiền Tử cũng không kém mảy may đương nhiên, đây là A Di Đà Phật đám người ngay từ đầu ý nghĩ. Về sau bọn hắn phát hiện một sơ hở, cái kia chính là Tôn Ngộ Không cũng không phải là không có thể thay thế. Nó chính là lăn lộn thế bốn khỉ thứ nhất, mà cái khác ba khỉ kỳ thật đều có thể thay thế vị trí của hắn. Nhất là Lục Nhĩ Mi Hầu, càng là cùng Tôn Ngộ Không hoàn toàn không có có bất kỳ khác biệt gì, là có thể thay thế. Chỉ là Tôn Ngộ Không đã tại thử nghiệm thần phục, cho nên chư Phật cũng không có trực tiếp ra tay thay thế, chỉ là lưu Lục Nhĩ Mi Hầu làm cái dự bị. Lúc này chư Phật nhìn xem rẽ rùa Tôn Ngộ Không, đã có chút nhớ nhung muốn đổi dự bị ra sân. Thích Giả Như Lai càng là nghiêm nghị nói, Tôn Ngộ Không hiện tại là thời khắc yếu đuối nhất, nếu là không thừa cơ tiêu diệt, cái kia sợ rằng sẽ không có cơ hội. Đỗ Thần nhìn thoáng qua Thích Giả Như Lai, gia hỏa này không bình thường áp vì cái gì không ngừng muốn tiêu diệt Tôn Ngộ Không, liền xem như hắn không phải Phật tổ, cũng không trở thành như vậy đi. Đỗ Thần đang nghĩ ngợi, lại chỉ gặp Bồ Đề Tổ Sư cũng nói ra, Thích Giả lời nói không sai, ta cảm thấy có cần phải trước đem Tôn Ngộ Không diệt sát, không phải chờ hắn lại lần nữa mạnh lên, chúng ta chỉ sợ là không khống chế nổi. Hai Tôn Đại Phật lên tiếng, cái khác Phật Đà cũng là nhao nhao biểu đạt ý kiến của mình. Mà đi qua bọn hắn tranh luận, hiển nhiên đồng ý diệt sát Tôn Ngộ Không, chiếm cứ đại đa số. A Di Đà Phật vốn là muốn ủng hộ Đỗ Thần, nhưng bây giờ cũng không khỏi đến thay đổi chủ ý, hắn nhìn về phía Đỗ Thần, trầm giọng nói, Tôn Ngộ Không quá mức nguy hiểm, ít nhất phải trước trấn áp. Làm sao trấn áp? Dùng Ngũ Chỉ Sơn. Đỗ Thần niệm ai? Hiện nay Tôn Ngộ Không muốn trấn áp đã là không thể nào. Chỉ có hai cái biện pháp có thể đối phó hắn. Một cái là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, một cái thì là lưu đẩy tới hỗn độn bên trong. Nhưng lưu vong, nó tùy thời có thể trở về. Cho nên những người này rất muốn nhất làm, liền khẳng định là xử lý Tôn Ngộ Không. Đỗ Thần nhìn xem Tôn Ngộ Không cái kia dãy rủa dáng vẻ, thở dài nói, cũng đừng trách ta không có cảnh cáo các ngươi, trong thân thể của hắn lực lượng không phải dễ dàng như vậy tiêu diệt, hiện tại các ngươi độc thủ, chỉ có khả năng đem hắn triệt để ép về phía mặt đối lập. Hắn lúc đầu không cùng chúng ta đối lập sao? Thích Giả chất vấn Đỗ Thần buông tay, vậy ta liền không phản đối, các ngươi tùy ý, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể đánh được ta lại nói. Hậu thổ, Tây Vương Mẫu, Vô Lương Thánh Mẫu cùng một chỗ bay đến Đỗ Thần bên người, phóng xuất ra cuồng bạo khí tức. Mà cái khác Kim Ngao Đảo Đại La Kim Tiên cũng là toàn đều cảnh giác nhìn xem chư Phật. Bây giờ Kim Ngao Đảo so sánh Tây Thiên, mặc dù không có khả năng thật nói đánh đồng. Chỉ khi nào khai chiến, liền xem như Tây Thiên cũng có tổn thất nặng nề, đến lúc đó nếu là Thiên Đình lại ra tay, đến một đợt tường đổ mọi người đẩy, cái kia Tây Thiên liền muốn triệt để xong đời đương nhiên, tử quang không đến mức, nhưng khẳng định sẽ luôn là thế lực khác phụ thuộc. Nghĩ như vậy, A Di Đà Phật cùng Bồ Đề Tổ Sư đều lâm vào do dự. Thích Giả thì là cười lạnh liên tục, thấy được chưa, đây chính là dẫn sói vào nhà, đừng tưởng rằng người ta đã trở thành Phật tổ, liền có thể chuyên tâm trợ giúp Tây Thiên. Đỗ Thần nhìn xem hắn châm ngòi ly gián, giờ mới hiểu được, nguyên lai gia hỏa này là cố ý nói muốn giết Tôn Ngộ Không, bởi vì hắn biết mình khẳng định sẽ bảo hộ Tôn Ngộ Không, mà chỉ cần có thể xúi giục A Di Đà Phật cùng mình đối nghịch, đến lúc đó tất nhiên sẽ lên xung đột. Cái tiết như vậy trải qua, A Di Đà Phật bọn hắn nên sẽ hối hận, để Đỗ Thần gia nhập Tây Thiên, Thích Giả cũng có thể trở lại tại chỗ. Đỗ Thần nhìn về phía Thích Giả, vậy ngươi trước kia làm Phật tổ thời điểm, chết nhiều như vậy Phật Đà, thậm chí Tam Thế Phật đều mất đi một cái, nói thế nào? Thích Giả trong lúc nhất thời tạm ngừng, không biết nên làm sao đáp lại. A Di Đà Phật cũng là một chút do dự, nhìn về phía Đỗ Thần, ngươi thật sự có biện pháp thuyết phục Tôn Ngộ Không? Ta đây không phải đang cố gắng. Đỗ Thần nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Mà lúc này, Tôn Ngộ Không trên thân ma khí dập dờn, biểu lộ cũng biến ảo chập chờn. Bất quá rõ ràng, Tôn Ngộ Không trên mặt nóng này chính đang không ngừng yếu bớt. Hắn hẳn là chính đang áp chế cái kia cỗ từ bên ngoài đến ý thức. Thú Hoàng Thần Nghịch liền xem như cường đại tới đâu, cũng chung quy là chỉ còn lại một cỗ ý thức. Tôn Ngộ Không nếu như từ bỏ chống lại, có lẽ hắn còn có thể thành công chiếm lấy thân thể này. Nhưng bây giờ, Tôn Ngộ Không đã đang không ngừng cường hóa mình tồn tại, cái kia cũng đủ để xa lánh Thú Hoàng ý thức. A Di Đà Phật đang không ngừng biến tốt Tôn Ngộ Không, biểu lộ cũng hòa hoãn rất nhiều. Thích Giả nhưng không muốn nhìn thấy một màn này phát sinh, bởi vì hắn kỳ thật cũng có chuẩn bị ở sau, cũng có đặc biệt nhằm vào Tôn Ngộ Không vật thay thế. Đỗ Thần, ngươi luôn nói Tôn Ngộ Không sẽ khôi phục, nhưng ngươi có thể bảo chứng về sau hắn sẽ không nhận ảnh hưởng? Với lại hắn liền xem như thật khôi phục, chỉ sợ cũng phải tăng cường rất nhiều a. Thích Giả cười lạnh, hắn đối Thích Giả Như Lai cùng Bồ Đề hiểu rất rõ, hai người này sợ hãi chính là Tôn Ngộ Không biến thành một người khác sao? Không phải, bọn hắn sợ hãi là Tôn Ngộ Không mạnh lên, lại mạnh đến không cách nào khống chế, dù sao bọn hắn cần chính là khôi lỗi, mà không phải một cái chân chính đấu chiến thắng phận. Quả nhiên, tại Thích Giả tiếng nói vừa ra về sau, vốn đang do dự A Di Đà Phật cùng Bồ Đề Tổ Sư trong nháy mắt đổi sắc mặt, liếc nhau về sau, toàn đều sát ý bạo dạng, Tôn Ngộ Không tuyệt đối không có thể quá mạnh. Đỗ Thần nhìn thấy hai người sinh ra sát ý, lúc này bay đến Tôn Ngộ Không bên người, nếu như đã quyết định muốn động thủ, vậy liền chớ khách khí, giết Tôn Ngộ Không. A Di Đà Phật không tiếp tục cho Đỗ Thần mảy may mặt mũi, trực tiếp hạ lệnh. Chư Phật lập tức cùng một chỗ động thủ. Bọn hắn triệu hoán đi ra đầy thiên tường ánh sáng, nhưng lại sát ý lạnh thấu xương, Đỗ Thần lập tức liền muốn thi triển thần thông ngăn cản. Nhưng không chờ hắn động thủ, Tôn Ngộ Không đông nhiên thét dài một tiếng, vô tận ma khí lại lần nữa mãnh liệt mà ra, hóa thành vô số hung thú, hung hăng nhào về phía chư Phật. Chư Phật thấy thế, toàn đều kinh sợ thay đổi công kích phương hướng. Ma khí hóa thành hung thú cùng chư Phật công kích đụng thẳng vào nhau, vậy mà triệt tiêu lẫn nhau. Đỗ Thần kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, phát hiện Tôn Ngộ Không biểu lộ đã không dễ dỗ nữa, chỉ là cũng không có đã từng nhảy thoát, mà là trở nên mười phần ổn trọng. Sư phụ, Nghe được xưng hô này, Đỗ Thần khẽ nhíu mày, ngươi dung hợp thú hoàng thần lịch ký ức.
Đúng vậy, cho nên ta hiện tại đã là Tôn Ngộ Không, cũng là thú hoàng thần lịch.
Tôn Ngộ Không giải thích nói, Đỗ Thần khẽ gật đầu, cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp giải quyết.
A Di Đà Phật nhìn thấy Tôn Ngộ Không thanh tỉnh, bắt đầu lo lắng, Tôn Ngộ Không, xem ra ngươi đã triệt để biến thành ma đầu.
Bất nói nhảm, không phải liền là muốn cho ta tây du sao?
Ta đi.
Tôn Ngộ Không âm thanh lạnh lùng nói.
Lời này vừa nói ra, chư Phật đều sửng sốt.
Bọn hắn bản năng cảm giác, cái này sẽ không phải là Tôn Ngộ Không kế hoan binh à? Đỗ Thần cũng không hiểu nhìn xem Tôn Ngộ Không, ngươi đáp ứng.
Đúng vậy a, ta còn có lựa chọn khác sao?
Tôn Ngộ Không ngữ khí nghe vào bất đắc dĩ, nhưng biểu lộ lại bình tĩnh vô cùng, rõ ràng không phải là bị bách làm ra lựa chọn một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn.
Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba.
Mọi người hãy ghé vào ba.
Chương 140, kỳ thật ta cu nở dê nguyện ý quy thuận.
Đỗ Thần cũng không biết Tôn Ngộ Không đây là muốn làm cái quỷ gì,
nhưng đã Tôn Ngộ Không đáp ứng, hắn cũng không có nói thêm nữa.
Ngược lại là A Di Đà Phật cùng Bồ Đề Tổ sư một mặt ăn phân vị chocolate biểu lộ.
Bọn hắn tâm tình rất phức tạp,
tựa như không biết rõ cái kia phân vị chocolate đến tuột cùng là dùng phân làm thành, vẫn là đem chocolate làm thành phân.
Bọn hắn hiện tại cũng không phân rõ, Tôn Ngộ Không đến cùng là muốn tham dự Tây Du, vẫn là muốn chia cắt Tây Du.
Dù sao Đỗ Thần đã tham dự vào, hiện tại Tôn Ngộ Không chí ít cũng là chuẩn thánh.
Cái này nếu để cho hắn gia nhập vào, cái kia không lại chia cắt một bộ phận lớn, đến lúc đó bọn hắn còn chơi cái rắm, nhưng nhìn Tôn Ngộ Không như thế, không cho hắn tham dự lại không được đừng quên. 9981 nạn bên trong nhưng có thật giả Mỹ Hầu Vương một cửa ải kia. Vốn phải là Lục Nhĩ Mi Hầu quấy rối, thay thế Tôn Ngộ Không. Nhưng bây giờ nếu là không đáp ứng Tôn Ngộ Không, Tây Thiên cũng hoài nghi đến lúc đó có phải hay không là thật Tôn Ngộ Không đi ra đánh chết Lục Nhĩ Mi Hầu, thay vào đó.
Vậy coi như thành chê cười.
Khu khu, các vị, ta tốt xấu là cái Phật tổ, không như nghe ta một câu.
Đỗ Thần đứng ra nói ra.
Nghe vậy, chư Phật toàn đều sắc mặt tối sầm.
Lúc này nhớ tới ngươi là Phật tổ, vừa rồi cùng chúng ta đối nghịch thời điểm, làm sao không suy nghĩ, Đỗ Thần vô liêm sỉ. Căn bản vốn không để ý chư Phật tức giận ánh mắt, nói ra, ta cảm thấy Tôn Ngộ Không là có thể tin tưởng. Mặc dù hắn bây giờ nhìn đi lên nóng nảy lại bạo ngược, còn một thân ma khí. Nhưng các ngươi đừng quên, chúng ta Tây Du chính là vì giúp đỡ thiên hạ, hóa giải hết thảy hai ách cùng ma khí, truyền bá chân thiện mỹ a.
Nói không chừng hắn trên đường đi tới, ai, đột nhiên liền tỉnh ngộ, sau đó hòa lương.
Không, biết nghe lời phải.
Thực sự không được, chúng ta Tây Thiên không phải còn có chân kinh tam tạng à, danh xưng tu chân chi trải qua, chính thiện chi môn.
Chẳng lẽ cái này ba quyển chân kinh còn không giải quyết được một cái Tôn Hầu Tử sao?
Ta không tin.
Đỗ Thần một mặt ta là Tây Thiên đại ngôn tự tin biểu lộ.
Nhưng chư Phật nhìn hắn dạng này, chỉ muốn đánh người đánh cho đến chết cái chủng loại kia.
Tôn Ngộ Không cũng là đứng tại Đỗ Thần bên người, gật đầu nói, các vị, ta lão Tôn thật hòa lương.
A Di Đà Phật nhìn xem Tôn Ngộ Không, mặt không chút thay đổi nói, ngươi trước tiên đem kim cô đổng bên trên máu lau sạch sẽ rồi nói sau.
Cái kia màu đen cây gậy bên trên đều là Phật đà máu.
Tôn Ngộ Không hắc cười một tiếng, lau sạch sẽ, hiện tại các ngươi tin tưởng.
A Di Đà Phật lúc này ném ra một viên kim cô, nói: "Mang lên nó, chúng ta liền tin tưởng ngươi."
Tôn Ngộ Không tò mò nhìn cái kia kim cô, đây là cái gì?
Kim cô, tương đương với xích chó.
Đỗ Thần giải thích nói:
"Vậy ta liền không mang, ta là muốn tốt cho các ngươi."
Tôn Ngộ Không một mặt chân thành nhìn xem đám người,
bởi vì ta cảm xúc có chút không ổn định, một bị kích thích liền ưa thích giết người.
A Di Đà Phật tức giận vô cùng: "Đỗ Thần Phật Tổ, cái này có thể được không?"
Đỗ Thần một mặt vô tội: "Chúng ta Tây Thiên không phải liền là phải giáo hóa chúng sinh à? Loại vấn đề này thiếu niên càng hẳn là chúng ta trọng điểm chiếu cố đối tượng a."
Lời nói này đối Tây Thiên chư Phật cũng không đủ sức phản bác.
Không sai, bọn hắn giáo nghĩa liền là giáo hóa chúng sinh.
Nhưng vậy cũng là dùng để gạt người a, đương nhiên, lời này trong lòng biết là được rồi.
Thật làm cho chư Phật phản bác, bọn hắn còn thật không dám.
Chỉ có thích giả nói ra, có ít người không thích hợp giáo hóa.
Không phải đối xử như nhau sao?
Đỗ Thần hỏi lại.
Thích giả mặt tối sầm, đối với những cái kia rơi vào ma đạo quái vật, nên đánh giết.
A.
Đỗ Thần nhìn về phía xa xa Thiên Long Bát Bộ chúng.
Thiên Long Bát Bộ bên trong có Tu La Bộ hạ, đó là Thư La tộc độ hóa tới.
Cái kia bọn họ có phải hay không cũng muốn chết?
Đỗ Thần hỏi.
Thích Giả lập tức cứng họng, lắp bắp hỏi nói ra, bọn hắn
là thần phục Tây Thiên.
Đỗ Thần liếc qua Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không dầm liền cho Đỗ Thần quỳ xuống, Đồ Nhi nguyện ý quy thuận Đỗ Thần Phật Tổ.
Thích Giả, chư Phật, cái này mẹ nó còn thế nào chơi? Tôn Ngộ Không thật đúng là quy thuận,
nhưng hắn quy thuận chính là Đỗ Thần, cho nên lại còn chưa xong toàn quy thuận.
Hai cái này tạc đạn tập hợp lại cùng nhau, để cho người ta rất khẩn trương a. Bất quá Đỗ Thần lại cười tủm tỉm hỏi, bây giờ còn có ai bài xích Tôn Ngộ Không sao?
Vậy coi như là xem thường ta a.
Chư Phật nhìn Đỗ Thần dạng này, nếu thật là dám nói cái gì, hắn đoán chừng dám đập Tây Thiên.
Trong lúc nhất thời, bọn hắn toàn đều trở nên kiên kỵ, không dám nói thêm gì nữa.
Liền ngay cả A Di Đà Phật cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể thật sâu nhìn xem Đỗ Thần, hy vọng ngươi thật có thể đem Tôn Ngộ Không ước thúc tốt.
Yên tâm, ta sẽ giải quyết.
Đỗ Thần mỉm cười.
Cái kia Trường An Thủy Lục đại hội ngươi dự định như thế nào giải quyết?
A Di Đà Phật hỏi.
Hiển nhiên, hắn vẫn là có ý định để Đỗ Thần đi hù dọa Lý Thế Dân. Đỗ Thần vuốt cảm, trầm ngâm một lát, nhưng sau nói ra, như vậy đi, ta đi tìm Lý Thế Dân thương lượng một chút.
A Di Đà Phật cũng không biết Đỗ Thần định làm gì, chỉ có thể nhắc nhở, nếu như Tây Du thành công, ngươi phân đến công đức, đem để Kim Ngao đảo toàn bộ sinh linh toàn đều được ích lợi vô cùng. Đỗ Thần lười nhắc nhiều lời, trực tiếp đi. Chư Phật nhìn hắn dạng này, càng thêm lo lắng. Cái này Tây Du, chỉ sợ là không dễ dàng A Tôn Ngộ Không cũng đi theo Đỗ Thần chạy đi. Trên đường, hắn hiếu kỳ hỏi Đỗ Thần, sư phụ, ngươi thật dự định hù dọa Lý Thế Dân?
Ta ăn no căng.
Đỗ Thần nói thẳng, ta đi tìm Lý Thế Dân thương lượng một chút. Đang khi nói chuyện, hắn đã về tới thành Trường An, trực tiếp rơi vào trong hoàng cung. Lý Thế Dân chính nghe Ân Khai Sơn báo cáo đâu, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại ngự thư phòng Đỗ Thần, lập tức bị giật mình, ngươi là người phương nào? Ân Khai Sơn cũng bị đột nhiên xuất hiện Đỗ Thần giật mình, cuống quýt kêu to, hộ giá,
hộ giá.
Đỗ Thần vừa lau mặt, biến thành Trần Quang Nhị bộ dáng, đi, đừng gào. Các loại nhìn thấy Đỗ Thần trở mặt, Lý Thế Dân cùng Ân Khai Sơn đều rất là giật mình. Trần Ái Khanh, ngươi là người tu tiên? Lý Thế Dân cả kinh nói. Sắc thực nói, ta là thần tiên. Đỗ Thần bình tĩnh nói. Lý Thế Dân trong mắt lại bộc phát ra ánh sáng sáng tỏ, lập tức nói, chấm muốn lập ngươi là quốc sư. Ân Khai Sơn cũng là có chút kinh hoàng. Con rể của mình là thần tiên, Đỗ Thần nhìn về phía Lý Thế Dân, nói, ngươi không cần suy nghĩ, liền xem như ngươi muốn trường sinh, cũng muốn từ hoàng vị bên trên lui ra đến. Lý Thế Dân nghe vậy, sắc mặt cứng đờ. Hắn không nỡ hoàng quyền, nhưng cũng muốn trường sinh, đây chính là phạm nhân tầm mắt trói buộc. Kỳ thật Lý Thế Dân hoàn toàn không tưởng tượng nổi thần tiên khoái hoạt. Hắn coi là thần tiên liền là trường sinh bất tử, nó bản lãnh của hắn toàn không có. Nhưng kỳ thật, thần tiên chỉ cần nguyện ý, vài phút có thể sáng tạo một cái so đại đường còn cường đại hơn thịnh vượng quốc độ. Bất quá Đỗ Thần không có giải thích, mà là nhìn xem Lý Thế Dân nói, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn nói một chút thủy lục đại hội sự tình. Lý Thế Dân có chút thất lạc, không hứng lắm nói ra, thượng tiên mời nói. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. Mọi người hãy ghé vào ba. Chương 141, đại hỏa cháy hừng hực. Đỗ Thần nhìn xem Lý Thế Dân, nói ra, thủy lục đại hội nhưng thật ra là vì để cho ngươi phái người đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, sau đó trở về tuyên truyền Phật môn chuẩn bị. Nghe nói như thế, Lý Thế Minh đột nhiên hoàn hồn, có chút nhíu mày. Ân Khai Sơn thì là giật mình, vội vàng nói, vậy hạ minh dám, thần sắc thực không có có ý đó à? A, ta cũng không phải nói ngươi có hai lòng, bởi vì Tây Du là thiên đạo quyết định, nó sẽ chế tạo các loại trùng hợp, để chuyện này vô luận như thế nào đều sẽ vừa lúc xuất hiện. Cũng tỉ như ta thôi động diệt Phật, nhưng kết quả lại như cũ để cho các ngươi làm ra thủy lục đại hội, mà ta vốn là muốn hấp dẫn tất cả đệ tử Phật môn đến đây, sau đó một mũi lửa đốt sạch sẽ. Nhưng bây giờ ta lại trở thành Phật môn Phật tổ, đây đều là thiên đạo thủ đoạn. Hiện tại xem ra muốn đối kháng thiên đạo tạm thời là không được, vậy không bằng chúng ta liền thuận hắn đến. Các loại trước tiên đem công đức kiếm được tay, sau đó lại nghĩ đến đối kháng. Đỗ Thần chìm giải thích do nói. Lý Thế Dân nhíu mày, sự tình đều đã thành công, còn thế nào phản kháng? Tây Du chỉ là muốn để phương Tây đại hưng, mục đích còn không rõ. Mà phương Tây muốn đại hưng, mục đích tự nhiên là truyền giáo thiên hạ. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần ngăn cản bọn hắn truyền giáo liền tốt. Đỗ Thần nói ra. Lý Thế Dân có chút do dự, ngăn cản truyền giáo. Trẫm đã từng xuống mấy đạo pháp lệnh, ngăn cản Phật môn phát triển, vừa vặn rất tốt giống cũng không có dùng. Nếu như chờ bọn hắn thỉnh kinh trở về, danh chấn thiên hạ, cái kia đến lúc đó lại áp chế liền càng thêm không có tác dụng a. Đỗ Thần tự tin nói, ai nói bọn hắn chuyến này Tây Du có thể thuận lợi danh chấn thiên hạ? Nếu là đây là một chuyến khuất nhục thực hiện đâu? Lý Thế Dân rất là không hiểu, thượng tiên định làm gì? Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, trước tiên đem thủy lục đại sẽ tiếp tục tổ chức a. Đương nhiên, ta vẫn là tiếp tục duy trì trước đó giảng kinh, để bọn hắn biết, Phật tức là không, không tức là Phật, trước làm bọn hắn một cái đại mơ hồ lại nói. Đỗ Thần cũng không nói đến kế hoạch của mình. Dù sao Phật môn thần thông quỷ dị, liền xem như không nói ra cũng có thể biết. Thật muốn nói ra đến, cái kia lại càng dễ bị người ta biết. Lý Thế Dân nhìn xem Đỗ Thần bộ dạng này, cũng không có quá nhiều truy vấn. Dù sao hắn có thể làm được là được. Đỗ Thần nhìn thấy Lý Thế Dân không thành vấn đề, lúc này quay người rời đi, thẳng đến thủy lục đại hội. Trước đó Đỗ Thần đi cùng Tây Thiên giảng co, đã qua một ngày thời gian. Bởi vì hắn hôm qua ở chỗ này giảng đạo nguyên nhân, rất nhiều đệ tử Phật môn đều có thụ chấn động, cho nên hôm nay tới càng nhiều người. Đỗ Thần nhìn xem cái kia không còn chỗ ngồi đại hội quảng trường, tiếp tục giảng đạo. Mà lần này, đang ngồi còn có rất nhiều thánh tăng. Bọn hắn cũng là thu hoạch rất sâu, thậm chí còn có người tại đột phá cảnh giới. Lại là một ngày thời gian trôi qua, nhưng lần này Đỗ Thần không có ngừng. Hắn liền không ngừng giảng đạo, hấp dẫn lấy rất nhiều đệ tử Phật môn tới. Năm ngày trôi qua, thủy lục đại hội đã không còn chỗ ngồi, mà nên tới hòa thượng cũng đã toàn đều chạy đến. Còn lại những cái kia tôm tép cũng không cần thiết chờ đợi. Đỗ Thần bỗng nhiên đình chỉ giảng đạo, bình tĩnh ngồi tại trên đài cao, nhìn phía dưới rất nhiều đệ tử Phật môn. Mà những Phật đó môn đệ tử còn đều đắm chìm trong ngộ đạo vui vẻ bên trong. Chờ qua đi hồi lâu, bọn hắn mới dần dần toàn đều thanh tỉnh. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử Phật môn, cho dù là những cái kia thánh tăng, cũng toàn đều cam tâm tình nguyện quỳ xuống cảm ơn Đỗ Thần. Đỗ Thần lại chỉ là nhìn lấy bọn hắn, bình tĩnh nói, các ngươi nói, cái gì là Phật? Đông đảo đệ tử Phật môn toàn đều nghi ngờ ngẩng đầu, có chút không rõ Đỗ Thần vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng rất nhanh, bọn hắn cảm thấy đây chẳng lẽ là khảo nghiệm, trong lúc nhất thời đông đảo đệ tử Phật môn cũng bắt đầu suy tư, đến tột cùng cái gì là Phật? Chân thiện mỹ, tức là Phật. Không, ta cảm thấy chúng sinh đều có thể là Phật. Nắm giữ sở hữu Phật kinh áo nghĩa, liền là Phật. Minh bạch thế gian hết thảy chân ý người, là Phật. Đông đảo thánh tăng nhao nhao nói ra ý nghĩ của mình. Về phần những cái kia cấp thấp đệ tử Phật môn, hoàn toàn không có tư cách thảo luận Phật. Đỗ Thần nhìn lấy bọn hắn, lại chỉ là không ngừng lắc đầu.
Không, các ngươi đều không hiểu cái gì là Phật. So sánh dưới, ta ngược lại thật ra càng thêm thưởng thức Từ Ân tự tiền nhiệm chủ trì. Hắn nói tới Phật, ta rất đồng ý. Phật tức là không, không tức là Phật. Đỗ Thần nói xong lời này, nhìn chằm chằm phía dưới rất nhiều đệ tử Phật môn phản ứng. Mà những Phật đó môn đệ tử thì là toàn đều tràn đầy mê hoặc, không rõ Đỗ Thần có ý tứ gì. Phật tức là không, không tức là Phật, đây là nói Phật không tồn tại ý tứ. Đỗ Thần mắt thấy đông đảo đệ tử mê mang dáng vẻ, khẽ lắc đầu, giải thích nói, Phật tức là không, không tức là Phật, ý là Phật ở vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Nói xong, hắn còn hướng về phía xa xa Ân Khai Sơn nháy mắt, ý kia là châm lửa, như là trước kia, tại Đỗ Thần không có xuống thời điểm, Ân Khai Sơn làm sao cũng không dám châm lửa. Nhưng bây giờ hắn biết rõ, Đỗ Thần là thần tiên, điểm ấy lửa là đốt không chết hắn, Ân Khai Sơn trực tiếp mệnh lệnh châm lửa. Gắn dầu hỏa thủy lục đại hội, trực tiếp bốc cháy lên đến, cơ hồ là trong chớp mắt liền hóa thành biển lửa, đem tất cả đệ tử Phật môn đều bao khỏa trong đó. Những Phật đó môn đệ tử toàn đều lộ ra vẻ hoảng sợ, nhao nhao la to. Đỗ Thần lại chỉ là bình tĩnh ngồi tại trên đài cao, nhìn lấy bọn hắn, người chết có thể nhập cực lạc, đây là các ngươi giáo nghĩa, làm sao quên đi. Lại nói, Phật tức là không, không tức là Phật, các ngươi chết biến hết thể thành không, đó không phải là Phật. Một đám cấp thấp đệ tử Phật môn, ngay cả La Hán đều không phải là, lại có thể thành Phật, cái này chẳng phải là một bước lên trời. Đỗ Thần nói xong lời này, an vị tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Mà nghe nói như thế, những cái kia quỷ tinh đệ tử Phật môn chỗ nào vẫn không rõ, đây chính là cái hố, muốn hô chết bọn hắn. Nhưng còn có một số hòa thượng, nhìn thấy Đỗ Thần không nhúc nhích, bọn hắn lại có chút chần chờ. Chẳng lẽ đây quả thật là một trận khảo nghiệm, chỉ cần vượt đi qua liền thành Phật? Trong lúc nhất thời, các hòa thượng phân làm hai phái. Một phái là vô cùng hoảng sợ, không ngừng kêu khóc cầu cứu. Một phái thì là cố nén thống khổ ngồi ở kia, không nhúc nhích. Mà mắt thấy bên này bốc cháy, rất nhiều bách tính cũng giật mình. Hỏa hoạn rồi, người tới đây mau. Chuyện gì xảy ra, đây chính là Thủy Lục Đại Hội a. Bớt nói nhảm, nhanh đi chào hỏi tất cả mọi người. Hỏa hoạn rồi, Thủy Lục Đại Hội hỏa hoạn a, nhanh tới cứu người. Rất nhiều bách tính gào thét lớn xung lại, có bưng chậu nước, có cầm ấm nước, ý đồ cứu hỏa, còn có người cầm cây thì là cùng muối, mục đích không rõ. Mà Ân Khai Sơn thì là mệnh lệnh rất nhiều quan sai canh giữ ở bên ngoài hội trường, cũng không ngăn trở những cái kia bách tính, chỉ là ngăn cản thế lửa bên ngoài tán. Thủ thành vệ đội đô thống nhịn không được hỏi Ân Khai Sơn, thiêu chết những này đệ tử Phật môn có phải hay không đặc biệt tác nghiệp? Cũng không à, là bọn hắn nói sau khi chết có thể vào cực lạc, chúng ta đây không phải giúp bọn hắn, đây là giúp người làm niềm vui, cho nên cao hứng điểm, ta thậm chí đều muốn vỗ tay hoan nghênh bọn hắn đi đâu. Ân Khai Sơn đạm mạc nói. Đô thống cười khổ, vậy nếu là bọn hắn nhưng thật ra là đang nói láo đâu, có lẽ sau khi chết cũng không thể đi thế giới cực lạc. Ân Khai Sơn điều chỉnh sắc mặt, vậy bọn hắn liền là yêu ngôn hoặc chúng, lừa gạt tiền tài, theo tội đang chém. Đô thống, cái này tờ mờ là hai đầu chắn a, quả nhiên quan chữ hai cái cửa, một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn, đáng chú ý là không thiếu thuốc ba, mọi người hãy ghé vào ba. Chương 142, quốc giáo. Hừng hực liệt hỏa bên trong, Đỗ Thần ngồi ngay ngắn bất động. Những cái kia chạy loạn hòa thượng đã đều nằm trên mặt đất, bởi vì bọn hắn hút vào đại lượng hơi khói đã hun ngất đi. Những cái kia tính tọa bất động, ý đồ động sử dụng pháp thuật bảo vệ mình hòa thượng vậy mà cũng không thiếu. Đỗ Thần nhìn thoáng qua, trực tiếp đem bọn hắn pháp thuật xóa đi. Những hòa thượng kia lập tức cũng kêu lên thảm thiết, cũng toàn đều ngồi không yên. Rất hiển nhiên, bọn hắn trước đó là ỷ vào mình có pháp thuật mới dám bất động. Đỗ Thần từ đầu đến cuối không nhúc nhích, mắt thấy đại hỏa đem hết thảy mọi người thôn phệ ầm ầm, nhưng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, sau đó liền có mưa to hạ xuống. Mưa kia nước lấy một loại quỷ dị bay rất nhanh hạ xuống, giống như là bị ai thúc giục hạ xuống tới. Đỗ Thần ngẩng đầu nhìn lại, cũng không nhìn thấy bất kỳ pháp thuật vết tích. Rất hiển nhiên, đây không phải Tây Thiên một ít người làm ra, mà là chân chính hiện tượng tự nhiên. Nhưng càng như vậy, càng không bình thường. Đỗ Thần đội mưa, minh bạch đây nhất định là thiên đạo xuất thủ. Nhưng ứng cũng không phải là vì cứu trợ những này hòa thượng, ngược lại là muốn tuyên truyền Phật môn công đức vô lượng. Thiên đạo muốn chứng minh, Phật môn là giết không chết. Mà những cái kia bách tính lúc đầu nhìn thấy đại hỏa vô pháp dập tắt cũng rất là tiếc nuối, có thể thấy trên trời rơi xuống mưa to, lập tức toàn đều quỳ xuống. Đây là trên trời rơi xuống mưa to, bảo hộ cao tăng à, thần tích, Phật sống hiện thế. Đỗ Thần nhìn lên bầu trời bên trong mưa to, hơi bĩu môi, sau đó ném ra một sợi đại nhật kim diễm. Với anh, hỏa diễm không kém phản chướng, để cái kia mưa to đều vô dụng. Những hòa thượng kia càng là thê thảm, lần này ngay cả bụi đều không để lại. Đỗ Thần nhìn xem những cái kia bị thiêu chết hòa thượng, biểu lộ bình tĩnh. Có nhân quả cùng nghiệp lực hạ xuống ở trên người hắn, Đỗ Thần cũng là không kiêng nể gì cả, trong tay thí thần thương vừa ra, lập tức đem những lực lượng này toàn đều hấp dẫn đi. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Đỗ Thần ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt hỏi ầm ầm, trên bầu trời sấm nổ liên miên, tựa hồ là đang biểu đạt phẫn nộ. Nhưng đáng tiếc, Đỗ Thần tuyệt không sợ hãi. Ngược lại hắn rất là bình tĩnh nhìn bên trong hư không, chờ đợi cái gọi là thiên phạt đáng tiếc, không có. Cái kia mưa to rất nhanh biến mất, bởi vì lưu lại cũng vô dụng. Mà các loại mưa to rời đi, hỏa diễm cũng chậm rãi yếu bớt. Bởi vì những Phật đó môn đệ tử, tính cả tất cả thánh tăng ở bên trong, cũng toàn đều xong đời. Nhìn xem đầy đất đen kịt, những cái kia đang tại dập đầu bách tính toàn đều mờ mịt. Vì cái gì những này cao tăng hay là chết? Cái gì lửa, để mưa to đều không diệt được. Liền ngay cả sớm có chuẩn bị tư tưởng Ân Khai Sơn, cũng là mặt mũi tràn đầy kính sợ.
Loại này đại hỏa, xem xét liền là thần tiên thủ đoạn. Nếu không phải là biết thân phận của Đỗ Thần, Ân Khai Sơn đều muốn dọa sợ. Mà các loại hỏa diễm biến mất, Ân Khai Sơn lúc này mới vội vàng chạy tới, nhìn xem Đỗ Thần hỏi, "Không, có chuyện gì à?" "Ân, nói cho tất cả mọi người, những cái kia thánh tăng vì truy cầu cực lạc, tuân theo Phật tâm, vậy mà tại trong liệt hỏa không khóc không hô, tọa hóa viên tịch, dẫn vào Tây Thiên." Đỗ Thần thản nhiên nói. Ân Khai Sơn nghe xong, lại chỉ là hít vào khí lạnh, đây là muốn giết người Chu Tâm A, đem người giết chết, còn muốn nói người ta là mình nguyện ý muốn chết. Với lại cứ như vậy, trong lúc vô hình liền quá cao Phật môn cánh cửa. "Ngươi nói ngươi là đệ tử Phật môn, được a, cái kia dùng hỏa thiêu một cái. Nếu là ngươi không sợ, liền có thể chứng minh ngươi là thật." Ân Khai Sơn vội vàng đi đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Bách tính ngu muội, ba người thành hổ. Tin tức này truyền bá nhiều hơn, cái kia lại trở thành thật. Thậm chí bọn hắn còn vì hư vinh cùng mặt mũi, làm bộ là thứ nhất thị giác nhìn thấy, còn cố ý thêm mắm thêm muối nói rất nhiều thứ. Những cái kia bị thiêu chết đệ tử Phật môn, toàn đều thành ngồi trong liệt hỏa mà không hô, và đao đâm thân mà không hừ một tiếng nhu nhân. Cái này về sau, đoán chừng muốn nhập Phật môn lời nói, muốn chém thành muôn mảnh mới có thể chứng minh thân phận của mình rồi. Mà Lý Thế Dân biết được sau chuyện này, cũng là cao hứng vô cùng. Vì không cho thế nhân cảm thấy hắn là cố ý hủy diệt Phật môn, còn cố ý đem Phật môn dựng nên làm quốc giáo đồng thời, Lý Thế Dân còn tận lực đem chuyện này giấu vết tuyên dương ra ngoài, đồng thời tuyên bố dạng này mới là thật đệ tử Phật môn. Nếu là những cái kia ăn không được thống khổ, chịu không nổi tội mặt hàng, đều là hàng giả. Có ai dám giả mạo quốc giáo đệ tử, đây chính là tội lớn, phải ngồi tù. Cái kia phổ thông bách tính không biết, Phật môn đệ tử còn có thể không biết đây là Lý Thế Dân làm bọn hắn đâu. Trong lúc nhất thời, còn lại những hòa thượng kia cũng là sợ hãi, nhao nhao hoàn tục đại đường cảnh nội, lúc đầu có được chùa miếu đông đảo, đệ tử mấy chục vạn. Nhưng bây giờ tan đàn xẻ nghé, không biết nhiều thiếu chùa miếu điêu linh đóng cửa, đệ tử hoàn tục. Hiện nay đệ tử Phật môn 10 không còn một, còn đã mất đi hương hỏa tín ngưỡng, có thể nói là kéo dài hơi tàn đường đường đại giáo, lập tức liền điêu linh. Mà Đỗ Thần hành vi cũng đưa tới A Di Đà Phật phẫn nộ. Hắn cách không chất vấn, Đỗ Thần Phật Tổ, vì sao muốn diệt sát đại đường cảnh nội đệ tử Phật môn? Ngu xuẩn, không nỗ lực sao có thể có hồi báo? Hiện tại Phật môn thành làm quốc giáo, không phải công việc tốt. Đỗ Thần lập tức phản bác. A Di Đà Phật khí muốn chết, người cũng bị mất, có được hay không quốc giáo, có cái gì? Đỗ Thần lập tức quát lớn, ngươi à, liền là ánh mắt thiện cận, căn bản vốn không hiểu, cái gì gọi là đầu tư? Hiện tại chợt nhìn, đệ tử Phật môn là giảm bớt, nhưng cũng nguyên nhân chính là đây, Lý Thế Dân mới có thể buông lòng cảnh giác. Hắn sẽ cảm thấy, dù sao Phật môn cũng không ai, Tây Du liền Tây Du đi thôi, ngược lại sẽ ủng hộ. Mà các loại kinh tuyến Tây thu hồi lại, Kim Thiền Tử như thế một giảng kinh, chẳng phải lại cho tàn lại cháy sao? A Di Đà Phật vẫn là khó chịu, ta thế nào cảm giác ngươi là cố ý muốn hại chết những đệ tử kia đâu? Đỗ Thần nhíu môi, có câu nói tốt, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, xuất sinh trong bụng không có hảo tâm, ta bỏ công như vậy giúp Phật môn thành làm quốc giáo, ngươi nói ta không được? Vậy ngươi đến a? A Di Đà Phật bị chửi giận sôi lên, nhưng cũng vô pháp phản bác, chỉ có thể không để ý Đỗ Thần. Mà Đỗ Thần mắt thấy hắn mở miệng, cũng liền không nói thêm lời, quay người rời đi đại đường cảnh nội Phật môn xem như bị hại chết, Đỗ Thần cũng liền muốn rời khỏi. Nhưng trước khi đi, hắn luôn cảm thấy tốt giống chuyện gì không có làm. Đương nhiên, Đỗ Thần thấy được Ân Khai Sơn, lập tức muốn từ bản thân chuyện gì không có làm. Hắn liền vội vàng đem một mực cầm tù lên mẹ tổ phóng xuất. Mẹ tổ đang tu luyện bên trong, bị đột nhiên phóng xuất, đương nhiên còn có chút không có phản ứng kịp. Các loại nhìn thấy Đỗ Thần cười ha hả đứng ở bên cạnh, nàng lập tức lộ ra vẻ tức giận, lập tức nhào lên muốn bóp chết Đỗ Thần. Đỗ Thần lại vội vàng nói, đừng làm rộn, cùng ta đấu ngươi ăn thiệt thòi. Lão nương liều mạng thân thể này từ bỏ, ngươi cũng phải chết. Mẹ tổ thật tức nổ tung. Nàng lại bị cái này hỗn đản đùa bỡn, về sau truyền ra ngoài, nàng không được bị người chê cười chết. Đỗ Thần lại không nóng nảy, mà là nói ra, ta đã làm xong Tây Du, nếu là ngươi muốn chia công đức, tốt nhất đừng giết ta. Chàng khoát tăng ủy nường nhờ cửa Phật. Bỏ cả hồng trần bỏ cả ta cổ nguyện ma môn hạ mục huynh. Chương 143, nếu không ngươi làm Phật mẹ. Mẹ tổ nhìn xem tự tin Đỗ Thần, cười lạnh nói, làm xong Tây Du. Ngươi cho ta là kẻ ngu. Tây Du là dễ dàng như vậy có thể làm được. Ta hiện tại là Phật tổ, ngươi nói ta có tính không làm xong Tây Du. Đỗ Thần mỉm cười nói. Mẹ tổ sững sờ, ngươi là Phật tổ. Không phải đâu. Đánh không lại Tây Thiên liền gia nhập bọn hắn. Đỗ Thần mỉm cười giải thích nói, ngươi không hiểu, ta đây là chiến thuật, dù sao trở thành Phật tổ về sau, thao tác không gian liền có thêm mà. Mẹ tổ hầu nghi nhìn xem Đỗ Thần, ngươi thật không phải là bị Phật môn tẩy não, cam nguyện gia nhập bọn hắn à? Làm sao có thể? Đỗ Thần buông tay, chỉ có ta tẩy não phần của bọn họ. Mẹ tổ cảm thấy cũng là Đỗ Thần như thế xảo trá, ngay cả mình đều không cẩn thận bị hắn lừa, Phật môn muốn lừa hắn cũng là không dễ dàng. Nghĩ như vậy, mẹ tổ cũng vẫn lạnh lùng nói, nhưng là ngươi làm tới Phật tổ, tương lai phân đi tài nguyên rất nhiều. Cùng ta lại không có quan hệ a. Ngươi có thể cho ta làm nữ nhân a, Phật tổ nữ nhân, công đức cũng sẽ có không ít. Đỗ Thần nói ra. Mẹ tổ lập tức lại lần nữa nổi giận, ta nhìn ngươi xác thực sống đủ rồi. Nhìn xem bạo tẩu mẹ tổ, Đỗ Thần vội vàng cười nói, chỉ đùa một chút, ngươi nhìn ngươi cái này tính tình. Bớt nói nhảm, cho lão nương một cái hài lòng bồi thường, không phải ta liền cùng ngươi cá chết lưới rách. Mẹ tổ hung hãn nói. Đỗ Thần rất là bình tĩnh, không cần trang hung ác như thế hung hãn, hai ta thật treo lên đến, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Ngươi liền không suy nghĩ, ta nếu là không có đánh bại ngươi năm chắc, còn có thể đem ngươi phong xuất. Mẹ tổ mặt lạnh lấy, vậy ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ, ta thế nhưng là nữ hoa tôn thánh phân thân, ngươi mạnh hơn còn có thể đánh được nữ hoa.
Đánh không lại, nhưng ta có thể chạy a.
Mênh mông trong hỗn độn, ta đi cái nào không được. Chờ ta thành thánh về sau lại lần nữa trở về, nữ hoa ta cũng làm theo án lấy nàng đánh đòn.
Đỗ Thần tự tin nói.
Mẹ tổ cười lạnh, ngươi có biết hay không, ngươi nói với ta lời nói, nàng là có thể nghe được.
Đỗ Thần sững sờ.
Mẹ tổ gặp hắn lăng thần, lập tức đắc ý bắt đầu, sợ hãi.
Đỗ Thần nghĩ nghĩ, nói, vậy ta trước đó ra tay với ngươi, có phải hay không cũng tương đương với ra tay với nàng.
Tuy nói không đến mức làm bị thương ta chẳng khác nào làm bị thương nàng, nhưng ta là phân thân của nàng, cho nên ta nhận công kích, nàng là có thể cảm nhận được.
Mẹ tổ giải thích nói Đỗ Thần giật mình, sau đó xoay người một cái xuất hiện tại mẹ tổ sau lưng, hướng phía nàng trên mông tới một bàn tay.
Bộp một tiếng.
Cực kỳ thanh thúy.
Mẹ tổ thậm chí không bị khống chế bước về trước một bước.
Nàng có chút không dám tin tưởng nhìn xem Đỗ Thần, ngươi.
Ngươi làm gì?
Đỗ Thần mỉm cười, nữ hoa tôn thánh, sướng hay không?
Mẹ tổ.
Cùng lúc đó, Tử Tiêu cung bên trong.
Hồng Quân cùng bên cạnh Ngũ Thánh liền trơ mắt nhìn xem lúc đầu chính đang oanh kích Tử Tiêu cung đại môn nữ hoa, đông nhiên dừng lại một chút.
Làm sao?
Từ bỏ.
Chuẩn Đề cười ha hả hỏi.
Nữ hoa đưa lưng về phía mấy người, gương mặt xinh đẹp nhanh chóng đỏ lên, nghiến chặt hàm răng, đáng chết hỗn đản.
Chuẩn Đề nhíu mày, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đáng giá mắng ta sao?
Nữ hoa không nói chuyện, mà là lấy so vừa rồi cường hãn mấy lần lực lượng bắt đầu hành kích đại môn.
Hồng Quân bọn hắn đều có chút kỳ quái.
Cái này nữ hoa làm sao hảo hảo liền bạo tẩu?
Mẹ tổ cũng bạo tẩu, hung tợn nhào về phía Đỗ Thần, lao nương liều mạng với ngươi.
Nàng hiện tại không muốn cái gọi là công đức cùng chỗ tốt, chỉ muốn lộng chết Đỗ Thần. Đỗ Thần liên tục trốn tránh, đồng thời còn nói ra, ngươi không hiểu, ta đây là tại giúp nữ hoa.
Mẹ tổ không ngừng, cứ như vậy không ngừng truy sát Đỗ Thần, lực lượng cuồng bạo đem chúng quanh hết thảy đều phá hủy. Đỗ Thần thấy thế trong lòng tự nhủ không được a, dứt khoát đem từ Tây Vương mẫu bên kia cầm lại trí bảo gắt lỉnh, nhắm ngay mẹ tổ, ngươi tỉnh táo một chút được hay không?
Mẹ tổ động tác đông nhiên đình chỉ, nhìn xem cái kia phun trào ra uy hiếp tính quang mang vũ khí, trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo, đi.
Đỗ Thần hài lòng lộ ra tiểu dung, liền nói đi, chúng ta ngồi xuống ăn tĩnh tâm sự tốt bao nhiêu.
Mẹ tổ ngoan ngoãn ngồi xuống, ngài nói.
Đỗ Thần mang theo gạt lỉnh, nhắm ngay mẹ tổ, nói ra, ta có thể phong ngươi làm Phật mẹ.
Ai?
Giống như Phật mẹ không phải lão bà ý tứ đúng không?
Là, như thế ta là ngài mẹ.
Mẹ tổ mười phần nhu thuận.
Vậy ta phong ngươi làm Phật nữ a.
Đỗ Thần hạ quyết định.
Ta là nữ hoa phân thân.
Mẹ tổ rất muốn báo nổi, cũng không dám, chỉ có thể cắn răng nhắc nhở Đỗ Thần nhìn xem nàng, tại làm nữ nhân ta cùng nữ nhi ở giữa chọn một ta.
Mẹ tổ mang trên mặt cứng ngắc tiếu dung, ngài thật đúng là cái đồ biến thái đâu.
Ta ơn khích lệ, chọn xong chưa?
Đỗ Thần đem gạt lỉnh xích lại gần một chút.
Đã suy nghĩ kỹ, ta muốn làm nữ nhân của ngươi.
Mẹ tổ nghiến răng nghiến lợi.
Nàng là có bản thân ý thức, cho nên tràn ngập trả thù khoái cảm nhìn xem Đỗ Thần.
Chờ xem, lão nương tốt xấu là nữ hoa phân thân, làm nữ nhân của ngươi, liền đợi đến nữ hoa hạ đến báo thù ngươi đi. Đỗ Thần cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nói ra, đi, đã làm nữ nhân, liền phải biết tam tòng tứ đức, cho ta đến đấm bóp chân a.
Mẹ tổ nhìn xem Đỗ Thần ôm gặt lỉnh pháo nằm tại cái kia, căn bản vốn không để ý tới, có bản lĩnh ngươi liền một pháo giết chết ta.
Ngươi cái này thể chất vẫn là thật không tệ, một pháo đoán chừng không chết được.
Đỗ Thần nhắc nhở.
Vậy liền nhiều đến mấy pháo, ta nhìn ngươi có dám hay không.
Mẹ tổ còn không có ý thức được vấn đề, Đỗ Thần nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, quên đi thôi, gần nhất sự tình khiến cho ta có chút sức đầu mẹ chán, không thắng sức eo.
Mẹ tổ cũng không để ý Đỗ Thần, ngay tại cái kia ngồi xếp bằng lấy.
Mà Đỗ Thần thì là bình tĩnh nhìn nàng.
Hắn ngược lại không phải cố ý dạy vò mẹ tổ.
Tốt ta, xác thực có một phần là cố ý, nhưng mục đích xác thực cũng là vì trợ giúp nữ hoa. Đỗ Thần đã ẩn ẩn có thể đoán được, nữ hoa khẳng định là bị nhốt rồi, mới vô pháp tới đã như vậy, vậy liền cho thêm nữ hoa một chút kích thích, để nàng có thể càng thêm ra sức lao ra.
Làm xong mẹ tổ, Đỗ Thần đống nhiên nhận được A Di Đà Phật tin tức, Kim Thiền Tử nên chuyển thế.
Thế nào?
Cần ta phối hợp?
Đỗ Thần hỏi.
Bản tọa không muốn để cho hắn thông qua địa phủ luân hồi, mà là muốn trực tiếp đưa vào phụ nhân trong bụng. Ngươi cảm thấy ai phù hợp?
A Di Đà Phật hỏi.
Theo lý mà nói, đứa bé này nên Trần Quang Nhị cùng Ân Ấm Tiểu.
Nhưng bây giờ Trần Quang Nhị được đưa đi tu tiên, Ân Ấm Tiểu hiện tại cũng biến thành mẹ tổ.
Kim Thiền Tử khẳng định là không thể tiến trong bụng của nàng. Đỗ Thần nhìn về phía Ân Ấm Tiểu, hỏi, Kim Thiền Tử vốn là nên tiến vào bụng của ngươi bên trong, ngươi nói hiện tại định làm như thế nào a?
Ân Ấm Tiểu nghĩ nghĩ, nói ra, lại tìm cái trùng tên trùng họ liền tốt.
Người bình thường mệnh cách không chịu nổi Kim Thiền Tử.
Nguyên tắc.
Không, nguyên bản Ân Ấm Tiểu cũng lại bởi vì dựng dục Kim Thiền Tử bị kẻ xấu dày vò thật nhiều năm, nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ.
Đỗ Thần phân tích nói,
chàng khoác tăng y nương nhờ cửa Phật,
bỏ cả hồng trần bỏ cả ta cổ nguyệt ma môn hạ mục huynh.
Chương 144, mạnh bà thang.
Mẹ tổ nghe được Đỗ Thần, cũng cảm thấy để cho người khác chết thay không tốt lắm, nhưng để chính nàng sinh Kim Thiền Tử, thật sự là có chút không tình nguyện.
Dù sao nàng cùng Kim Thiền Tử cũng không phải chưa từng gặp mặt.
Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?
Mẹ tổ thật sự là không có cách nào. Đỗ Thần nghĩ nghĩ, hỏi A Di Đà Phật, liền không thể để Kim Thiền Tử trực tiếp xuống.
Vì sao nhất định phải đầu thai đâu?
Bởi vì Kim Thiền Tử cũng không muốn Tây Du, bản thân nó cũng tồn tại hung tính, không thật là tốt khống chế.
A Di Đà Phật cũng không để ý nói cho Đỗ Thần chân tướng.
Hắn thấy, Đỗ Thần nếu là thật sự muốn thu hoạch được Tây Du công đức, liền sẽ không thái quá đảo loạn. Hắn mặc dù tiêu diệt Phật môn thực lực, nhưng hẳn là cũng không trở thành ngăn cản Kim Thiền Tử mới đúng. Đỗ Thần thật đúng là không muốn ngăn trở Kim Thiền Tử. Nhưng hắn nghe được Kim Thiền Tử có khả năng sẽ làm phản, ngược lại càng không muốn để hắn đầu thai. Tây Du trên đường, nhất định phải nhiều một ít loạn số mới tốt, mà Đỗ Thần một chút suy nghĩ, nói với A Di Đà Phật, cái kia trực tiếp cho hắn một bát mạnh bà thang, để hắn mất đi ký ức không phải tốt. Có thể là có thể, nhưng ngươi có thể làm ra mạnh bà thang sao? A Di Đà Phật thở dài, cái kia mạnh bà thang là hậu thổ độc nhất vô nhị phối phương, ngoại nhân căn bản làm không đến. Tây Thiên càng không khả năng lấy được. Đỗ Thần giờ mới hiểu được A Di Đà Phật luôn luôn để phòng mình, lần này lại vì cái gì bỗng nhiên muốn vì Kim Thiền Tử sự tình tìm mình. Chỉ sợ là gia hỏa này đã sớm tính toán tốt, muốn thông qua mình làm một bát mạnh bà thang. Đỗ Thần cũng không có để ý, bởi vì dạng này vừa vặn hắn có thể từ trong đó dở trò quỷ. Đỗ Thần lập tức liên hệ hậu thổ, tôn thánh tại không, có chuyện gì nói thẳng. Hậu thổ nói thẳng, cho ta đến một bát mạnh bà thang. Đỗ Thần cũng là đi thẳng vào vấn đề. Hậu thổ cười lạnh, cho Tây Thiên muốn a. Đỗ Thần kêu mi, bọn hắn tìm ngươi muốn. Đúng vậy à, trước đó bọn hắn tới tìm ta muốn, ta một đoán chính là muốn cho Kim Thiền Tử dùng, cho nên nói phải cho ta một chút chỗ tốt. Nhưng khi đó bọn hắn liền cự tuyệt, lúc đầu ta cho là bọn họ là từ bỏ, không nghĩ tới là tìm ngươi đến muốn. Ngươi là kẻ ngu à, bọn hắn để ngươi đến muốn, ngươi liền đến muốn. Thật coi tự mình là Tây Thiên Phật Tổ. Hậu thổ rất là khó chịu nói ra. Đỗ Thần lặng lẽ cười, ngươi hiểu cái gì, cái kia mạnh bà thang đúng là muốn cho Kim Thiền Tử uống, chúng ta có thể làm một chút quỷ mà. Giờ cho quỷ. Cái quỷ gì? Hậu thổ hỏi. Tỷ như đem mạnh bà thang hiệu quả giảm yếu một ít ta, chỉ có thể giảm thiếu một bộ phận ký ức, thậm chí qua một đoạn thời gian liền có thể khôi phục ký ức. Còn có liền là mạnh bà thang có thể biến thành nghe lời dược thủy, có thể khống chế Kim Thiền Tử. Biện pháp phần lớn là, liền nhìn ngươi có đầu óc hay không. Đỗ Thần tự tin nói. Hậu thổ nhíu mày, ngươi biết, ta là Vu tộc. Đỗ Thần hiếu kỳ, Vu tộc thế nào? Vu tộc không có nguyên thần. Hậu thổ nói bổ sung. So. Đỗ Thần còn không có phản ứng kịp. Hậu thổ gặp hắn bộ dáng này, lập tức nổi giận, không có nguyên thần thì tương đương với lòng của chúng ta mắt không có các ngươi nhiều. Đỗ Thần bỗng nhiên kịp phản ứng. Hậu thổ là nói nàng không có đầu óc. Lời nói còn nói rất uyển chuyển. Đỗ Thần trong lòng đầu đen rau muống, nhưng sau nói ra, đi, đã ngươi không có đầu óc. Khục, ta nói là thiếu thông minh. Khu khu, kia cái gì, ngươi đã tâm tư đơn thuần, vậy thì do ta lừa gạt người a. Hậu thổ sát ý đã muốn bạo dạn, nhưng còn tại áp chế gắt gao lấy. Nàng cần một cái xuất thủ đánh Đỗ Thần lấy cớ. Mà lấy cớ này, nàng chuẩn bị một hồi chỉ cần Đỗ Thần nói ra lấy cớ không để cho nàng hài lòng, nàng liền hạ tử thủ. Đỗ Thần cảm giác được hậu thổ cảm xúc không đúng, biết nàng có thể là muốn tìm lỗi, nói ra, kia cái gì, Tây Thiên khẳng định kỹ càng nghiên cứu mạnh bà thang, bên trong thêm thứ gì, hoặc là yếu hóa, bọn hắn cũng có thể sẽ phát hiện. Nhưng muốn lừa qua bọn hắn, kỳ thật cũng không có khó như vậy. Chúng ta có thể cho một bát có giải dược mạnh bà thang. Hậu thổ nhíu mày, mạnh bà thang không có giải dược. Vậy ngươi có thể đổi mới cải tiến a? Làm một bát dược tính cảm giác rất bá đạo, nhưng kỳ thật có giải dược. Đỗ Thần đen cười nói. Hậu thổ nghe vậy, lâm vào trầm ngâm, đừng nói, biện pháp này cũng không phải không thể được. Không đúng, ta không muốn nghiên cứu. Hậu thổ đột nhiên nhớ tới đến, mình là muốn gây chuyện, tại sao có thể thừa nhận Đỗ Thần nói rất đúng. Nhưng Đỗ Thần lại phá hỏng đường lui của nàng, trực tiếp nói ra, tôn thánh quả nhiên lợi hại, ta chỉ là để cái đề nghị, ngài đã có kỹ càng biện pháp, bội phục bội phục. Ta không có cách nào. Hậu thổ trực tiếp phủ nhận. Cái gì? Tôn thánh cũng không có cách nào. Vậy chúng ta chờ chết đi, liền đợi đến Tây Thiên thống trị tam giới đi, ai? Đỗ Thần một mặt đau lòng. Nghe nói như thế, hậu thổ có chút khó chịu, làm sao lại Tây Thiên thống trị tam giới? Ta phát hiện ngươi thật sự là lên làm Phật tổ liền giúp Tây Thiên nói chuyện. Ngài thế nhưng là tam giới bây giờ duy nhất thánh nhân, cũng không có cách nào, ta không thần phục làm sao bây giờ? Đỗ Thần cười khổ. Ai nói ta không có cách, ta có biện pháp a. Không phải liền là có giải dược mạnh bà thang à, ta vài phút chế tạo ra. Hậu thổ nói thẳng. Đỗ Thần lập tức gật đầu, tốt, vậy chuyện này liền giao cho tôn thánh xử lý. Hậu thổ, tốt. Giống như bị lừa rồi, Đỗ Thần thì là ôm chặt gật lỉnh, cảm khái nói, Vu tộc đầu óc xác thực không dùng được a. Bởi vì đã bỏ qua gây chuyện cơ hội, hậu thổ mặc dù sinh khí, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận. Nàng đi điều phối mới mạnh bà thang, tốc độ ngược lại là cũng nhanh. Bởi vì nàng dùng giải dược là tinh huyết của mình. Vu tộc tinh huyết đối mạnh bà thang tự nhiên là có giải dược tác dụng. Đỗ Thần tiếp vào mạnh bà thang thời điểm, còn có chút khó tin. Đừng nhìn Vu tộc thiếu thông minh, nhưng cái này lực chấp hành vẫn là rất mạnh a. Hắn vội vàng lại đem mạnh bà thang giao cho Tây Thiên. Tây Thiên đạt được mạnh bà thang, mặc dù mặt ngoài cảm tạ, nhưng rất nhanh liền tiến hành nghiên cứu. Đây là hậu thổ nói cho Đỗ Thần. Bởi vì hậu thổ vì để cho Tây Thiên không khả nghi tâm, cố ý hướng bên trong gia nhập rất nhiều dư đồ vật. Dù sao đối với Tây ngày qua mà nói, hậu thổ một mực nhớ thương bọn hắn, nếu là không tăng đồ vật mới kỳ quái đâu. Mà hậu thổ có thể cảm nhận được, mình gia nhập vào mạnh bà thang bên trong đặc thù đồ vật đang bị từng cái loại bỏ. Bao quát một chút rất bí mật thủ đoạn đều được giải quyết. Hiển nhiên, Tây Thiên thủ đoạn xác thực so hậu thổ trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mạnh bà thang là có thể có giải dược. Tây Thiên xác thực không nghĩ tới. A Di Đà Phật cùng Bồ Đề Tổ sư làm xong mạnh bà thang về sau, mệt đầu đầy mồ hôi, hậu thổ thủ đoạn thật đúng là nhiều lắm, lần này cuối cùng dọn dẹp sạch sẽ. À, nàng không tăng đồ vật mới không bình thường, bất quá nàng tuyệt đối nghĩ không ra, chúng ta có thể tịnh hóa cái này mạnh bà thang. Bồ Đề Tổ sư cũng là cười lạnh nói: "Đi, vậy liền nhanh điểm cho Kim Tiền tử uống hết ta. Chờ hắn uống, liền có thể đi Tây Du." A Di Đà Phật có chút đã đợi không kịp. Chàng khoát tăng ủy nương nhờ cửa Phật. Bỏ cả hồng trần bỏ cả ta cổ nguyệt ma môn hạ mục huynh. Chương 145, đại đạo cảnh giới. Kim Tiền tử bị chuốt xuống mạnh bà thang. Tại chỗ mất trí nhớ. A Di Đà Phật cùng Bồ Đề Tổ sư trực tiếp đem Kim Tiền tử vứt xuống thế gian. Vốn phải là ném đến chùa miếu bên trong. Nhưng bây giờ xem thiên hạ người không có chuyện liền muốn đi chùa miếu bên trong phóng nắm lửa tư thế, bọn hắn ngược lại không dám. Không đi được chùa miếu, vậy liền làm cái chồn hoang thiền hòa thượng A Di Đà Phật tìm cái hoang vu chi địa, đem Kim Tiền tử ném qua đi. Sau đó, hắn tung xuống vô tận tường thụy, để nơi đó bách tính đều tưởng rằng thần tiên chuyển sinh để cho an toàn. A Di Đà Phật còn thận trọng nhìn chằm chằm Kim Tiền tử, sợ có vấn đề. Kết cục chứng minh, ý nghĩ của hắn là đúng. Bởi vì người thôn dân kia biết được Kim Tiền tử lại là tường thụy hàng thế thời điểm, vậy mà trực tiếp liền bắt đầu châm lửa chảo nóng. Hiển nhiên, bọn hắn là muốn thông qua thiêu chết Kim Tiền tử, xác nhận hắn có phải thật vậy hay không thần tiên. A Di Đà Phật rất là táo bạo, cái này mẹ hắn làm sao thần tiên cũng nước ta, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hạ xuống thai ách để cái kia muốn thiêu chết Kim Tiền tử thôn dân chết bất đắc kỳ tử. Hắn nghĩ đến, dạng này hẳn là có thể chứng minh thân phận của Kim Tiền tử đi, nhưng không nghĩ tới, chết bất đắc kỳ tử thôn dân lại là thôn trưởng. Sau đó, toàn thôn bách tính đều phẫn nộ. Thế này sao lại là thần tiên, rõ ràng là ác ma, nếu không làm sao có thể vừa ra đời liền hại chết thôn trưởng. Thiêu chết hắn. Thiêu chết hắn. Các thôn dân giận dữ gầm thét, sau đó liền muốn đem Kim Tiền tử tạo chết. A Di Đà Phật đau đầu vô cùng, chỉ có thể thông chi Đỗ Thần, để hắn đi hỗ trợ giải quyết. Đỗ Thần đang chờ A Di Đà Phật tìm mình đâu, hắn nhận được tin tức, trực tiếp đem Kim Tiền tử dẫn tới bên cạnh mình. Kim Tiền tử lúc này là cái vừa ra đời hài nhi, còn cái gì cũng không hiểu. Bất quá không quan hệ, Đỗ Thần quyết định nuôi nó. Trước tiên đem hắn nuôi lớn, với lại còn muốn tiến hành giáo dục bắt buộc. Trọn vẹn 18 năm, Đỗ Thần không gián đoạn bồi dưỡng lấy Kim Tiền tử, để hắn đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện. Kim Tiền tử sau khi lớn lên, trực tiếp biến thành một cái năm giảng tứ mỹ ba hảo thiếu niên đương nhiên, Kim Tiền tử cũng đem Đỗ Thần trở thành người thân nhất, tín nhiệm vô cùng. Đỗ Thần lại chỉ là để Kim Tiền tử đi lấy Tây Kinh. Hắc Hóa Tôn Ngộ không đi theo, tùy tiện tìm cái Long Hóa Ngựa đi theo. Sa Tăng tự nhiên là quyển Liêm đại tướng Đỗ Thần làm Thiên Bồng Nguyên Soái, tự nhiên là không thể đi theo. Nhưng hắn y nguyên đem mình tính làm một phân tử, cưỡng ép chia cắt một chút công đức. Cứ như vậy, Thỉnh Kinh đoàn đội một đường đi về phía tây, thẳng đến Tây Thiên. Dọc theo con đường này giết ma giết yêu, khiến cho long trời lở đất. Nhưng công đức cũng là ảo ảo đến Đỗ Thần chân chính đi đến Tây Thiên Thỉnh Kinh đường mới biết được, khó trách Phật môn cố chấp như vậy muốn Tây Du. Cái này công đức, chỉ thật mẹ hắn nhiều a. Nhất là làm Kim Tiền tử đứng ở Tây Thiên Linh Sơn hạ thời điểm, cái kia công đức càng là như là thác nước rót vào tổ bốn người trong thân thể. Mà Đỗ Thần không riêng muốn làm Thiên Bồng bảo hộ bọn hắn bên trên Tây Thiên, chờ đến Đại Lôi Âm Tự, còn tại trước mắt bao người, đi lên hoa sen tỏa, biến thành Như Lai Phật Tổ. Một bữa cơm hai vừa. Mỹ tích rất, nhưng Đỗ Thần cho Kim Tiền tử lại không phải chân kinh, mà là hậu thổ tinh huyết. Hậu thổ tinh huyết trực tiếp tiếp xúc Kim Tiền tử trong cơ thể mạnh bá thang hiệu quả. Trong nháy mắt, Kim Tiền tử khôi phục ký ức, hắn hiểu được cái này lại là một trận âm mưu, táo bạo phóng lên tận trời. A Di Đà Phật cùng Bồ Đề Tổ sư đều rất là kinh sợ, không rõ Đỗ Thần tại sao phải làm như vậy. Đỗ Thần lại chỉ là nhìn lấy bọn hắn, hắn tìm được chứng đạo thành Hôn Nguyên Thánh Nhân biện pháp. Công đức cũng là một loại pháp tắc. Lợi dụng công đức pháp tắc chứng đạo, cũng có thể thành tựu Hôn Nguyên. Đỗ Thần lợi dụng từ Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường lấy được công đức, còn có đi về phía Tây thành công đức, trực tiếp chứng đạo Hôn Nguyên. Mà trở thành Hôn Nguyên về sau, hắn xông vào hư không trong hỗn độn, một quyền oanh phá Tử Tiêu Cung đại môn. Cái này bị nữ hoa oanh kích vô số năm đại môn, trong nháy mắt vỡ vụn. Bên trong mấy cái thánh nhân đều sợ ngây người. Hồng Quân thì là thần sắc tức giận, "Thiên Đồng, ngươi vậy mà thật chứng đạo Hôn Nguyên?" "Đúng vậy a, cho nên ta đến đánh ngươi đây." Đỗ Thần xông vào Tử Tiêu Cung, một quyền đem Hồng Quân đánh ngã xuống đất. Sau đó, hắn trực tiếp đối thoại thiên đạo. Ngươi cũng đã biết phá hư cái khác hai đạo, sẽ chỉ làm ngươi cũng lâm vào phiền phức bên trong. Thiên đạo trầm mặc. Nếu không nói, ta nhưng liền trực tiếp phế bỏ ngươi. Đỗ Thần lạnh lùng uy hiếp. Thiên đạo lúc này mới không có cách nào, ta cũng là hủy diệt bọn hắn mới biết được, dạng này đối Hồng Hoang cùng ta đều không chỗ tốt, nhưng sự tình đã như thế, vậy ngươi có thể như thế nào? Đỗ Thần nghe được Thiên đạo nhận lầm, lúc này nói ra, nếu biết, vậy sau này cũng đừng tìm phiền toái. Ngươi có thể chữa trị thế giới. Thiên đạo rất là kinh ngạc Đỗ Thần xuất ra Hỗn Độn Châu, đem Hỗn Độn Châu bóp nát, sau đó đem dung nhập cái thế giới này. Chỉ gặp tam giới cùng Hỗn Độn Châu dung hợp về sau, tấn mãnh bạo tăng, vậy mà nhanh chóng khôi phục lại ngày xưa Hồng Hoang bên kia to lớn cùng linh khí sung túc. Thiên địa nhân ba đạo toàn đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong, với lại lựa chọn triệt để dung hợp. Ba đạo dung hợp, Hồng Hoang trở nên càng cường hãn hơn. Đỗ Thần thấy thế, lập tức bước vào bên trong hư không. Hắn muốn rời khỏi bên này, đi truy tầm trên đại đạo cảnh giới, quyển sách xong. Chàng khoát tăng ủy nương nhờ cửa Phật. Bỏ cả hồng trần bỏ cả ta cổ nguyệt ma môn hạ mục huynh.